Chương 24, dược vật quan hệ Lý Nhất Phàm đột nhiên ngồi dậy, dọa sợ chính bỏ tới trên bậc thang chuẩn bị xuống giường Trương Thụy. Cái này một đột nhiên để Lý Nhất Phàm đau đầu càng thêm lợi hại, hắn tranh thủ thời gian dùng tay vịn chặt đầu, trên mặt biểu lộ đều bởi vì đau đầu mà bóp méo. Trương Thụy đã xuống giường đi tới Lý Nhất Phàm bên giường, hắn vừa mới bị Lý Nhất Phàm kia mánh cái động tác bị hù không nhẹ, nhưng nhìn thấy bây giờ Lý Nhất Phàm đoán chừng hắn lại làm cái gì ác ngộng, liền thấy Lý Nhất Phàm bị đầu run rẩy ngồi ở trên giường. Nhất Phàm ngươi thế nào? Lại thấy ác ngộng? Trương Thụy ân cần hỏi lấy Lý Nhất Phàm. Ừm, là làm cái ác ngộng, bất quá không có việc gì. Lý Nhất Phàm lắc đầu, hắn để Trương Thụy vịn giờ hắn xuống giường bên cạnh cái thang. Lý Nhất Phàm vừa đưa ra liền tranh thủ thời gian mở ra hộp thuốc, tại một ô nhỏ màu trắng viên thuốc bên trong cầm một mảnh nuốt vào. Hai ngày này không biết chuyện gì xảy ra tổng làm chút giấc mơ kỳ quái. Lý Nhất Phàm đỉnh lấy đau đầu miễn cưỡng đứng dậy đi rót chén nước, uống nước xong ngồi tại trên ghế chậm lấy thần. Trương Thụy cũng đem ký túc xá còn lại hai người kêu lên, buổi sáng hôm nay có khóa, mấy người đều tuần tự rửa mặt đi. Uống thuốc sau Lý Nhất Phàm cảm giác đã khá nhiều, liền cũng bắt đầu chuẩn bị chỉnh đốn xuống mấy người đùa sẽ ngô xoáy con thỏ nhỏ liền đi học chung đi. Trên đường đi Lý Nhất Phàm đều cố gắng hồi ức đêm qua mộng, cũng không biết chuyện gì xảy ra buổi sáng còn nhắc nhở mình nhất định phải nhớ kỹ, này lại liền cái gì cũng không nhớ rõ. Đã không nhớ nổi, Lý Nhất Phàm cũng liền không có lại coi ra gì. Bốn tiết môn chuyên ngành bên trên xong, Lý Nhất Phàm cùng túc xá mấy người cùng đi ăn cơm. Hôm nay nhà ăn vừa bạn có bọn hắn thích ăn sườn xào chua ngọt, mấy người quả quyết đều lựa chọn món ăn này, Lý Nhất Phàm còn muốn phần cà chua trứng gà. Bọn hắn liền tìm một chỗ ngồi xuống vừa trò chuyện hôm nay làm việc vừa ăn cơm, giống như ngày thường trường học phòng ăn TV lại đặt vào địa phương này, cái giờ này vừa bạn bắt đầu truyền bá giờ ngọ tin tức. Chỉ thấy trong tin tức đặt vào hai nữ sinh mất tích tin tức. Tin tức bên trên cũng bắt đầu thông báo rồi. Trương Thụy xem TV bên trên hai nữ hài ảnh chụp. Ban trưởng, đây có phải hay không là ngươi ngày đó cho chúng ta nhìn trong tấm ảnh xài ra vũ, không phải liền nàng một cái mất tích cái này bên cạnh là ai vậy? Trương Thụy hôm qua đi thư viện không có nghe được Lý Nhất Phàm bọn hắn cùng Tiêu Đình thảo luận, tự nhiên không biết bên cạnh âm nhạc trường học còn có một người nữ sinh mất tích sự. Nô xoáy mấy cái mồm năm miệng mười đem chuyện đã xảy ra giảng cho Trương Thụy nghe, Lý Nhất Phàm thì xem TV bên trong khác một người nữ sinh Dương Tử có chút xuất thần, đặc biệt là cô bé kia bả vai trước hình xăm, hắn luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua, thế nhưng là cố gắng tưởng tượng cũng có chút đau đầu. Chỉ là không biết vì cái gì nhìn xem nữ hài kia ảnh chụp Lý Nhất Phàm không hiểu cảm giác có chút khổ sở cùng sợ hãi. Lý Nhất Phàm quay đầu chỗ khác không tại nhìn trên TV tin tức. Hắn cúi đầu ăn trong mâm còn không ăn xong cơm, vừa đem sườn xào chua ngọt bỏ vào trong miệng, hắn lại đột nhiên cảm giác miệng bên trong một cỗ nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi hôi thối, một trận buồn nôn cả người hãy lên, vừa mới ăn đồ vật một chút toàn phun ra, nôn đầy đất. Lý Nhất Phàm đỏ hừng mắt, ngoại hắn nước mắt đều đi ra, bên cạnh Ngô Soái mặt ghét bỏ lẫn mất xa xa đưa khăn tay cho Lý Nhất Phàm, Trương Thụy nhanh đi bên cạnh mua bình nước khoáng đưa cho hắn, Lưu Tư Di bên cạnh vô Lý Nhất Phàm lưng, vừa dùng khăn giấy che lại dưới mặt đất nôn. Bên cạnh đi ngang qua học sinh cùng bên cạnh bàn học sinh đều căng tới chán ghét biểu lộ rời cái này nhanh xa xa. Không có sao chứ? Trương Thụy đem nước khoáng vặn ra đưa cho Lý Nhất Phàm, ân cần nhìn hắn khá hơn không? Không có. Hẹ lời còn chưa nói hết Lý Nhất Phàm lại một trận hẹ, bên cạnh Ngô Soái đều nhìn có chút buồn nôn cũng đi theo hẹ vài tiếng. Nay lại Lý Nhất Phàm chỉ cảm thấy mình từ trong lỗ mũi đến miệng bên trong đều là huyết tinh cùng mùi hôi lưu bị, cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Hắn một bên hẹ suy nghĩ nước mắt cũng đi theo hung hăng hướng ra rơi, hắn cảm thấy mình mật đều nhanh muốn phun ra. Chỉ là não bên trong liên quan tới hôm qua trong ngộng ký ức một chút đều hiện lên ra, tường kia sừng trắng bệnh phát ra mùi hôi thi thể. Kia từng cái tung tóe đến trên vách tường huyết thủy kia một cỗ mùi máu tươi, từng cái tập kích hắn tất cả giác quan, hắn có thể rõ ràng nghe được hàm đào từng cái chặt đến trên thịt thanh âm. Lý Nhất Phàm cả người đều có chút mê muội, hắn nhức đầu càng thêm lợi hại. Trong thoáng chốc hắn nhìn thấy một mực tay dắt lấy tóc của nàng dùng sức hướng dưới mặt đất đập đụng, đối trong ngộng hắn chính là như vậy mất đi ý thức. Mà bây giờ Lý Nhất Phàm đột nhiên mắt tối sầm lại cả người ngã xuống bên cạnh Trương Thụy trong ngực đã mất đi ý thức. Tỉnh lại lần nữa Lý Nhất Phàm nằm tại trên giường bệnh của phòng cứu thương, Trương Thụy ngồi tại bên giường khuỵu tay lấy đầu ngủ thiếp đi, Lý Nhất Phàm nhìn thấy mình trên tay phải đánh lấy một chút. Hắn cẩn thận ngồi dậy, nâng lên tay trái nhìn đồng hồ, đã giữa trưa hơn 2 giờ, hắn đây là ngủ nhanh 2 giờ. Lý Nhất Phàm theo bản năng vô vô bộ ngực cảm khái đến, còn tốt buổi chiều không có lớp. Lúc đầu ngủ liền rất nhạt Trương Thụy bị hắn động tác này một chút làm tỉnh lại, Trương Thụy ngẩng đầu nhìn Lý Nhất Phàm đã không sao, cứ yên tâm cho bạn cùng phòng đều phát đầu mẹ chát. Ngươi vừa mới làm sao vậy, lại nôn lại té xỉu, chúng ta còn tưởng rằng ngươi ngộ độc thức ăn. Trương Thụy gặp Lý Nhất Phàm không có việc gì liền hỏi tới nguyên nhân. Ta cũng không biết, đoán chừng trước đó phát sốt không có tốt, thuốc uống nhiều lắm có cái gì tác dụng phụ. Lý Nhất Phàm không biết nên làm sao nói cho Trương Thụy hắn làm mộng đến một nữ hài bị toái thi, tại lúc ăn cơm đột nhiên nhớ tới toái thi quá trình cùng hương vị cho nên mới như thế đem. Hiển nhiên không thể nói như vậy, Lý Nhất Phàm đành phải đem vấn đề đều do đạo thuốc cảm mạo bên trên. Giáo y nói nếu như ngươi lại buồn nôn, liền phải đi bệnh viện rửa ruột, xem ra chúng ta là oan uổng nhà ăn. Trương Thụy cùng Lý Nhất Phàm mở lên cho đùa, vừa mới giáo y nói hắn không có việc gì ấn xong một chút liền có thể trở về. Thừa dịp Trương Thụy đi đổ nước thời điểm, Lý Nhất Phàm cho Tưởng Đông phát cái tin nhắn, hỏi hắn phải chăng tại xử lý hai nữ hài mất tích vụ án này. Sau đó Lý Nhất Phàm nghĩ nghĩ lại đánh ta nhìn thấy trong đó một cái đã bị người giết hại mấy chữ này phát ra. Ngay sau đó Lý Nhất Phàm liền nhận được Tưởng Đông tin nhắn. Liền hai chữ không có, hiện nhiên Tưởng Đông chỉ nhìn đầu thứ nhất tin nhắn. Lý Nhất Phàm vừa phát hạ điện thoại Tưởng Đông điện thoại liền đến, nhận Tưởng Đông liền nói một câu nói liền treo. 6 giờ tối nửa ta đến trường học các ngươi nhà ăn tìm ngươi, gặp mặt nói. A, ngươi như thế tới. Vừa nổ xong châm Lý Nhất Phàm liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc đi đến. Ta làm sao không thể tới? Bạch Nhiễm từ cổng dẫn theo chút đồ ăn vặt cùng hoa quả đi đến. Ta buổi chiều muốn tại trường học các ngươi làm thanh thiếu niên tâm lý khỏe mạnh tọa đàm, lúc đầu nghĩ gọi mấy người các ngươi buổi chiều cùng nhau ăn cơm, kết quả đánh tới điện thoại liền nói ngươi té xỉu. Ta cái này không đang giảng tọa tiền tranh thủ thời gian ghé thăm ngươi một chút. Trương Thụy nhìn Bạch Nhiễm tới, cứ yên tâm đem Lý Nhất Phàm giao cho Bạch Nhiễm, hắn vừa vặn có chút việc muốn tới câu lạc bộ liền đi trước. Ấn xong chất lỏng Lý Nhất Phàm đã tốt lắm rồi, nhìn cách Bạch Nhiễm tọa đàm còn có đoạn thời gian, hai người liền cùng một chỗ tượng thứ nhất lầu dạy học phương hướng đi tới. Xem ra lần này dược vật hiệu quả còn có thể. Tại nghe xong Lý Nhất Phàm giảng thuật về sau, Bạch Nhiễm từ đầu quan sát Lý Nhất Phàm nói ra, mặc dù không thể thay đổi ngươi trong mộng nhìn thấy đặc thù chuyện triệu chứng, nhưng có thể để ngươi tại ban ngày tỉnh lại quên, chỉ là cái này tác dụng phụ hơi lớn. Là thuốc nguyên nhân sao? Lần này cho ta mới thêm thuốc chính là cái này tác dụng. Lý Nhất Phàm nhìn xem bên cạnh quan sát mình Bạch Nhiễm không hiểu hỏi. Đúng nha, đây là mới kháng chứng vọng tưởng dự vật, lâm sàng báo cáo rất tốt, ta mới dám cho ngươi dùng. Ý gì anh nguyên không cải biến được trong mộng chân thực cảm thụ, nếu nhớ tới so quên đi còn thống khổ. Lý Nhất Phàm còn không thể nào quên phía trước trong phòng ăn một màn, hiện tại liên quan tới ngày hôm qua mộng hắn là nhớ tới thật nhiều, nhưng kia phần chân thực cảm giác lại không giống trước đó mấy cái kia vụ án. Hắn hiện tại nhớ lại đêm qua kinh lịch chỉ cảm thấy là thật làm cái ác mộng mà thôi. Chí ít hiện tại ngươi sẽ không ngay cả tỉnh đều cảm thấy thống khổ. Bạch Nhiễm thương yêu nhìn xem Lý Nhất Phàm, nàng đã sớm đem trước mắt nam hài này trở thành mình người trọng yếu nhất, lần này tân dược khai phát nàng cũng có phần tham gia, chính là vì Lý Nhất Phàm. Đem thuốc đổi đi, nếu như không thể hoàn toàn không nhìn thấy. Đã thượng tiên lựa chọn ta đến xem đến những này, vậy ta nên phụ trách ghi chép tốt tất cả những gì chứng kiến, trợ giúp những người bị hại này. Lý Nhất Phàm cúi đầu, ở phía trước hôn mê đoạn thời gian kia, hắn nhớ tới hôm qua hắn rửa và ở trên tường lúc kia phần tinh thần trách nhiệm. Ta hẳn là trợ giúp bọn hắn, cho dù là chú định tử vong ta cũng muốn thử một chút trợ giúp bọn hắn. Lý Nhất Phàm nhớ tới hôm qua trong lòng Sải Giai Vũ kia mãnh liệt cầu sinh cảm giác. Cho dù bọn họ chết rồi, ta cũng hẳn là trợ giúp bọn hắn tìm tới hại chết bọn hắn chân hung, trở lại như cũ toàn bộ vụ án phát sinh quá trình. Hắn hiện tại sẽ không ở tượng khi còn bé như vậy nhu nhược nhát gan. Được, chúng ta Nhất Phàm trưởng thành. Bạch Nhiễm nhón chân lên sờ lên Lý Nhất Phàm đầu, cười cười liền đi một mình tiến vào lầu dạy học. Lý Nhất Phàm đứng tại kia nhìn xem Bạch Nhiễm đi vào lầu dạy học, chính mình mới xoay người hơi ngẩng đầu không có để trong hốc mắt nước mắt chảy xuống tới. Hắn nhìn một chút bầu trời, lộ ra một nụ cười sán lạn dẫn theo Bạch Nhiễm lưu lại một đôi an hướng tốc xá phương hướng đi đến. Chương 25, hẳn là còn sống 6 giờ rưỡi Lý Nhất Phàm đi vào phòng ăn thời điểm Tưởng Đông đã ngồi tại trong phòng ăn một vị trí đợi thêm lấy hắn. Bên này, Lý Nhất Phàm tiến nhà ăn liền thấy bên trong Tưởng Đông đỉnh lấy một đầu rối bời tóc hướng về phía cổng minh mắt. Có thể cho ta đánh trước phần cơm không? Ta một ngày này bận bịu đều không có quan tâm, các ngươi cái này nhà ăn còn không thu tiền mặt. Lý Nhất Phàm còn không có tọa hạ liền bị Tưởng Đông làm lấy đi mua cơm. Này lại trong phòng ăn ăn cơm học sinh đã không phải là rất nhiều, chỉ chốc lát Lý Nhất Phàm liền bưng phần vừa làm tốt nấu tử cơm đến đây, vừa phát hạ liền bị Tưởng Đông nhanh chóng tiếp tới, miệng lớn chuẩn bị ăn, vừa ăn hai cái liền bị bỏng đến đầu lưỡi, Tưởng Đông thổi đầu lưỡi hỏi Lý Nhất Phàm tin nhắn thảo luận rốt cuộc là ý gì. Lý Nhất Phàm nhìn xem đối diện Tưởng Đông buồn cười tương ăn, lúc đầu muốn cười nhưng Tưởng Đông đến lúc này liền nói chính đề, để Lý Nhất Phàm quả thực là đem cười nén trở về. Lần này ta cũng không thể hoàn toàn khẳng định là mộng hay là thật. Bởi vì Bạch Nhiễm mới mở trị liệu dược vật để Lý Nhất Phàm tại tỉnh sau sẽ tận lực quên trong mộng ký ức, chỉ là loại này quên sẽ ở sau đó một chút kích thích hạ nhớ tới, nhưng là trong mộng chân thực tình cảnh cùng ngũ quan cảm giác sẽ yếu bớt. Đơn giản tới nói chính là coi như ngươi trong mộng chân chân thật thật nhìn thấy cái gì cảm nhận được cái gì, sau khi tỉnh lại đều sẽ ép buộc ngươi không nhớ rõ hay là mơ hồ trí nhớ của ngươi, chỉ có ngoại lai một chút kích thích hoặc là cùng trong mộng có liên hệ một ít chuyện mới có thể kích phát ngươi chuyện trong mộng vật cùng cảm giác. A, đây là vì cái gì? Tường Đông một bên miệng lớn đang ăn cơm một bên nghi vấn đến. Gần nhất bọn hắn vội vàng chèn ép một bang xã hội đen đoàn thể, bận điệu sức đầu mẹ chán. Bạch Nhiễm một cái tân dược. Lý Nhất Phàm do dự một chút, đối với cái này dược vật hắn hiện tại bắt đầu có chút kháng cự, mặc dù đây là Bạch Nhiễm đặc biệt vì hắn nghiên cứu kháng vọng tưởng dược vật, nhưng khi lần này vọng tưởng sau khi tỉnh lại, hắn giống như là đột nhiên ý thức được thượng thiên không riêng cho hắn năng lực này cũng đồng thời là cho hắn phần này sứ mệnh. Ân, vậy ngươi nói trước đi, nói ngươi còn nhớ rõ cái gì hay là nhìn thấy cái gì? Tường Đông nhìn xem Lý Nhất Phàm giống như không quá muốn nói tân dược sự cũng không để ý nhiều như vậy, liền tiếp tục truy vấn xuống Lý Nhất Phàm này lại đến cùng lại nhìn thấy cái gì. Thông qua lần trước cùng một chỗ điều tra vụ án, Tường Đông đối Lý Nhất Phàm ấn tượng đã khá nhiều, coi như Lý Nhất Phàm cái này vọng tưởng liền có thể thấy có người chết sự hắn vẫn là bán tín bán nghi. Ta nhìn thấy nữ hải kia chết rồi, Lý Nhất Phàm chỉ vào nhà ăn trên tường lớn TV, này lại ngay tại phát ra địa phương tin tức. Tường Đông ngẩng đầu nhìn về phía Lý Nhất Phàm chỉ TV, phía trên ngay tại phát ra hai nữ hải mất tích tin tức, này lại hình tượng vừa vặn dừng lại tại họ Chu nữ sinh trên tấm ảnh. Ta hẳn là thấy rõ ràng nàng bị tách rời. Lý Nhất Phàm nói đột nhiên nhớ tới ăn cơm buổi trưa là nhớ lại hình tượng, không khỏi có chút buồn nôn nôn khan hai lần. Tường Đông nhìn trước mắt nôn khan Lý Nhất Phàm lại nhìn một chút cơm của mình, hắn hiện tại đột nhiên chẳng phải đói bụng. Hắn làm thủ thế để Lý Nhất Phàm các loại tại tiếp tục nói, tranh thủ thời gian nhanh chóng ăn xong trong chén cơm, mấy ngày nay đều là cà phê cùng nhanh ăn xuống kích, chẳng lẽ có thể ngồi xuống ăn tính ăn cơm, làm sao cũng phải đã ăn xong đang nói. Tốt, bây giờ nói xuống đến ngọn nguồn đều nhìn thấy cái gì? Tường Đông chửi miệng, để Lý Nhất Phàm tiếp tục đem vừa rồi chưa nói xong đều nói. Lý Nhất Phàm lại mua hai bình nước khoáng đưa cho Tưởng Đông một bình, mình cũng đánh mở một chai uống hai ngụm. Từ giữa trưa kia tòa nhà sau bữa ăn hắn một cái buổi chiều đều tại buồn nôn, uống mấy chén bạch nước. Lý Nhất Phàm đem nắp bình vặn tốt liền đem buổi trưa hôm nay nhớ tới tất cả sự đều giảng cho Tưởng Đông nghe. Tại Lý Nhất Phàm giảng thời điểm trong đầu hắn liên quan tới hôm qua trong mộng hình tượng tựa hồ lại lần nữa diễn liền, một chút lãng quên rơi hiện tại cũng một chút xíu nhớ lại. Để cho ta nhận ra nàng chính là cái kia mất tích nữ hài địa phương liền là đối phương bả vai trước mặt này chuỗi chữ cái hình xăm. Lúc ấy cái kia bị kéo động nữ hài, mặt bị tóc tán loạn che khuất, chỉ có kia bả vai trước một chuỗi hình xăm màu đen hắn nhớ kỹ rõ ràng nhất, còn có kia cuối cùng giả thi nhanh thùng bên ngoài rơi xuống một đầu ngân sắc chữ cái dây chuyền, đây là hắn lúc ấy nhìn thấy cái cuối cùng hình tượng. Người đạo này năm nay văn cái này hình xăm nữ sinh có bao nhiêu, đặc biệt là trên bả vai trước. Từ điểm ấy xác định là nàng Tưởng Đông còn nói lại dừng, hắn nghe vừa mới Lý Nhất Phàm tự thuật, cảm giác cả sự kiện quá mức huyết tinh tàn bạo, tâm hắn lý có chút kháng cự đây là sự thực, cộng thêm hắn làm vì một người cảnh sát không thể bởi vì một người mộng mà phán đoán một người thật liền chết. Tưởng đội trưởng, ta biết, thế nhưng là làm ta nhìn thấy cái này tin tức thời điểm ta chính là ta cảm giác trong mộng nhìn thấy người bị hại kia chính là nàng. Lý Nhất Phàm có chút kích động hắn không biết làm sao biểu đạt hắn hiện tại cảm xúc, khi hắn lần nữa nhớ lại về sau, hắn nghĩ tới báo cảnh sát, thế nhưng là hắn nên nói như thế nào. Nhưng là bây giờ còn có người là còn sống. Hắn thật rất muốn cứu cái kia người sống, hắn ở trong mơ đã thử qua một lần, đáng tiếc thất bại, nếu như hôm qua có người phát hiện có phải hay không hẳn là đã có người báo cảnh sát đâu. Ta nhìn thấy bên trong Sài Giai Vũ có lẽ còn là còn sống, nàng hẳn là tại tối hôm qua được cứu. Hôm qua nàng bỏ ra khỏi phòng tại cuối cùng có chuyện nhờ cứu ta nghe được có người đáp lại. Lý Nhất Phàm nhớ lại, hắn sở dĩ có thể tâm bình khí hòa đợi đến Tưởng Đông đến, là bởi vì hắn nhớ kỹ tối hôm qua có người đáp lại hắn kêu cứu. Có thể hay không nàng đã được cứu, thế nhưng là nàng bị bắt địa phương cách chúng ta quá xa cho nên không có đưa tin. Vụ án này không phải ta phụ trách, nếu như nói ngươi thấy là thật, vậy ta nhớ nàng cũng đã được cứu. Tưởng Đông uống một hớp vừa tiếp tục nói, lần này ngươi không nhìn thấy nàng tử vong quá trình đúng không? Ân, đúng thế. Lý Nhất Phàm gật gật đầu khẳng định đến. Nếu như dựa theo trước đó cùng dĩ vãng vọng tưởng, hắn hẳn là nhìn thấy chính là mình chỗ tại thân thể tử vong toàn bộ quá trình, không phải giống như lần này dạng này. Trước kia ta chẳng qua là cảm thấy ta là ghi chép tử vong quá trình bật dẫn, nhưng lần này ta cảm thấy ta là tới trợ giúp người bị hại đào thoát tử vong. Lý Nhất Phàm nhưng không biết mình dạng này nói đúng hay không. Nhưng lần này là hắn lần thứ nhất cảm thấy mình cái này vọng tưởng còn có chút dùng. Trước đó hắn chỉ là cảm giác mình chỉ là làm con mắt cùng người chết đồng bộ mà thôi, nhưng lần này hắn cảm giác được tinh thần của mình cũng là cùng một chỗ. Nếu như không phải hắn, đoán chừng Sài Giai Vũ khi nhìn đến phòng vệ sinh một màn kia đã sớm dọa ngất đi, liền không có về sau leo ra đi cầu cứu rồi. Ta này lại để Tiểu Hàn liên hệ cuối tuần bên cạnh khu khác cục cảnh sát nhìn xem tối hôm qua có hay không tiếp vào bảo án, hoặc là có hay không trong tin tức nữ hải được đưa đến bệnh viện. Tường Đông nói xong liền gọi điện thoại cho Hàn Đức. Tường Đông cùng Lý Nhất Phàm lại hàn huyên vài câu. Tưởng Đông điện thoại liền băng lên. Uy, Tiểu Hàn tình huống như thế nào? Tưởng Đông nghe điện thoại lông mày không khỏi nhăn đến cùng một chỗ. Ngươi là nói không có có quan hệ Sài Giai Vũ báo án hoặc là bệnh viện ghi chép. Có thể hay không tại một chút tiểu bệnh viện cho nên không có ghi chép. Chương 26, không cách nào phân biệt Lý Nhất Phàm cùng túc xá mấy cái tại nhà ăn đang ăn cơm, xem TV bên trên mỗi ngày tái diễn giờ ngọ tin tức, từ vừa mới bắt đầu trưởng tiên giảng mất tích nữ hải tin tức càng về sau chỉ là tại phần cuối phát hai tấm hình. Hai người kia còn không có tìm được sao? Nô Soái ngẩng đầu nhìn một chút tin tức hỏi Lưu Tư Di. Hẳn là còn không có đi, nếu không tin tức cũng sẽ không thông báo. Lưu Tư Di lắc đầu, mọi người đều biết thời gian càng dài hai nữ hài tìm tới tỷ lệ liền càng xa vời. Cùng Tưởng Đông gặp mặt đều qua ba ngày, Lý Nhất Phàm không có thu được Tưởng Đông một cái tin nhắn ngắn hoặc điện thoại, xem ra là cũng không có phát hiện mình vọng tưởng bên trong bị toái thi nữ hài, có lẽ chỉ là mình làm một cái chân thực ngộng. Bởi vì bạch nhiễm dược vật, Lý Nhất Phàm tại vọng tưởng sau trở lại hiện thực sẽ tận lực mơ hồ vọng tưởng bên trong ký ức, thế nhưng là khi hắn hồi tưởng lại một đêm kia kinh khủng cùng kinh dị sự tình về sau, hắn bắt đầu do dự mình muốn hay không tại kiên trì phục dụng những dược vật này. Phía dưới thông báo ta thành phố một đầu tin tức mới, với buổi sáng hôm nay ta thị cục công an tiếp đến cùng một chỗ báo án, tại ta thành phố núi vây quanh công viên phát hiện bên trong một bao khả nghi vật thể. Cụ thể tin tức. Trong tin tức người chủ trì báo cáo mới nhất phát sinh cùng một chỗ sự kiện, trên tấm hình một cái người chủ trì tại phỏng vấn hai người trung niên, bọn hắn buổi sáng hôm nay tại núi vây quanh trong công viên luyện công buổi sáng, trước đó một tuần xuống một trận mưa lớn, núi vây quanh công viên sợ có đất đá trôi hoặc là ngọn núi đất lở cho nên phong tỏa cửa ra vào. Đầu tiên nói do núi vây quanh công viên, Lý Nhất Phàm bọn hắn chỗ thành thị chính là một cái sơn thành, một chút vùng ngoại thành giờ núi bởi vì thảm thực vật tươi tốt không phải bị khai phát thành trường học liền là công viên, bình thường những này công viên đều sẽ nối thẳng xung quanh đường cái cùng giao thông đầu mối then chốt. Thuộc về nửa mở thả công viên, bởi vì cái địa khu này nước mưa sung túc, vì cam đoan leo núi cùng luyện công buổi sáng nhân viên an toàn, cố ý tại cửa ra vào sắp đặt cảnh cáo bài cùng một chút hoạt động thiết bị, trong công viên cũng có bao nhiêu cái hoạt động bình đài cùng thể dục công trình, trong công viên cũng có giám sát cùng nhân viên công tác. Ban đêm có nhân viên công tác tuần sát, ban ngày có nhân viên công tác xử lý rác rưởi. Còn có rất nhiều cộng đồng hoạt động, lao niên hoạt động, sân trường hoạt động đều thích an bài ở đây. Công phía dưới cùng phía trên có rất lớn một khối chưa khai thác địa phương, những địa phương này đồng dạng tại lối vào cũng sẽ có cảnh cáo bài nhắc nhở, chưa khai thác địa phương đều tương đối dốc đứng không có bảo hộ công trình. Mà công viên phía dưới cùng phía trên qua chưa khai thác địa phương liền liên tiếp lấy hai đầu lớn đường cái, nối liền trung quanh mảnh này nhà ở buổi sáng hôm nay hai người chúng ta mang theo cháu của mình tới đây luyện kiếm, gặp về thời điểm phát hiện hai cái tiểu hài ở bên kia lay lấy cái gì. Hai cái lao nhân vừa nói cái này vừa chỉ cách đó không xa một cái dưới sườn núi mặt. Ta quá khứ xem xét, liền thấy một cái màu đen túi rắc bên trong giỏ gì ra giờ đen nhánh đồ vật. Ta lúc ấy cũng không dám coi lại, vẫn là nàng mắt thấy nhìn thấy tượng ngón tay đồng dạng đồ vật. Chúng ta lúc ấy liền tranh thủ thời gian báo cảnh sát. Lão nhân hình dung thời điểm vẫn có chút trong lòng run sợ. Cảnh sát tiếp vào báo án sau cảm thấy hiện trường, tại trên sườn núi lại phát hiện cái túi rác, bên trong cùng dưới sườn núi đồng dạng chứa một chút đen nhánh vật thể kinh pháp, y sơ bộ phán đoán đã có thể xác nhận là bị axit sulfuric dịch đậm đặc ăn mòn qua thi khối. Trường học của chúng ta có thể hay không đừng luôn luôn tại giữa trưa lúc ăn cơm truyền bá địa phương này, còn có để hay không cho ăn cơm? Nô xoáy nôn khan mấy lần đoán trách. Được rồi, đều không có đập tới cái gì, liền đem ngươi buồn nôn đến. Ngươi cũng quá yếu. Lưu Tư Di mụ lấy Nô xoáy, mấy ngày nay Nô xoáy con thỏ đem Tiêu Đình quan hệ đều hút đi, mỗi ngày gọi điện thoại Tiêu Đình câu nói đầu tiên liền hỏi bọn hắn nhà cơm nắm như vậy. Ai u? Liền ngươi lợi hại, không nói với ngươi tranh thủ thời gian ăn, cơm nước xong xuôi người ta còn muốn về nhà chiếu cố ta tiểu cơm nắm đi đâu? Nô xoáy mặt ngạo kiều nói, cố ý chọc giận Lưu Tư Di. Chỉ có Lý Nhất Phàm nhìn tin tức trong lòng không hiểu có chút khủng hoảng, không biết vì cái gì hắn luôn cảm thấy trong tin tức phát hiện kia túi thi khối chính là hắn vọng tưởng bên trong nhìn thấy nữ hài thi thể, tưởng tượng ngược lại cái này hắn không khỏi con mắt có chút ẩm ướt, có nước mắt tại trong hốc mắt chuyển xuống. Hắn hiện tại rất lo lắng Sài Gia Vũ, hy vọng nàng không muốn cũng gặp độc thủ, cái này thủ đoạn của hung thủ thực sự làm cho người rất giận sôi. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy làm cho người rất giận sôi. Lý Nhất Phàm đột nhiên nói một câu như vậy, đem bên cạnh Ngô Soái cùng Lưu Tư Di một chút nói không có ý tứ, hắn hai vừa mới còn mở cái này người chết cho đùa. Hai người một chút cũng không dám lại vui đùa, nghĩ lại loại sự tình này xác thực quá tàn nhẫn. Đúng vậy a, giết người không nói, còn toái thi vì hủy diệt chứng cứ thế mà còn nghĩ tới dùng axit sulfuric dịch đậm đặc, hung thủ quá biến thái. Trương Thụy mặt hận đời phê phán hạ tên biến thái này hung thủ. Bốn người cơm nước xong xuôi trở về ký túc xá, đều không nhắc lại vụ án sự. Lý Nhất Phàm vừa về đến liền để quyển sách xuống cầm điện thoại lên chạy đến bên ngoài túc xá hoạt động trong phòng cho Tưởng Đông gọi điện thoại. Có lỗi với ngươi chỗ phát gọi điện thoại chiếm lúc không cách nào bấm. Lý Nhất Phàm nhíu nhíu mày, cho Tưởng Đông phát cái tin nhắn ngắn. Trong tin tức đưa tin chính là không phải ta nhìn thấy cô bé kia, Sài Gia Vũ đâu? Tìm tới nàng không? Lý Nhất Phàm phát xong tin nhắn rửa vào ở trên tường cả người có chút hư nhược thuận tường tuột xuống, cả người hắn quận rút đến dưới đất có chút run rẩy. Nhất Phàm ngươi trở về, đến mau nhìn xem chúng ta tiểu cơm nắm gần nhất càng ngày càng phát hỏa. Lưu Tư Di cùng Trương Thụy đều vây quanh ở Ngô Soái đằng sau, Ngô Soái xem xét Lý Nhất Phàm cũng trở về đến liền gọi Lý Nhất Phàm cùng một chỗ tới. Ngươi không nói chép xong cho chúng ta nhìn kia hai con cậu trực tiếp đó sao? Trương Thụy mặt không nhịn được hỏi Ngô Soái. Chờ một chút, chờ một chút, xong ngay đây. Nhất Phàm ngươi cũng mau tới đây, kia hai cái con chó chơi cũng vui. Trương Thụy vừa nói một bên hung hăng xông Lý Nhất Phàm gắp. Ân. Lý Nhất Phàm hít một hơi thật sâu điều chỉnh hạ tâm tình của mình, cũng đi tới Ngô Soái bên kia. Ngô Soái trên màn ảnh máy vi tính là một cái rất rực rỡ nam hải cùng một con husky còn có một con samoyed. Nam hải này rất thời thượng, mang theo màu xám kính sắt trong một bên lỗ tai còn mang theo một cái khoa trương đông hai. Anh Tuấn ngồi các loại biểu lộ, một bên đùa với hai đầu cẩu vừa hướng ống kính bày tạo hình. Cái này không phải đến xem cẩu, ta đoán chừng phía trên người xem đại bộ phận đều là đến xem nam sinh này a. Nô xoáy mặt không phục. Thử. Cái này hai con cẩu nào có nhà ta cơm nằm đáng yêu. Được rồi, người coi như xong đi, người cái này hai đầu cẩu đều lên nóng lục soát. Ngươi nhìn ngươi kia con thỏ càng dài càng đại, nhìn đến lúc đó ngươi ngồi đến đâu? Lưu Tư Di tức giận nói. Lý Nhất Phàm có chút không tâm tình nhìn con chó này biểu diễn, hắn hiện ở trong lòng đều đang lo lắng Sài Gia Vũ, cho dù hắn cùng nữ sinh này chỉ gặp qua như vậy hai lần, một lần vẫn là ở trong mơ. Chứng kiến qua tàn nhẫn như vậy thủ đoạn sau hắn thật rất sợ Sài Gia Vũ cũng bị kia hai nam nhân dùng tàn nhẫn thủ đoạn giết chết. Nhìn sẽ Lý Nhất Phàm liền về chỗ ngồi của mình, hiện tại Lý Nhất Phàm trong đầu đều đang nghĩ lấy Sài Gia Vũ sự, nghĩ đi nghĩ lại hắn liền bỏ trên mặt bàn ngủ thiết đi. Trong lúc ngủ mơ hắn lại thấy được gian kia ở mức âm u gian phòng, hết thảy phảng phất lại về tới trước đó, một nữ hải cầm bên cạnh một cái giá áo quỳ gối trên ghế vịn tường gõ trên đỉnh đầu cửa sổ. Lý Nhất Phàm nhìn xem nữ hải kia, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, những này chẳng cảnh là hắn tại mơ tới bị toái thi hiện trường trước hắn đã từng thấy qua, chẳng qua là lúc đó hắn cũng không có quá để ý, vậy sẽ hắn thụ ảnh hưởng của dự vận, vọng nghĩ tới sự tình liền sẽ không quá nhớ kỹ. Nay lại hắn nhớ lại, tại Chu Lệ Lệ trước khi chết, hắn có nhìn thấy Sài Gia Vũ cầu cứu hình tượng. Ông ngong ngong, ông ngong ngong. Một trận điện thoại chấn động đánh gây Lý Nhất Phàm động. Hôm nay phát hiện thi khối hẳn là ngươi thấy Chu Lệ Lệ, nhưng là thi thể bị axit sulfuric dịch đậm đặc ăn mòn, răng cũng đều bị lột sạch, rất khó phân rõ thân phận cùng tử vong thời gian. Chỉ là chính ta hoài nghi là Chu Lệ Lệ, ta hiện tại cần ngươi cùng ta tìm hạ nàng bị giết hiện trường. Chương 27, tìm tới hiện trường phát hiện án toàn bộ buổi chiều Tưởng Đông đều lái xe mang theo Lý Nhất Phàm cùng Hàn Thức tại núi vây quanh công viên phụ cận cư xá ở giữa tìm kiếm lấy. Hung thủ kia quá hung tàn, ta lúc ấy nhìn thấy kia túi thi khối đều giật mình. Căn bản phán đoán không ra thời gian, đám người này thuần túy chính là xuất sinh. Tưởng Đông ở phía trước vừa lái xe bên cạnh tức giận nói, tại sao muốn nổ răng? Lý Nhất Phàm có chút không dám tin tưởng, hắn lúc ấy chỉ có thấy được toái thi chẳng cảnh. Đem răng nổ sẽ rất khó xác nhận người chết tuổi tác cùng thân phận. Hàn Thước cho Lý Nhất Phàm giải thích, bình thường chúng ta có thể thông qua vân tay cùng hình dạng xác nhận người, hiện tại thi thể bị nghiêm trọng ăn mòn chỉ có thể thông qua răng cùng khung để phán đoán, thế nhưng là ăn mòn đem một vài xương sụn cũng phá hủy, tử vong thời gian đều không cách nào xác nhận. Hai người kia quá tàn nhẫn. Lý Nhất Phàm nghe đã không có ngôn ngữ để hình dung cái này hai người, hiển nhiên hắn nhìn thấy chỉ là vừa mới bắt đầu. Tưởng đội ngươi là thế nào cảm giác người chết chính là Chu Lệ Lệ? Hàn Thước lật xem trên tay tư liệu, lúc đầu Sài Gia Vũ cùng Chu Lệ Lệ mất tích vụ án không phải bọn hắn bên này phụ trách, buổi sáng hôm nay vừa đến núi vây quanh công viên nhìn thấy vứt bỏ thi địa, Tưởng Đông cả người cũng thay đổi, bắt đầu để Hàn Thước chỉnh lý hai người kia mất tích toàn bộ tư liệu. Ha ha, ta cũng không biết, và người nào đó trực giác. Tưởng Đông không có trực tiếp trả lời, Lý Nhất Phàm chứng vọng tưởng sự Hàn Thước biết chút ít, nhưng cũng không biết hắn có thể nhìn thấy vụ án phát sinh quá trình, trong chuyện này Tưởng Đông cùng Lý Nhất Phàm đều không hy vọng quá nhiều người biết. Trung quanh nơi này có bao nhiêu cư xá có tầng hầm? Dựa theo ta hồi ức gian phòng kia phụ cận thường xuyên sẽ có xe ẩn hiện, gian phòng đặc biệt buồn bực. Lý Nhất Phàm nhớ lại trong đầu những cái kia phá thành mảnh nhỏ ký ức. Hẳn là tới gần ven đường tầng hầm, người giảng kinh thường có xe có thể hay không ngay tại nhà để xe bên cạnh. Tưởng Đông phân tích Lý Nhất Phàm vừa mới nói qua ký ức. Ta chỉ nhớ rõ trên cửa sổ có nặng nghề màu đậm màn cửa, trên bệ cửa sổ giống như có giấy cứng loại hình đồ vật. Chỉ cần nghĩ xâm nhập hồi ức đầu liền đau dữ dội, đây cũng là ảnh hưởng của dược vật sao? Lý Nhất Phàm tâm lý tưởng, Bạch Nhiễm cái này thuốc buộc hắn không muốn hồi ức những thứ này. Tiểu Hàn, giám sát bên kia tư liệu phát tới không? Có hay không đập tới vứt xác người? Tường Đông đem xe đứng tại một cái cư xá trước, đây là bọn hắn tới cái thứ hai cư xá. Tường Đông cùng Lý Nhất Phàm xuống xe, Lưu Hàn thuốc một người chỉnh lý giám sát bên kia gửi tới tư liệu. Sư phó, ngươi có hay không thấy qua cái này hai nữ hải? Tường Đông cùng Lý Nhất Phàm vẫn là tượng trước đó đồng dạng hỏi trước gác cổng tình huống bên này, sau đó Tường Đông lấy ra giấy chứng nhận hai người bọn hắn liền bắt đầu phân công từng gian kiểm tra cư xá tầng hầm cửa sổ. Gần nhất có hay không hai nam nhân thuê phòng? Không có. Chúng ta cái tiểu khu này là bên này nhà máy điện phúc lợi phòng, tầng hầm đều là mua một lầu đưa đến, như nhau đều là hộ gia đình phòng tạm vật cùng rau muối dùng, còn không nghe nói nhà ai chủ nhân đây này. Gác cổng một bên giải thích một bên bồi Tưởng Đông bọn hắn cùng một chỗ kiểm tra. Không thấy được. Lý Nhất Phàm lắc đầu, vừa cùng Tưởng Đông cảm ơn gác cổng sư phó về tới trên xe. Có giám sát, nhưng là không có phát hiện quá tận lực sự tình, chỉ có màn này đập tới hai nam nhân cong hai vai bao tại núi vây quanh trên đường cái cùng một chỗ xuống xe, đằng sau tại công viên cửa ra vào lại nhìn thấy hai người kia, cố ý tuần tự ra công viên. Hàn Thước vừa nói, vừa đem mình tìm tới tư liệu sửa sang lại ra. Xe ta vừa mới điều tra, là một cái tiểu công ty cho thuê, không có ghi chép. Hàn Thước phủi hạ miệng biểu thị mình cũng không có cách nào tra xét. Có thể hay không bọn hắn chính là thuê công ty, cho nên không có ghi chép. Lý Nhất Phàm tò gan đoán được. Rất có thể. Tường Đông để Hàn Thước đường dây này tiếp tục tra được, cũng đem giám sát bên trong hai nam nhân xuống xe hình ảnh phát tại trên điện thoại di động của mình, liền lên xe tiếp tục tra tìm. Tường Đông đạo này bọn hắn sở dĩ gấp gáp như vậy tìm tới hiện trường phát hiện án, là bởi vì hôm nay chỉ phát hiện một người thi thể. Nếu như người này là Chu Lệ Lệ kia Sài Gia Vũ có khả năng còn sống, nếu như là Sài Gia Vũ, vậy hắn nhất định phải thân tay nắm lấy hai xuất sinh này không để bọn hắn đang hại người. Đội trưởng, chúng ta muốn hay không nhiều điều một số người qua tới giúp chúng ta điều tra. Hàn Thước không rõ, đã Tưởng Đông khẳng định như vậy hung thủ chính là hình tượng chung hai người kia, vì cái gì không nhiều phái một số người cùng một chỗ điều tra đâu? Chẳng lẽ sợ đánh cỏ động rắn? Hiện tại còn không phải lúc, ngươi cho trong đội gọi điện thoại, để Lao Tử dẫn người mai phục đến cái này thuê công ty. Tưởng Đông do dự một chút còn nói, nhìn có hay không hình tượng chung chiếc xe này cùng cái này hai nam nhân. Vì cái gì Tưởng Đông liền mang đến Lý Nhất Phàm cùng Hàn Thước, là bởi vì hắn không thể hoàn toàn khẳng định Lý Nhất Phàm nói đều là thật, hiện tại ngay cả người chết thân phận cùng tử vong thời gian đều không có trả lời chắc chắn, hắn cũng không thể cứ như vậy tùy tiện bắt người, Tưởng Đông chỉ có tìm tới hiện trường phát hiện án cũng chứng minh Sài Gia Vũ cùng Chu Lệ Lệ ở chỗ này lợi qua, là cái này hai nam nhân nơi ở, mới có thể bắt người. Ân, ta đã biết. Hàn Thước không có hỏi nhiều, cho lão Tử gọi điện thoại bàn giao xuống đội trưởng vừa nói lời. Đến cái tiểu khu này nhìn xem. Vừa mới Hàn Thước từ giám sát bên trong điều tra đến chiếc xe kia mới núi vây quanh mảnh này, mấy cái này cư xá phụ cận đều có dừng lại qua. Tiểu Hỏa Tử gặp qua hai người kia không? Tường Đông xuất ra vừa mới Hàn Thước phát tới ảnh chụp hỏi bên cạnh tuổi trẻ bảo an. Tựa như là chưa từng gặp qua, quá mơ hồ. Người trẻ tuổi xích lại gần tử quan sát kỹ. Ta mới tới làm không có mấy ngày, ngươi đang hỏi một chút trong khu cư xá người đi. Nhìn Tường Đông lấy ra giấy chứng nhận, người trẻ tuổi cũng không xác định để bọn hắn đang hỏi một chút người khác. Trong tấm ảnh, tỷ tỷ, ta gặp qua. Không nên nói bậy. Tiểu Bằng Hưu ngươi gặp qua nha. Ở nơi nào nhìn thấy? Hàn Thước chính cầm ảnh chụp muốn hỏi bảo an gặp qua cái này hai nữ hài không, bên cạnh một cái lấy chuyển phát nhanh trung niên nữ nhân mang theo cái tiểu hài đi ngang qua, tiểu hài chỉ vào trên tấm ảnh nữ hài nói gặp qua, lại bị mẹ của mình che miệng lại không cho nàng nói lung tung. Thế nhưng là trên tấm ảnh tỷ tỷ ta xác thực gặp qua nha. Tiểu nữ hài bị khuất nháy mình mắt to nhìn xem mụ mụ. Ngươi chừng nào thì nhìn thấy? Lý Nhất Phàm cũng ngồi xổm xuống hỏi cái tiểu nữ hài. Đầu tuần ta nhìn thấy tỷ tỷ này cầm giá áo lớn pha lê, mẹ ta cũng nhìn thấy ta còn hỏi nàng tỷ tỷ kia đang làm cái gì. Tiểu nữ hài ngây thơ nhìn xem bên cạnh mụ mụ nàng chỉ vào Chu Lệ Lệ ảnh chụp nói khẳng định. Đầu tuần nàng tan học trên đường cùng mụ mụ cùng một chỗ nhìn đến trong tầng hầm ngầm có hai nữ hài, nàng lúc ấy nhìn thấy Chu Lệ Lệ ánh mắt cầu trợ hỏi mụ mụ tỷ tỷ có phải hay không cần muốn trợ giúp, lại bị mình mụ mụ một thanh ôm rời đi nơi đó. Đại tỷ, người cũng nhìn thấy. Ở đâu? Tường Đông tức giận chất hỏi mình đối diện nữ nhân này. Ta không xác định, chính ở đằng kia nhà để xe bên cạnh cái thứ nhất đơn nguyên tầng hầm. Nàng chỉ vào sau lưng nhà để xe bên cạnh một tòa lâu. Lý Nhất Phàm trừng mắt liếc nữ nhân này liền cùng Tưởng Đông bọn hắn cùng một chỗ chạy hướng về phía cái hướng kia. Quả nhiên, cùng Lý Nhất Phàm nhìn thấy giống nhau như lúc, tầng hầm phía trước cửa sổ có trương đánh gậy cản trở, đây là này lại cửa sổ là đang đóng, bên trong lôi kéo nặng nề màn cửa. Tưởng Đông đi xuống trước gõ cửa một cái, không ai, liền cùng Hàn Thước hai người chuẩn bị đem cửa phá tan, bị bảo an ngăn lại. cái này tòa nhà tầng hầm đều là công trình khóa, vật nghiệp nơi đó có chuẩn bị dùng chìa khóa, ta cái này liên hệ hắn tới mở cửa. Bảo an tranh thủ thời gian chạy đến vật nghiệp nơi đó lấy ra thuốc tiễn. Cửa vừa mở ra một cỗ mùi hôi thối liền bay ra, Lý Nhất Phàm mấy người bọn hắn tức thì bị trong phòng đẫm máu cảnh tượng cho sợ ngây người. Chương 28, mọi người lạnh lùng lao tử, phía trước tiểu Hàn để các ngươi giám thị thuê công ty có biết không? Tường Đông đứng ở bên ngoài hút thuốc, ánh mắt của hắn nhìn lên trên bầu trời bạch vân suy nghĩ bay xa. Đội trưởng chúng ta một mực mai phục tại thuê công ty phụ cận, bên cạnh hàng xóm nói tiệm này 2-3 ngày không có mở qua cửa. Có xe cùng trên tấm ảnh hai người tin tức không? Hàng xóm đã xác nhận, tiệm này chính là cái này hai nam nhân, xe cũng là nhà này thuê xe của công ty. Lao tử nói khẳng định. Tiểu Hàn ngươi qua đây. Cúp điện thoại Tưởng Đông gọi tới Hàn Thước. Người gác cổng giám thị bên trong hình tượng có hay không cái này hai nam nhân? Có phải là bọn hắn hay không hai đánh cái này hai nữ hài tới? Tưởng Đông cảm xúc có chút kích động. Ân. Mới từ phòng quan sát bên trong ra Hàn Thước cảm xúc có chút xa xút. Tưởng đội, bên trong huyết dịch chúng ta còn muốn mang về tiến một bước xét nghiệm nhìn có phải hay không Chu Lệ Lệ cùng xài ra vũ. Hạ Tử Huyên mang theo khẩu trang cùng tủ sáo. Ai, trong gian phòng đó cũng quá huyết tinh. Bên trong thu thập tư liệu mấy cái cảnh vụ đều mang phòng hộ khẩu trang cùng tủ sáo. Trong phòng này mùi hôi thối cùng mùi máu tươi quá nặng, mấy cái mới vừa đi vào lấy chứng cảnh vụ mới vừa đi vào mắt nhìn liền chạy ra khỏi đến vị bên cạnh cây một mực tại nôn. Ngay cả Tưởng Đông nhìn thấy gian phòng kia cũng giống vậy buồn nôn không được, đi vào đều muốn trước đeo lên khẩu trang phụ trách căn bản không thể đi vào. Đội trưởng, bên trong phát hiện hai cái nữ sĩ bao, bên trong có chứng minh thân phận chính là Chu Lệ Lệ cùng Sài Gia Vũ, còn có hiện trường phát hiện một chút xé nát quần áo mảnh vỡ, đoán chừng cũng là hai người bọn họ. Cảnh vụ dẫn theo lấy chứng trong túi quần áo cùng hình trên tay so sánh. À đúng, vừa mới ta phát hiện một chút dự vật, hẳn là chế miễn mệt mỏi dự vật. Cụ thể đến còn muốn trở về kiểm nghiệm thấy kết quả. Nói xong Hạ Tử Huyên liền bắt đầu thu thập bên cạnh pháp y dương. Nơi này thế nào? Hai cô gái kia thật. Trên lầu một nam hộ gia đình chính mở cửa, nhìn bên này phong tỏa lúc đầu nghĩ tham gia náo nhiệt đột nhiên phát hiện mình nói sai, một câu lời còn chưa nói hết liền lập tức ngừng lại, tranh thủ thời gian mở cửa chuẩn bị đi vào. Ngươi vừa nói cái gì? Một mực tại hành lang đứng đấy Lý Nhất Phàm rõ ràng nghe được cái kia câu chưa nói xong, Lý Nhất Phàm vẫn nhớ đêm hôm đó xài ra vũ leo ra cầu cứu thời điểm, trên lầu cái này một hộ là có người ứng thanh. Có lẽ cái này cái nam nhân biết xài ra vũ tin tức, có lẽ nàng được cứu. Ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. Nam nhân vừa định quăng môn liền bị Tưởng Đông một chút túm ra. Đem lời nói cho ta rõ. Tưởng Đông nhìn lên trước mặt cái này bạch bạch tráng tráng nam nhân, nhớ tới Lý Nhất Phàm nói qua hắn trong trí nhớ trên lầu nhà này là có nghe được cầu cứu ứng thanh. Đem ngươi biết nói cho ta rõ. Ta ngày đó nhìn thấy cái này hai nữ hài cùng bọn hắn đồng thời trở về. Hắn nuốt ngụm nước miếng nói tiếp, lại ta cũng không biết. Hắn cúi đầu mắt liếc Tưởng Đông, phía sau thanh âm trực tiếp nhỏ đến nghe không rõ. Ngươi nói láo, ngày đó cô gái này leo ra cầu cứu, ngươi rõ ràng liền đứng tại nhà ngươi phía sau cửa, ngươi lúc đó vì cái gì không báo cảnh sát? Lý Nhất Phàm nghe xong cái này cái nam nhân đã hoàn toàn không đề cập tới nghe được tiếng cầu cứu sự một chút có chút nóng nảy. Ai nói? Ta không có nghe được, ngày đó ta căn bản không ở nhà. Rõ ràng cho dạng, trả lời đều nói năng lộn xộn. Ta đều chưa hề nói có một ngày. Lý Nhất Phàm cả người đứng ở nơi đó run rẩy, tâm tình của hắn rõ ràng rất kích động. Ngươi vì cái gì không báo cảnh sát? Lý Nhất Phàm một phát bắt được đối diện cổ áo của người đàn ông này. Ngươi vì cái gì không báo cảnh sát? Ngươi vì cái gì không báo cảnh sát? Lý Nhất Phàm cả người bởi vì tức giận biểu lộ đều xoay đến cùng một chỗ, cuối cùng tượng xì hơi khí cầu đồng dạng ngồi xổm trên mặt đất một mực tái diễn câu nói này. Cảnh sát đồng chí, các ngươi cũng không thể không có bằng chứng theo oan của người, ta thế nhưng là người tốt. Đứng ở cửa cái này cái nam nhân kích động biện giải cho mình. Các ngươi tiểu đồng chí này cũng không thể đánh người ở, cái này tùy tiện oan của người cũng là không được. Đem hắn mang trong cục chậm rãi thẩm. Tường Đông vung tay lên để bên cạnh cảnh sát vũ trang đem cái này nam nhân cho mang xuống dưới. Cảnh sát không nổi. Cảnh sát liền có thể loạn chuyên gia rồi. Một bên nói nhao nhao lấy một bên bị mang đi. Người không sao chứ? Hàn Thước đưa một bình nước cho ngồi xổm ở một bên Lý Nhất Phàm. Ta không sao. Lý Nhất Phàm chậm rãi đứng lên kết quả nước vặn ra uống hai ngụm liền tựa vào một bên trên tường. Này lại hành lang bên ngoài đã vây quanh một vòng người xem náo nhiệt, cảnh sát chỉ là đem thông hướng tầng hầm bên này thang lầu phong tỏa ngăn cản, lầu trên lầu dưới vẫn là có người hiểu chuyện che mũi càng lấy hướng bên trong nhìn. Ngươi thấy qua cái này hai nữ hải? Hàn Thước đối tòa nhà này bên trên các gia đình từng cái làm lấy điều tra, thấy qua lấy hai nữ hải người còn không ít. Tin tức bên trên vẫn luôn tại đưa tin cái này hai nữ hài mất tích sự các ngươi vì cái gì không báo cảnh sát. Hàn Thước không hiểu nhìn xem những này tham gia náo nhiệt người, từng cái tại cuối cùng đều nói mình đã từng thấy hai cái này người bị hại, nhưng vừa nhắc tới báo cảnh sát đều câm. Một ngày mang mang làm sao có thời giờ nhìn tin tức. Lại nói hiện tại sinh viên nhiều khai phát nha, đùng trang diễm mặt miệng vẽ như vậy hồng ai có thể biết kia là sinh viên. Một cái trên lầu lao đại ra mặt kinh thường nói. Hàn Thước trực tiếp không biết nên nói như thế nào. Nhưng, hai người bọn họ trước mấy ngày ngay tại các ngươi dưới lầu tàn nhẫn sát hại. Nếu như các ngươi lúc ấy nhìn thấy tin tức hoặc là cảm giác được khả nghi báo cảnh sát cái này hai nữ hài nói không chừng sẽ không phải chết. Hàn Thước cũng không che giấu được kích động, tức giận nói. Bên cạnh người xem náo nhiệt nghe xong đều bĩu môi tản, Hàn Thước thật không rõ cái tiểu khu này bên trong người làm sao đều như thế lãnh mộ, vẫn là hiện tại người đều là lạnh lùng như vậy sao? Là các ngươi, chính là các ngươi lạnh lùng hại chết các nàng. Lý Nhất Phàm kích động chỉ vào chung quanh chậm rãi tán đi đám người, nhìn xem chung quanh lạnh lùng ánh mắt chính hắn run rẩy ngồi xổm dưới mặt đất, nghẹn ngào run rẩy. Thu thập xong chứng cứ Tưởng Đông mang theo Hàn Thước cùng Lý Nhất Phàm chuẩn bị đi trở về. lại bị lúc đi vào nhìn thấy Tiểu Bảo An cản lại. Nơi này cư dân vừa mới bắt đầu cũng không phải như vậy. Tiểu Bảo An kết quả tưởng đông đưa cho khói điểm tự mình nói, mảnh này phòng ở là cái này hai nam nhân trong nhà thân thích nhận tàu công trình, hai người kia lại cùng chúng ta bên này người của Hắc Long hội, tại khối này càng là phách lối vô cùng, ăn uống ca cược chơi gái cũng dám làm. Bảo An vừa nói bên cạnh đem mình trên cánh tay quần áo vén lên, từ cổ tay đến cánh tay một đầu thật dài vết sẹo trùng quanh rõ ràng có khe hở qua chân ấn ký. Đây chính là lúc ấy hai người bọn hắn hùn vốn cưỡng gian trong khu cư xá một nữ hải ta đi ngăn lại dấu vết lưu lại. Lúc ấy nữ hải ca ca trực tiếp bị đánh gần chết, ta cùng một cái lao gác cổng cùng đi ngăn lại cái kia gác cổng cái này đều hai năm còn tại bệnh viện, đã thành người thực vật. Tiểu Bảo An cảm khái nói, nơi này thật nhiều hộ gia đình đều dọn đi rồi, trong khu cư xá đều là chút người thuê nếu không phải là một ít lão nhân, không dám chọc cũng không sợ bọn họ hai, bất quá bình thường hai người kia cũng không nhiều sẽ đến, cho nên chúng ta cái này cư xá người chỉ cần gặp được hai người kia đều muốn trốn xa xa. Vì cái gì không báo cảnh sát? Lý Nhất Phàm không hiểu hỏi. Làm sao báo cảnh sát? Người của Hắc Long hội, cảnh sát chào đồng chí dây nói, nhiều hung tàn các ngươi so ta rõ ràng. Tiểu Bảo An gắt một cái nước miếng, kích động nói, gắt tội bọn hắn không là ngươi, hắn đợi trong nhà người người làm ngươi nữ nhân bên cạnh. Tiểu nữ hải kia cuối cùng thế nào? Lý Nhất Phàm có chút không dám hỏi xuống dưới. Cuối cùng còn có thể thế nào? Cuối cùng uống thuốc ngủ tự sát, không chết thành. Tiểu Bảo An hít một ngụm khói nói tiếp, buồn cười nhất chính là cuối cùng để tiểu nữ hải chết không phải hai cái này là cha mẹ của nàng, lúc ấy tại nặng chứng giám hộ thất, một ngày liền hơn mấy trăm, cha mẹ của nàng trực tiếp từ bỏ trị liệu. Hắn ca ca càng bởi vì đắc tội Hắc Long hội bây giờ còn đang trong ngục giam, ta nghe nói trong tù đã bị đánh choáng váng. Lý Nhất Phàm không biết như thế biểu đạt mình nghe được những này sau tâm tình, tại thế giới của hắn trong quán chưa từng có một loại người có thể áp đảo pháp luật cùng cảnh sát một tay che trời, có thể ma diệt mọi người lương tâm người, hắn có chút không tin và tức giận loại người này tồn tại. Lý Nhất Phàm lại nghĩ tới 9 năm trước sự kiện kia, cũng là bởi vì nhân viên nhà trường lạnh lùng cùng lao sư thế lực, mới ham hại bằng hữu tốt nhất của hắn. Ta biết Hắc Long hội, chúng ta trước đó liền đang điều tra bọn hắn, cũng biết bọn hắn có bao nhiêu tàn nhẫn. Tường Đông hít một ngụm khói bình tĩnh nói, hai người kia chứng cứ vô cùng xác thực, không ai có thể giữ được bọn hắn. Chương 29, DNA đối chứng ngươi là thế nào đất đã cảm thấy, buổi sáng hôm nay tìm tới màu đen trong túi nhựa, kia bị ăn mòn thi khối chính là cái này hai nữ hải trong đó một cái. Hạ Tử Viên mang theo khẩu trang mặt không hiểu hỏi lấy nam nhân ở trước mắt. Tường Đông trước kia xác thực có như vậy đoạn thời gian được mọi người xưng là thần thám, nhưng vậy cũng là trước đây thật lâu sự, từ hắn hiện tại vẫn là một tên tiểu đội trưởng liền biết, hắn hiện tại không có khả năng lợi hại đến kiểm nghiệm khoa bên này đối chứng kết quả còn chưa có đi ra, hắn nhưng đến liền xác nhận người chết thân phận. Trực giác. Tường Đông chỉ đầu của mình tự tin nói. Tường Đông minh bạch lần này sở dĩ có thể nhanh như vậy khóa chặt hung thủ là ai, toàn bộ nhờ Lý Nhất Phàm nhìn thấy tử vong quá trình, nhưng Lý Nhất Phàm dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi chuyện này không thể nói cho người khác biết. Ha ha. Hạ Tử Viên nhìn xem cười đùa tí tưởng Tượng Đông liền đến khí, nếu như không phải công việc cần, nàng cả một đời đều không muốn tại nhìn thấy cái này cái nam nhân, nếu như không phải hắn tự đại cùng tự cho là đúng tỉ tỉ của mình sẽ không phải chết. Có phát hiện gì sao? Tượng Đông khôi phục dĩ vãng mặt nghiêm túc nhìn xem ngay tại kia loay hoay thi khối Hạ Tử Viên, nhìn trước mắt tiểu cô nương này mới mấy năm không thấy liền lợi hại như vậy, cái này độ cao ăn mòn thi thể, nàng đều mặt không đổi sắc tại kia lật tới lật lui thật là không đơn giản. Còn không có. Hạ Tử Viên lắc đầu, như cũng tại lục soát cái này thi khối bên trên manh mối. Trên thi thể không có quần áo sợi, là bị cởi quần áo ra cắt thành khối sau rót vào axit sủn phiu dịp đậm đặc ngâm qua một đoạn thời gian, hiển nhiên giả thi thể khí cụ không đủ lớn, ăn mòn cũng không đều đều, nhưng những này đã ảnh hưởng đến phán đoán thi thể tử vong thời gian cùng tử vong trước tin tức. Hạ Tử Viên một bên kiểm tra trên tay thi khối một bên hồi báo công việc. Ngươi nhìn khối này. Hạ Tử Viên đem một khối thi khối lấy tới, dùng cái kẹp gỡ ra phía trên thì tối, để Tưởng Đông nhìn thấy xương cốt mặt cắt. Cái này mặt cắt chỉ có rất nhỏ ăn mòn, ngươi có thể nhìn ra đây là bị cái gì hung khí chặt sao? Dao phay, khảm đao. Tường Đông nhớ tới Lý Nhất Phàm nói, nhìn thấy hai người kia cầm khảm đao chặt. Ân, hẳn là khảm đao, thanh này khảm đao không phải rất sắc bén. Vừa mua khảm đao có phải hay không cũng sẽ không bị đánh mài quá sắc bén. Hạ Tử Viên hỏi đứng bên cạnh Tường Đông. A, ta hiểu được. Loại này đại khảm đao trong nhà đồng dạng không có khả năng dùng, chỉ có hàng thị tử, cỡ lớn phòng ăn hoặc là lò sát sinh dùng, bán đao này địa phương cũng tương đối ít. Còn có một chút, cô gái này tại toái thi trước liền đã chết. Hạ Tử Viên một bên đảo mấy khối ăn mòn không nghiêm trọng thi khối vừa nói. Hung thủ muốn dùng axit sủn phiu dịp che giấu nguyên nhân của cái chết cùng thời gian, thế nhưng là dùng bật chứa quá nhỏ, có chút bộ phận cơ thịt không có ăn mòn, từ bắp thịt tổ chức có thể nhìn ra người này đã chết 5 đến 7 ngày. Bây giờ có thể không thể phán đoán thi thể thân phận. Tường Đông nóng này hỏi, phải đợi giám định khoa DNA đối chứng kết quả ra mới được. Hạ Tử Huyên nhìn xem cái này, một đống thi nhanh bất đắc dĩ lắc đầu. Nhất định phải bắt được hung thủ, mặc kệ chết là ai, thủ pháp này quá tàn nhẫn, thật làm cho người giận sôi. Lần này Hạ Tử Huyên đều không che giấu được mình tức giận cảm xúc. Có cái gì có thể chứng minh là hai cô gái kia trực tiếp chứng cứ không? Từ trên thi thể chỉ có thể chờ đợi DNA kết quả, bất quá hôm nay hiện trường phát hiện án huyết dịch đối chứng kết quả buổi sáng ngày mai liền có thể ra. Hàn Thước từ nhỏ bảo an nơi đó lấy được trong khu cư xá giám sát tư liệu, lão tử bên kia một đội tại ô tô thuê cửa hàng trông coi, cảnh sát hình sự đại đội bên này đã hạ lệnh toàn thành đuổi bắt hai người kia. Rất nhanh tại một nhà khách sạn cấp sao nhà ở đăng ký chúng phát hiện hai người kia tin tức, cuối cùng thông qua khách sạn giám sát ghi chép với rạng sáng 2 giờ tại một nhà trong hộp đêm bắt được xong hai người kia. Hai người một cái gọi Mã Văn Bân, một cái gọi Vương Tất Vinh, hai người là biểu huynh đệ, đều là Hắc Long hội dưới mặt đất thành viên, tại đường vòng quanh núi khối kia xem như côn đồ nổi danh, vốn liếng cũng dày, trên cơ bản không ai dám trêu chọc. Một là hai cái này không nói đạo lý hoành cực kỳ, mà là hai cái này khi ra tay hung ác, chỉ xem hai người tướng mạo liền đạo này hai cái này hùng vô cùng. Mã Văn Bân trên mặt mặt dữ tợn, ánh mắt càng là sắc bén, chân trước vừa nhìn thấy cảnh sát cười đùa tí từng chân sau quĩnh lên liền chỉ vào cái mũi chừng ngươi, ánh mắt kia sắc bén vô cùng, cho người ta cảm giác tùy thời cầm đao muốn chặt ngươi. Vương Tất Vinh không giống Mã Văn Bân nhìn thấy như vậy hoành, nhưng là nói chuyện dầu bên trong dầu tức giận, liền nhìn xem ngươi âm hiểm cười để cho người ta luôn cảm giác phía sau có phải hay không tại làm cái gì ám chiêu. Bởi vì bắt được thời điểm hai người đều uống say mềm, đành phải đem hai người kia trước nốt tại trong sở câu lưu một đêm. Hiện tại thế đạo gì, giết người còn cùng người không việc gì đồng dạng. Hàn Thước nhìn xem tạm giam trong phòng ngủ ngon, đặc biệt hôm nay nghe tiểu bảo an đối hai người kia tự thuật hai người một bụng lửa. Được rồi, người cũng đã bắt được, còn có thể để hắn người không việc gì đồng dạng ra ngoài. Tường Đông nhìn xem hai người kia cắn răng nghiến lợi nói. Một bên khác, tại ký túc xá ngủ không được Lý Nhất Phàm lật tới lật lui nhìn điện thoại di động. Tường Đông đem mình đưa trở về thời điểm, Lý Nhất Phàm dặn dò Tường Đông một khi bắt lấy hung thủ nhất định phải nói với mình. Lúc ấy Lý Nhất Phàm trong lòng đã cảm thấy hai người kia bình thường ngang ngược cản rỡ đã quen, tại mình làm chuyện ác bị vạch trần trước là sẽ không như thế mau rời đi thị lý. Thẳng đến nhanh rạng sáng lúc 3 giờ, Lý Nhất Phàm nhận được Tưởng Đông gửi tới tin nhắn, cả người mới buông lòng chậm rãi ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ Lý Nhất Phàm lại sẽ tới tuổi nhỏ thời điểm, hắn ngồi bên cạnh một cái ghim hai cái bím tóc đuôi ngựa tiểu nữ hài, nàng rơi quay đầu lại đối Lý Nhất Phàm hé miệng nhỏ, hai cặp thật to như nước trong veo mắt viễn thị chớp chớp, lúc cười lên hai cái gương mặt bên trên có hai cái nho nhỏ lúm đồng tiền nhìn. Hình tượng lóe lên, Lý Nhất Phàm nghe tới trường học trong hành lang truyền đến một trận tiếng khóc, hắn nghĩ chạy tới tìm vừa mới tiểu nữ hài, hắn có thể cảm giác được chính là nàng đang khóc, thế nhưng là lão sư để hắn lưu trên thao trường không nên động. Lý Nhất Phàm vẫn là không nhịn được chạy vào lầu dạy học bên trong, hắn hướng về tiếng khóc địa phương chạy trước, một bên chạy một bên hô hào tiểu nữ hài danh tự. Đột nhiên hắn dừng lại, liền thấy hành lang bên trên lão sư tức giận nhìn mình lom lom. Lý Nhất Phàm rất bị khuất, hắn không biết mình đã làm sai điều gì, kia là mình vẫn là cái rất ngại ngùng có chút hướng nội nam hài. Lại về sau cùng tiểu nữ hài lúc gặp mặt, Lý Nhất Phàm lại cũng không nhìn thấy nữ hài nụ cười. Lý Nhất Phàm nhìn xem đeo bọc sách đi ở phía trước tiểu nữ hài, ánh nắng hạ y nguyên có vẻ hơi cô độc. Lý Nhất Phàm bước nhanh đi tới tiểu nữ hài bên người, đem trong túi một cái kẹo que nhét vào trong tay của nàng. Tiểu nữ hài lúc đầu thấp đầu thấy là Lý Nhất Phàm con mắt một chút đỏ lên, Lý Nhất Phàm đem đã sớm viết xong tờ giấy nhét vào trong tay nàng, nữ hài túi đầu mở ra trên tờ giấy viết về sau ta bảo vệ ngươi, tiểu nữ hài nhìn thấy trên tờ giấy chữ lại nhìn một chút Lý Nhất Phàm, nàng cười, một nhóm nước mắt lướt qua khuôn mặt tươi cười, ánh mặt trời chiếu sáng lấy kia dưới mi mắt nước, mắt phát ra ánh sáng rực rỡ. Trong lúc ngủ mơ Lý Nhất Phàm lại mơ tới cùng tiểu nữ hài này tự cùng nhau đùa giỡn thời gian, những ngày kia hai người đều rất vui vẻ, rất mau tới ho 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 chương 30. Không thuận lợi thẩm vấn trong phòng thẩm vấn Hàn Thức nhìn xem ngồi đối diện người này, trong lòng tràn đầy tức giận, trong lòng của hắn một mực tại lẩm bẩm. Loại người này còn có cái gì tốt thẩm, đều đã 200% chính là hắn làm, trực tiếp liền nên kéo ra ngoài bản chết. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Hàn Thức vẫn là một bản chân kinh ngồi tại trước bàn thẩm vấn lấy đối diện phạm nhân. Nói, ngươi cùng cái này hai nữ hải quan hệ thế nào? Ngươi tại sao muốn hại cái này hai nữ hải? Ngươi nói cái gì? Cảnh sát đồng chí ngươi nói cái gì ta không rõ. Đối diện Mã Văn Bân mặt không quan trọng, một cái tay đặt ở trên lỗ tai, biểu thị mình nghe không hiểu vừa mới nói là có ý gì. Thành thật khai báo. Hàn Thước nhìn xem trên tay hiện trường phát hiện án báo cáo, trên báo cáo viết, từ hiện trường phát hiện án thu thập được huyết dịch dạng 4 đã chính thức là cái này hai nữ hải, nói cách khác cái này hai nữ hải 89/10 đã ngộ hại. Tiểu đồng chí cơm có thể ăn bậy không thể nói lung tung được, cái này hai nữ hải chết sao? Ta làm sao không biết. Đối diện Mã Văn Bân đột nhiên mặt hung ác tướng trực tiếp đứng lên, dùng mang theo còng tay chỉ Hàn Thước cắn răng nói, ta cảnh cáo ngươi, nhưng không nên nói lung tung. Đối mặt Mã Văn Bân đột nhiên đứng lên chỉ mình hung tợn bộ dáng, Hàn Thước một chút xác thực có bị hù dọa, nuốt nước miếng nói tiếp, ngồi xuống. Hàn Thước lập tức thu hồi biểu lộ nghiêm túc nhìn xem đối diện Mã Văn Bân. Giải thích thế nào phòng ngươi bên trong vết máu? Phòng ngươi bên trong vết máu đã chứng thực chính là cái này hai nữ hải. Cái này ta làm sao biết, ai biết hai nha đầu này lúc nào chạy ta nơi đó đã làm gì? Mã Văn Bân hai cánh tay đặt ở mặt bên cạnh, dùng một ngón tay móc lấy lỗ tai. Hàn Thước nhìn xem đối diện Mã Văn Bân bộ kia không quan trọng dáng vẻ thật sự là đầy bụng tức giận, nhưng cái này đối phương nói lời lại cho ngươi không tiếp nổi đi. Nghe ngươi ý tứ này, cái này hai nữ hải chạy ngươi kêu bản thân đâm vào trời có phải không? Ồ, không chừng thật đúng là dạng này. Đánh rắm. Không đợi Mã Văn Bân nói cho hết lời, Tưởng Đông dùng sức đẩy cửa ra hét lớn một tiếng ngăn lại Mã Văn Bân. Tiểu tử ngươi cho ta thành thật một chút, giám sát bên trong đã đập tới ngươi cùng Vương Tất Vinh lái xe vứt bỏ thi hình tượng, tại nhà ngươi cũng phát hiện đại lượng đồng axit sulfuric dịch cái bình. Tưởng Đông mặt tức giận chỉ vào ngồi đối diện Mã Văn Bân nói, tại nhà ngươi phụ cận rác rưởi vợi ve chai bên trong cũng tìm được ngươi dùng để chở thi nhanh cái thùng, còn có ngươi nhà buồn cầu các ngươi cư xá giám sát đập tới ngươi cùng Vương Tất Vinh mang theo hai người nữ sinh này tiến cư xá toàn bộ quá trình. Còn có ngươi gian phòng trong buồn cầu đại lượng đồng axit sulfuric dịch cùng phục sức thi thể hải cốt giải thích như vậy. Tưởng Đông vô bàn một cái, Mã Văn Bân ngươi còn không giao ra sao? Tại ta luật sư trước khi đến ta có quyền giữ yên lặng. Mã Văn Bân dùng tay tại bên miệng làm cái kéo khóa tư thế, ý tứ hắn không nói gì nữa, sau đó nhún nhún vai liền dựa vào đến trên ghế dựa. Nhưng biểu tình rõ ràng so vừa mới khẩn trương không ít, xem ra hắn cũng không nghĩ tới cảnh sát sẽ tra được nhiều như vậy, hiển nhiên hắn hơi sợ. Ai? Hàn Thước tại hành lang thượng khán Mã Văn Bân bị kéo lại đi thở thật dài, trong lòng có chút chưa hết giận cảm giác. Hắn nhập chức không lâu, trước đó một mực tại bộ phận kỹ thuật công việc, nhập chức trước vẫn luôn siêu cấp sùng bái Tưởng Đông. Có một đoạn thời gian Tưởng Đông bị cách chức nghỉ ngơi ở nhà, trở lại cục cảnh sát sau Hàn Thước liền mỗi ngày chạy bọn hắn văn phòng tìm Tưởng Đông, hy vọng mình có thể rơi quá khứ. Tưởng Đông thu hắn cũng là bởi vì hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, có rất nhiều nơi cần máy tính kỹ thuật, lại bồi dưỡng người phiền phức đã thu Hàn Thước. Cái này liên tục mấy lần nhanh chóng phá án bắt được hung thủ Tưởng Đông lại để cho Hàn Thước làm một hồi lâu sùng bái, vừa mới Tưởng Đông bá khí ra sân càng là giải Hàn Thước xấu hổ. Lao từ bên kia như vậy, Tưởng Đông cầm trên tay vừa cầm tới liên quan tới nồng axit sủn phiệu dịch xét nghiệm tư liệu cùng tìm tới giả thi nhanh cái thùng video tư liệu giao cho Hàn Thước trong tay. Đã hạ lệnh kiểm soát, lục soát thuê công ty, xác thực tìm được giám sát bên trong xe cùng kia hai cái túi du lịch, không có tìm được một người khác hoặc thi thể tư liệu. Nhưng ở vùng sau xe xác thực phát hiện rất nhiều máu dấu vết, phía trước đều đưa đến kiểm nghiệm khoa xét nghiệm, buổi chiều ra kết quả. Hàn Thước sửa sang lấy Tưởng Đông lấy tới tư liệu, vừa nói, chỉnh lý tốt đi thúc dục DNA đối chứng cùng trong xe vết máu kết quả, để tốc độ bọn họ giờ. Tưởng Đông nhíu nhíu mày lại đốt một điếu khói. Ừm, ta cái này đi. Hàn Thước đem tư liệu chỉnh lý tốt liền hướng kiểm nghiệm khoa chạy tới, vừa hay nhìn thấy cảnh vụ đè ép Vương Tất Vinh tới, đằng sau không xa còn đè ép hôm qua mang tới mập mạp. Ta liền nói không có quan hệ gì với ta đi. Mập mạp một bên cho bên cạnh hai cái cảnh vụ phát khói vừa sửa sang lại quần áo, chuẩn bị tại ghi chép bên trên ký tên liền có thể rời đi. Cùng hắn gặp thoáng qua Vương Tất Vinh nhìn xem cái kia sợ dạng, không khỏi khoe miệng nghiêng nghiêng hướng bên cạnh phủ dưới, lộ ra một cái khó mà hình dung tiêu dung. Mập mạp nhìn thấy Vương Tất Vinh, lúc đầu tại bên miệng đang điểm lấy khói một chút rơi trên mặt đất, lại tranh thủ thời gian túi đầu nhặt lên. Nói một chút đi, tình huống như thế nào? Tường Đông tiến phòng thẩm vấn liền cầm trên tay một đống tư liệu ba một cái toàn bận trên bàn, sau đó ngậm lấy điếu thuốc đem chân khoác lên trên mặt bàn. Nha, cảnh sát đồng chí, ta nào biết được cái này tình huống gì? Vương Tất Vinh đem mình bị còng tay chụp lấy tay nâng ở trước ngực, mặt vẻ mặt vô tội, nhưng kia ánh mắt lại cười đùa gian dảo nhìn lên trước mặt Tường Đông. Thi thể chúng ta đã phát hiện, đã xác nhận là trên tấm ảnh hai nữ hài, giám sát đâu cũng đã đập tới ngươi cùng Mã Văn Bân cùng một chỗ vứt bỏ thi hình tượng. Tường Đông tâm bình khí hòa nói, cảnh sát đồng chí, cái này nhưng cùng ta không có quan hệ gì, ngươi nhìn ta cái này sợ dạng cũng biết ta không có lá gan này, ta thật toán nha. Vương Tất Vinh mặt ủy khuất, mắt thấy nước mắt đều muốn dồn xuống tới. Trước khi tới Tưởng Đông liền đã hiểu rõ Vương Tất Vinh tư liệu, người này am hiểu lừa gạt, nói ngọt nhiều đầu óc, trở đến trên tay hắn nữ hài rất nhiều, đều bị dao động xoay quanh, bị lừa cũng đều chỉ là phàn nàn vài câu. Dù cho lại chạy tới đồn công an báo án, cuối cùng cũng bị Vương Tất Vinh tấm kia một miệng khéo léo vừa dô vừa lừa đem cô nương cho hôn trở về. Đây không phải ngươi lần thứ nhất lừa gạt nữ hài đi. Tưởng Đông trực tiếp rời đi chủ đề. Ta, sao có thể nói lừa gạt đâu? Cái này tình cảm đều là ngươi tình ta nguyện sự. Vương Tất Vinh mặt bị khuất. Thử. Đến nói một chút làm sao cùng cái này hai nữ hài nhận biết. Tưởng Đông nhìn xem đối diện mặt vô tội Vương Tất Vinh, cười lạnh hạ. Vương Tất Vinh vừa nghe đến Tưởng Đông nói như vậy vừa định phủ nhận, Tưởng Đông trực tiếp lấy ra cư xá hình ảnh theo dõi, hắn cùng Mã Văn Bân trộn lẫn lấy hai nữ hài tiến cư xá ảnh chụp. Những hình này rất nhiều, ngươi còn muốn tiếp tục nhìn không? Tưởng Đông thẳng tắp nhìn chằm chằm đối diện Vương Tất Vinh, không cho hắn một điểm rảo biện cơ hội. Không, ta nào dám đâu. Vương Tất Vinh bị đối diện Tưởng Đông dạng này nhìn chằm chằm trong lòng có chút hốt hoảng, không khỏi liền đều nói ra. Chương 31, thứ hai bao thi nhanh. Vương Tất Vinh cùng Sài Giai Vũ là điện thoại một cái xã giao phần mềm nhận biết, vừa mới bắt đầu hai người trò chuyện rất lửa nóng, không biết sao đối phương liền câu được mình khác một người bạn. Về sau một tới hai đi mấy người quen, Sài Giai Vũ liền mang theo hảo bằng hữu Chu Lệ Lệ cùng Vương Tất Vinh còn có bằng hữu của hắn cùng nhau ăn cơm. Vương Tất Vinh người bạn này ở trong thành phố cũng là có chút điểm mặt mũi, chẳng những vóc người đẹp trai còn nhiều kim, cái này Sài Giai Vũ tự nhiên không thế nào phản ứng hắn. Thời gian lâu dài, Sài Giai Vũ liền cùng Vương Tất Vinh bằng hữu càng ngày càng tốt, nghe nói còn cùng đối phương cùng đi du lịch, một nam mang theo Sài Giai Vũ cùng Chu Lệ Lệ hai nữ. Hắn lần nữa nhìn thấy Sài Giai Vũ cùng Chu Lệ Lệ là tại một cái hội cao cấp trong sở bạt tì bên trên, ngày đó Mã Văn Vân cũng đi. Liền nhìn hắn bằng hữu kia cùng Sài Giai Vũ còn có Chu Lệ Lệ, chung quanh còn có 4-5 nam nữ, lúc ấy cũng không biết người nam kia cho hai nàng ăn cái gì, hai nàng liền cùng cậu đồng dạng nghe lời. Mã Văn Vân cũng biết bọn hắn mấy cái, mấy người bọn hắn liền lên đi cùng nhau chơi đùa đi, tiệc tùng kết thúc, Vương Tất Vinh bằng hữu kia liền đi. Lưu lại một đống ngã trái ngã phải nam nữ, Vương Tất Vinh vốn là có chút giận Sài Giai Vũ vứt bỏ mình cùng bằng hữu của mình đi, lần này cũng liền nghĩ trả thù hạ nàng, liền chứa bạn hắn lưu lại một túi viên thuốc cùng Mã Văn Vân mang theo Sài Giai Vũ cùng Chu Lệ Lệ trở về. Như lời ngươi nói bằng hữu là ai? Tường Đông có chút hiếu kỳ Vương Tất Vinh miệng chung cái này không đơn giản bằng hữu. Hắn chính là một bằng hữu bình thường, cùng cái này vụ án không hề có một chút quan hệ. Vương Tất Vinh tranh thủ thời gian giải thích nói, kia Chu Lệ Lệ là chết như thế nào? Tường Đông trực tiếp hỏi chủ đề. Ta thế nào biết, cái này nhưng không có quan hệ gì với ta. Vương Tất Vinh quay đầu chỗ khác không dám nhìn Tưởng Đông ánh mắt. Ba Tưởng Đông đứng lên vỗ bàn một cái, chỉ vào đối diện Vương Tất Vinh nói ra, là ngươi cứ nói đi, vẫn là chờ Mã Văn Bân nói hai ngươi cùng một chỗ xử bắn. Hắn nói nhưng không nhất định liền cùng ngươi nói đồng dạng. Tưởng Đông nói xong chậm ung dung ngồi xuống, cười nhìn xem đối diện Vương Tất Vinh. Vương Tất Vinh cúi đầu do dự. Đây là tiệm giao kéo video, cùng lão bản cậu cùng. Tưởng Đông cầm trên tay tư liệu tìm chương rút ra bày ở Vương Tất Vinh trước mặt, hắn nhìn trên bàn mình tay vẫn là đang do dự. Nơi này còn có hóa chất vật dụng trong tiệm video cùng nhân viên cậu cung, còn có. Tốt, ta nói. Vương Tất Vinh ngẩng đầu cười đùa tí từng nhìn xem Tường Đông. Ta cái gì đều bàn giao có thể hay không phán điểm nhẹ. Nhìn ngươi sau đó nói nội dung. Tường Đông mặt không thay đổi nhìn xem ngồi đối diện Vương Vinh Hoa. Ngoại trừ núi vây quanh công viên bên trên thi thể, còn có một bộ ở đâu? Tường Đông sở dĩ biết Vương Tất Vinh nhìn thấy những tài liệu này sẽ đi vào khuôn khổ, mà Mã Văn Bân sẽ không cũng là có nguyên nhân, không riêng gì nhìn hai người tư liệu. Ở phía trước truyền đến điều tra trong tư liệu, tất cả giám sát bên trong đều chỉ có thấy được Vương Tất Vinh một người tại mua đồ, mà Mã Văn Bân đều là ở phía xa trong xe chờ lấy. Mã Văn Bân đã sớm làm xong nếu như sự việc đã bại lộ liền đẩy Vương Tất Vinh ra, Vương Tất Vinh giảo hoạt như thế người lại làm sao có thể không biết. Đến cuối cùng chắc chắn là một cái chó căn chó cục diện, hiện tại tất cả chứng cứ đều đối Vương Tất Vinh tương đối bất lợi, nhưng là Vương Tất Vinh nếu như bây giờ toàn bộ bàn giao tối thiểu nhất sẽ vớt cái biểu hiện phân, Vương Tất Vinh bảo định so ai cũng biết điều ấy. Đã Lý Nhất Phàm thấy rõ ràng Chu Lệ Lệ là ở nhà bị tái thi, từ Lý Nhất Phàm trong trí nhớ có thể xác định Chu Lệ Lệ chết có khả năng cùng cái kia dược vật có quan hệ, kia tử vong địa phương tất nhiên sẽ không cách căn phòng kia rất xa, hẳn là ngay tại kia gian phòng bên trong. Vậy ai động thủ trước toái thi hoặc là nói ai nghĩ đến toái thi phương pháp, những này chỉ có Mã Văn Bân cùng chính Vương Tất Vinh rõ ràng. Vương Tất Vinh túi đầu lại bắt đầu do dự. Vừa mới bắt đầu hắn coi là cảnh sát bên kia hai bộ thi thể đều tìm được, cái này còn có một bộ không tìm được, trong lòng của hắn tại cân nhắc nói cùng không nói cho cùng loại nào đối với mình mạnh mẽ nhất. Hắn lúc đầu nghĩ đem có chuyện đều đẩy lên Mã Văn Bân trên thần, dù sao trong phòng phát sinh qua cái gì chỉ có hai người bọn hắn tự mình biết, làm sao còn không khai báo sao? Tường Đông mắt nhìn đối diện do dự Vương Tất Vinh, Tường Đông biết hắn đang đánh lấy tính toán gì. Ngươi không nói, vậy ta liền đi hỏi Mã Văn Bân, ta đoán chừng từ chỗ của hắn đạt được đáp án không thể so với ngươi nơi này kém bao nhiêu. Nói xong Tường Đông liền phất phất tay để người ngoài cửa mang Vương Tất Vinh đi. Đừng, đừng, ta nói, này lại ta thật tất cả đều nói. Vương Tất Vinh tranh thủ thời gian đứng dậy nghĩ giữ chặt Tường Đông với bên ngoài vùng tay. Ngươi cho ta làm xuống. Tường Đông một tiếng quát lớn để Vương Tất Vinh vào chỗ thành thật khai báo sự tình. Xài Giai Vũ thi thể liền chôn ở bên cạnh cư xá phía ngoài rải cây xanh bên trong. Kia phiến tráng kiện không ít cư xá, xem như so góc bán vẻ, ngày đó vừa vặn công nhân vừa làm xong xanh hóa, Mã Văn Bân nói chôn ở nơi đó mua sâu chút nhất định sẽ không bị người phát hiện. Vương Tất Vinh suy nghĩ một chút lại tiếp tục nói ra, là Mã Văn Bân nói muốn phải thì, nói dạng này không dễ dàng bị phát hiện. Ta cũng là bị ép cùng một chỗ xử lý thi thể. Vương Tất Vinh giao phó xong sau tranh thủ thời gian biện giải cho mình. Xài Giai Vũ cũng bị toái thi rồi. Tường Đông khó có thể tin nhìn xem đối diện cái này mặt do dự Vương Tất Vinh, hắn khó mà tin được một người có thể tàn nhẫn đến loại tình trạng này. Ừm. Vương Tất Vinh chần chừ một lúc, nhìn xem đối diện Tường Đông chậm rãi gật đầu. Đông Tường Đông đứng lên một quyền đánh tới Vương Tất Vinh trên mặt, hắn đã khó mà che giấu phẫn nộ của mình, đã có người có thể như thế phát rồ, không riêng liên tục vũ nhục hai nữ hải, còn đem các nàng giết. Giết không tính, còn không bằng cầm thú tách rời hai nữ hải. Không, không phải ta, thật không phải là chủ ý của ta. Vương Tất Vinh nằm trên mặt đất không lo được đau đớn trên mặt liên tục phất tay giải thích. Tường Đông điều chỉnh hạ tâm tình của mình, đối trong phòng thẩm vấn tấm gương khoát tay áo. Trong phòng thẩm vấn người lập tức liền gọi điện thoại cho ngay tại đường vòng quanh núi khối kia khắc một cỗ thi thể hạ lạc nhân viên cảnh vụ. Nói tiếp đi, trong gian phòng đó đến cùng đều phát sinh qua cái gì? Tường Đông tọa hạ đốt một điếu thuốc, tiếp tục hỏi chuyện đã xảy ra. Ngày ấy, chúng ta đem cái này hai nữ nhân mang về sau. Vương Tất Vinh leo đến trên ghế làm tốt, nói tiếp. Ngày đó Vương Tất Vinh cùng Mã Văn Bân liền đem cái này hai nữ hài mang về đi, lúc đầu dự định mang về nhà. Nhưng Vương Tất Vinh đột nhiên nhớ tới Xài Giai Vũ lợi dụng mình trèo cao nhánh sự, liền muốn chơi hơi lớn, liền đi bọn hắn tự mình đánh bạc tầng hầm, dù sao đều nhà mình cư xá, liền trắng trợn mang theo hai người kia trở về. Ngày đó cái này hai nữ hài bởi vì dập đầu thuốc ý thức đều mơ mơ màng màng, hai người bọn họ lúc ấy cũng dập đầu thuốc. Mấy người trong phòng liền các loại này, ngày đó Vương Tất Vinh vốn là có chút trả thù tâm lý, tự nhiên là không ít cho cái này hai nữ hài ăn. Ờ, đúng rồi. Nói cái này Vương Tất Vinh đột nhiên nghĩ đến cái gì, tà ác cười một tiếng nói tiếp, trên lầu mập mạp ngày đó cũng xuống cùng một chỗ này qua. Chương 32, một giờ hối hận. Tưởng Đông nhìn xem vừa bị dẫn đi Vương Tất Vinh, cái này vẫn chưa tới 30 tuổi nam nhân, Tưởng Đông thật không có thể hiểu được người này sao có thể đem vũ nhục hai nữ sinh sự nói như vậy nhẹ nhàng bâng cơ. Là mình giả sao? Vẫn là những người này quá không biết liêm sỉ. Tại làm loại chuyện như vậy thời điểm bọn hắn không có đạo đức tâm sao? Bọn hắn liêm sỉ đâu? Tưởng Đông nhớ tới tiểu bảo an nói sự kiện kia, hắn hiện tại thật rất chán ghét trước mắt cái này cười đùa tí từng nam nhân, người này để hắn cảm thấy dơ bẩn cùng buồn nôn. Tại cuối cùng chỉ muốn mình có thể hay không bị nhẹ phán, lại không có một chút giờ hối hận. Đội trưởng kết quả ra, trong cốc sau xe hơi vết máu chính là Xài Giai Vũ. Hàn Thước cầm trên tay tư liệu đưa cho Tường Đông. Còn có đây là DNA đối chứng kết quả, đã có thể khẳng định núi vây quanh trong công viên thi thể chính là Chu Lệ Lệ. Hàn Thước nhìn đứng ở bên giường mặt phẫn nộ Tường Đông, đây là hắn tới lâu như vậy lần thứ nhất nhìn thấy đội trưởng ở sắp phá án còn vẻ mặt như vậy. A, đều không cần kết quả, gia hỏa này đều chiêu. Tường Đông kết quả Hàn Thước đưa tới tư liệu, lật nhìn dưới, lại ngẩng đầu lên nhìn trời một chút bên cạnh kia bao nhiêu mây vân. Mưa to sau mấy ngày, cảnh bầu trời dễ nhìn lạ thường. Lý Nhất Phàm cùng túc xá người giữa trưa tan học cùng một chỗ đến nhà ăn xếp hàng mua cơm. Hai ngày này Lý Nhất Phàm mỗi ngày đều nhìn chằm chằm trên TV giờ ngọ tin tức nhìn, muốn biết vụ án đến cùng thế nào, Xài Giai Vũ là không còn có thể còn sống. Hôm qua buổi chiều cảnh sát thông qua đối người hiểm nghi thẩm vấn, người hiểm nghi đã thừa nhận sát hại hai nữ hài toàn bộ quá trình, kỳ thủ đoạn càng là tàn nhẫn đến cực điểm. Cách Lý Nhất Phàm cầm ở trên tay không gỉ cứng đờ tiếp rơi dưới mặt đất. Thế nào? Túc xá mấy người đồng thời hỏi Lý Nhất Phàm xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Lý Nhất Phàm đứng ở nơi đó con mắt nhìn chừng chừng lấy TV thông báo tin tức, mấy người bọn hắn biểu lộ cũng một chút thay đổi. Cảnh sát thông qua một loạt thẩm vấn cùng điều tra, đã phát hiện Mã Mỗ cùng Vương Mỗ gây án địa điểm, đã một cái khác cô nữ thi manh mối, hiện tại để chúng ta thông báo hiện trường điều tra. Nơi này chính là hai tên hung thủ chôn giấu cổ thi thể thứ hai hiện trường. Hình tượng chung một cái hiện trường phóng viên chỉ vào một cái chưa hoàn thành cư xá bên ngoài giải cây xanh. Tại hung thủ xử lý trước thi thể nơi này, nghề làm vườn công nhân vừa mới tiến đi thảm thực vật vun trồng, bọn hắn chính là lợi dụng bên này yên lặng dòng người ít cùng 5 ngày trước lái xe mang theo thi thể đến nơi này, cũng lợi dụng chúng quanh công nhân lưu lại công cụ đem thi thể trốn ở chỗ này. Ống kính lại theo phóng viên đi tới phong tỏa hiện trường, một chút thảm thực vật bị đào mở, bên cạnh còn có một con cảnh quyền. Hung thủ đem hố đào rất sâu tại đắp lên hổ, đem thảm thực vật loại tốt. Đối cái này lên hung tàn đại học nữ sinh phái thi vụ án, cảnh sát cũng khai thác nhanh mà chuẩn điều tra, tại phát hiện xác thối sau thông qua giám sát chúng ta nhanh chóng khóa chặt người hiểm nghi, cũng tìm được người hiểm nghi nơi ở. Trong tấm hình một vị cảnh sát đang giảng lấy phá án quá trình. Khoa trưởng, chúng ta điều tra biết được, tại hai tên nữ hài bị giết trước, các nàng chỗ cư xá là có người từng thấy hai người bọn họ. Trước đó tin tức một mực tuần hoàn phát ra hai tên nữ sinh mất tích sự, thế nhưng lại không có thu được báo cảnh sát. Ngài đối với chuyện này có ý kiến gì không? Phóng viên cầm mịt rộ phồn hỏi đối diện cảnh sát. Đối với loại hành vi này ta cũng biểu thị rất tức giận, xã hội an toàn cần nhờ mọi người cùng nhau đi duy trì. Nói một chút chính thức về sau, tin tức liền kết thúc. Lý Nhất Phàm cùng Túc Xá mấy người đứng ở nơi đó, thẳng đến toàn bộ tin tức phát ra xong, mấy người đỏ ngầu cả mắt. Đây không phải lạp lạp đúng tiểu lạt muội sao? Không phải chỉ là mất tích sao? Bên cạnh không ít học sinh nhìn thấy tin tức cũng bắt đầu thảo luận. Nàng đây là đắc tội người nào, đã bị toái thi khủng bố như vậy? Đoán chừng là đắc tội cái nào xã hội đen đại ca đi, ta nghe nói nàng vẫn luôn chơi rất điên. Cho nên nói nữ sinh hay là muốn kiểm điểm chút, nếu không đều là kết cục này. Chơi ạ, cái này quá kinh khủng đi, ta nửa tháng trước còn chứng kiến nàng tại đội cổ động viên bên trong ngày thao. Làm sao lại thảm như vậy? Chẳng lẽ cái nào bị toái thi hủ thực chính là Chu Lệ Lệ? Nàng cũng đã chết. Thật là đáng tiếc, nàng thế nhưng là học viện âm nhạc có tiềm lực nhất học sinh. Ngươi nói là bên cạnh học viện âm nhạc Chu Lệ Lệ. Chơi ạ, vì sao lại là nàng? Nàng thế nhưng là nữ thần của ta, nàng piano đàn siêu tốt, cuối năm còn muốn tham gia lần tiếp theo cuộc tranh tài Dương Cầm, thế nhưng là hạt giống tuyệt thủ. Cha mẹ của các nàng nhìn thấy mình nữ nhi tàn nhẫn như vậy bị sát hại có thể hay không sụp đổ. Lý Nhất Phàm yên lặng nói một câu như vậy rơi quay đầu đi dùng tay lau sạch khỏe mắt nước mắt. Ký túc xá cái khác ba người cũng cùng hắn cùng một chỗ quay đầu đi ra nhà ăn. Nay lại nhà ăn mọi người cũng đang thảo luận hai người nữ sinh này chết thảm, không riêng gì các nàng bị giết quá mức tàn nhẫn, còn bởi vì các nàng ưu tú, một cái là người người đều biết đội cổ động viên chủ lực đội viên, trường học công nhận tiểu lạt muội. Một cái là học viện âm nhạc đại tài nữ, Dương Cầm giới ngôi sao của ngày mai, rất nhiều nam thần trong mắt nữ thần. Bàn giao đi. Hàn Thước nhìn chằm chằm đối diện cái này lại béo lại tráng nam nhân, nhìn một chút trên tay tư liệu. Mã Di Nam, 29 tuổi, công trường giám lý, cùng Mã Văn Vân là biểu huynh đệ. Ở tại hai nữ hài bị hại tầng hầm trên lầu, cũng chính là Lý Nhất Phàm miệng chung nói tới hắn là nghe được cầu cứu nhưng là không có khai thác bất kỳ động tác. Mà bây giờ Vương Tất Vinh khẩu cung, hắn cũng tham dự cưỡng gian hai nữ hài sự kiện chung. Tiểu đồng chí, ta không phải đều đã bàn giao sao? Ta lúc ấy thật là sợ hãi, cho là mình là nghe nhầm rồi. Mã Dĩ Nam mặt vô tội, chính là cảm thấy mình bị oan uổng. Vương Văn Vân đều bàn giao. Hàn Thước hiện tại trong lòng là hận thấu đám người này, không, là đám xuất sinh này. Phi, hắn Vương Văn Vân các ngươi cũng có thể tin, hắn liền là lừa gạt, cái này hai cô nương còn không phải hắn lừa gạt tới. Mã Dĩ Nam nghe xong trong nháy mắt tới khí. Ta ngày đó chỉ là đi ngang qua, coi là lại cỡ lấy đánh bài đâu. Ai biết đi vào liền thấy hai cái quần áo không chỉnh tề đại cô nương. Mã Dĩ Nam đột nhiên nuốt nước miếng ngồi thẳng nói tiếp, cảnh sát đồng chí ta nhưng nói rõ trước. Cũng không phải ta nhất định phải lên, là kia hai nữ cầu dẫn ta. Hắn vừa nói, một bên khẩn trương lắc đầu vẫy tay liên tục giải thích. Ngươi nói, ta một đại nam nhân lại là một độc thân làm sao có thể ngăn cản được như thế dụ hoặc. Đánh rắm. Hàn Thước thực sự nghe không nổi nữa, siết chặt nắm đấm thật muốn lập tức vung đi lên. Ngươi cho ta thành thật khai báo, Vương Văn Vân đều nói rõ ràng, là ngươi chủ động tiến ra phòng. Ai u, ta tốt cảnh sát kia, ta thật là bị hoan uổng. Mã Dĩ Nam lắc đầu liên tục nhẹ vỗ bàn nói, là ta chủ động tiến ra phòng, thế nhưng là ta nhìn thấy như thế hình tượng liền hỏi hắn hai làm gì vậy. Hai người bọn họ lúc ấy cũng không thế nào hầu ngôn loạn ngữ nhìn rất hưng phấn, hai cô gái kia nằm ở trên giường hung hăng bày bài chuẩn bị tư thế dung nhan, còn hung hăng ở nơi đó hừ hừ. Mã Dĩ Nam hung hăng giải thích, ta tưởng rằng đi tìm tới hai cái tiểu thư, ta lúc ấy nhìn dạng như vậy liền nhịn không được, anh ta hắn liền cho ta cái thuốc, an ta thật hưng phấn không được, liền đem cùng một chỗ đem cái này hai cô nương làm. Mã Dĩ Nam vừa nói còn bên cạnh nuốt nước miếng, toàn bộ mặt cũng xấu hổ đỏ lên. Ngươi đây là cưỡng gian ngươi biết không? Hàn Thước nhìn xem ngồi đối diện người này liền một trận buồn nôn, hoàn toàn liền không dứt mình là phạm tội, một điểm hối hận đều không có. Cảnh sát đồng chí ta cái này sao có thể tính nha, ta đây đều là bị buộc, bị dụ hoặc. Mã Dĩ Nam nghe xong mình dạng này cũng có nhất tranh thủ thời gian khả kính giải thích. Toái thi sự ngươi có hay không tham dự? A, bị toái thi rồi. Kia hai nữ sinh. Mã Dĩ Nam mặt đáng tiếc hỏi. Hàn Thước thật là bị những người này không lòng xấu hổ chết phục. Lúc ấy Sài Giai Vũ leo ra đi cầu cứu ngươi liền không có cảm thấy có cái gì không đúng. A, tốt đáng tiếc. Mã Dĩ Nam còn dừng lại tại hai nữ hài bị toái thi đáng tiếc chung. Ta nào biết được chuyện lớn như vậy, lại nói anh ta hắn thường xuyên mang nữ trở về chơi. Lần nào không đều nhanh cả chết rồi. Mã Dĩ Nam đột nhiên ý thức được mình giống như nói sai, tranh thủ thời gian bịt miệng lại. Chương 33, điện thoại đâu? Tại đối Mã Dĩ Nam thẩm vấn Trung Hàn Thức phát hiện cái này Mã Văn Vân vấn đề vẫn là rất nhiều, Mã Dĩ Nam vẫn là thật xứng hợp điều tra, hắn ra thừa nhận tham dự cắn thuốc cùng cường nữ làm bên ngoài, nhiều lắm là lại có cái chính là thấy chết không cứu. Hàn Thước nhìn xem bị mang đi Mã Dĩ Nam, nghĩ đến Sài Gia Vũ tại cuối cùng lúc sắp chết đã đem hy vọng ký thác cho tên cặn bã này liền không khỏi lắc đầu. Trải qua điều tra Mã Văn Vân là dính líu nhiều lên cưỡng gian án, nhưng cuối cùng đều lấy đối phương hủy bỏ khởi tố. Có chút nhà gái khăng khăng dây dưa vụ án cuối cùng tại kéo sau một thời gian ngắn cũng đã tư ra giải quyết xử lý sự tình. Cái này Mã Văn Vân đến cùng năng lực gì bản lãnh lớn như vậy? Hàn Thước không khỏi đối cái này Mã Văn Vân sinh ra hiếu kỳ. Mã Văn Vân, Vương Tất Vinh đều bàn giao, nói sự tình đều là ngươi làm. Tường Đông nhếch miệng lên nhìn xem ngồi tại đối diện mặt cái gì cũng không sợ Mã Văn Vân. Thà mẹ nhà hắn cầu thí. Mã Vin Bút vụt một chút đứng lên. Ngồi xuống, ngươi muốn làm gì? Tường Đông nằm ngang mặt nhìn xem đối diện Mã Vin Bút, chỉ vào hắn nói, ngươi ngồi xuống cho ta. Được. Mã Vin Bút ngoài miệng nói đi, trong lòng nghĩ chờ mình đi ra không giết chết Vương Tất Vinh. Ta đều bàn giao. Ta cũng không ăn cái này ngậm bồ hòn. Nha, lần này không đợi luật sư rồi. Tường Đông ngẩng lên khỏe miệng tà nhìn xem đối diện Mã Văn Vân. A. Mã Văn Vân ngồi xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, cười lạnh hạ nói tiếp, ngươi biết Vương Tất Vinh là tại sao biết xài ra vũ không? Ha ha, hắn có phải hay không nói mình tại xã giao trên bình đại nhận biết? Mã Văn Vân cười hạ đưa tay hỏi đối diện Tường Đông mới khói. Tường Đông nhìn xem đối diện mặt mũi tràn đầy thâm ý Mã Văn Vân, từ trong túi móc ra khói đưa cho đối phương một cây. Hắn là cố ý tìm xài giai vũ. Tường Đông cho Mã Văn Vân đốt thuốc lá. Mã Văn Vân thật sâu hút miệng nói tiếp, kỳ thật mục tiêu không phải xài giai vũ là Chu Lệ Lệ. Chu Lệ Lệ lãnh ngạo cơ không ra, liền từ xài giai vũ ra tay. Tìm các nàng làm cái gì? Tường Đông hỏi. Cho cấp trên người nha. Vương Tất Vinh chính là làm cái này, chuyên môn tìm kiếm chim non cho cấp trên người. Hiện tại dáng dấp tốt trình độ cao còn đa tài đa nghệ chim non quá ít, không nghĩ tới cái này Chu Lệ Lệ còn không phải. Mã Văn Vân bao hàm dụng ý cười hạ. Cấp trên người là ai? Tường Đông nhíu mày hỏi. Cái này, ta nhưng không biết. Ha ha. Nếu không ngươi hỏi lại hỏi Vương Tất Vinh, ta bảo đảm hắn tình nguyện bây giờ bị xử bắn cũng không dám nói. Mã Văn Vân lớn cười vài tiếng nói tiếp, ta lúc ấy nhìn thấy cái này hai nữ hải thời điểm hai người này liền đã bị người hạ thuốc, ta chỉ là làm là cái nam nhân đều sẽ làm sự. Chu Lệ Lệ chết nhưng không có quan hệ gì với ta, nàng là uống thuốc quan hệ mới chết, thoái thi là Vương Văn Vân ra chủ ý, ta chỉ là phù hợp mà thôi, mua đồ còn có quyết định phải dùng axit sùn phịu dịp đem thi thể tan cũng là chủ ý của hắn. Là ta ra tay trước xử lý thi thể, ta cái này nhiều lắm là liền một vũ đục thi thể tội. Mã Văn Vân tựa ở trên ghế đắc ý nhìn xem đối diện Tường Đông. Làm đương một trận gõ cửa sinh, Hàn Thước mang theo phần tư liệu cho Tường Đông, cũng đem hắn kêu lên. Tổ trưởng, tiểu hạ ở bên ngoài nói có phát hiện mới. Tường Đông ngẩng đầu, nhìn đến đứng ở cửa Hạ Tử Huyên, thu dọn một chút đồ vật, để ngoài cửa cảnh vụ tiến đến xem chính Mã Văn Vân đi ra ngoài trước hạ. Thế nào? Tại hành lang bên trên, Tường Đông nhìn xem bên cạnh mặt tức giận Hạ Tử Huyên. Nha, cái này đêm hôm khuya khoắt hai chọc giận ngươi rồi. Không phải, ta vừa mới phát hiện Sải Giai Vũ là chết bởi động mạch chủ mất máu quá nhiều, tại nghiệm thi thời điểm là ở trên người phát hiện nhiều chỗ vết thương, nhưng đều không đến chết, trên cổ có bị người lấy máu vết đau, hẳn là hoặc là thời điểm bị người cắt tiết hầu lấy máu, sau đó tách rời. Hạ Tử Viên khó nén phẫn nộ cảm xúc. Đám người này quá tàn nhẫn. Tường Đông còn không có nghe xong Hạ Tử Viên cả người đều có chút nộ, đẩy ra cửa đi vào liền trùng điệp cho Mã Văn Vân mặt đi lên một quyền, ngay sau đó lại là vài vòng đem đối phương đặt tới trên mặt đất, tiếp tục hành hung, hoàn toàn không để ý tới Mã Văn Vân dưới đất lăn lộn gọi bậy. Làm sao bên này? Nhục mạ cảnh sát ta. Tiểu Hàn đem bên cạnh mấy cái tới muốn kéo đỡ người ngăn ở bên ngoài. Sau đó cho bên cạnh giám thị thất một giọng nói để đem máy giám thị trước nốt. Ta thao, ai đu? Ta muốn cáo ngươi. Mã Văn Vân đứng lên chỉ vào đối diện Tường Đông hung tợn nói. Cáo ta, ngươi xem trước một chút ngươi có thể ra không. Tường Đông đem vừa mới nghiệm thi báo cáo trực tiếp vung trên bàn, mình lôi kéo lên quần áo. Mã Văn Vân hiện tại có đầy đủ chứng cứ chỉ ra chỗ sai ngươi ác tính sát hại hai nữ hải, cũng phải thi ác ý hủy hoại thi thể, hút độc, cường nữ làm các loại tội ác. Tường Đông nói xong nhìn một chút hắn. À đúng, trước ngươi án cũ chúng ta cũng tìm được, ta đoán chừng quan tòa sẽ không nhẹ phán. Còn có đầu nhục mạ cảnh sát đánh lén cảnh sát. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể ra không? Con mẹ nó ngươi biết sau lưng ta là ai chăng? Ta thế nhưng là người của Hắc Long hội, các ngươi dám đụng đến ta chính là cùng Hắc Long hội không qua được. Mã Văn Vân tại cuối cùng bị kéo ra ngoài thời điểm lớn tiếng hô hào. Vẫn chưa ra khỏi hành lang liền nghe đến vài tiếng ken két máy ảnh âm thanh, một đám phóng viên vây quanh ở lối đi nhỏ cùng ngoài cửa sổ, vừa mới Mã Văn Vân la to còn có quần áo xốc xếch cảnh sát đều chụp lại. Tại vừa rồi Tưởng Đông liền cho ở bên ngoài một mực ngồi xổm Hàn phóng viên phát tin nhắn, để hắn có thể mang phóng viên tiền đến. Vừa vận đập tới Mã Văn Vân mắng cảnh sát cùng muốn động thủ đánh người, còn có tự buộc Hắc Long hội sự, cái này tin tức vừa đi ra ngoài, Hắc Long hội cũng sẽ không bang Mã Văn Vân đi, coi như quan tòa hoặc là sở cảnh sát bên này kiêng kỵ Hắc Long hội thực lực dư luận vừa ra, đoán chừng cũng không có khả năng lại lần nữa phát lạc. Tường Đông đang điều tra Mã Văn Vân cùng Vương Tất Vinh phía sau tư liệu lúc phát hiện, mặc kệ hai người kia làm cái gì cuối cùng cũng sẽ cùng giải, ở trong đó rõ ràng có chuyện ẩn ở bên trong, nếu như nói là cầm cái này Hắc Long hội là có khả năng này, nhưng nhìn hai người bọn họ cái dạng này cũng không giống là Hắc Long hội bên trong có lợi hại thân phận người. Cái này đã nói lên hai người bọn họ là bảng Hắc Long hội người nào, có chuyện gì chỉ có hai người bọn hắn có thể làm. Cục cảnh sát có Hắc Long hội thế lực điểm ấy là khẳng định, nhưng cũng không thể rõ ràng như vậy mở mắt nói lời địa đặt, xem ra vừa mới Mã Văn Vân nói Vương Tất Vinh phía sau người kia bảo định có vấn đề. Tại viết xong kết án báo cáo chuẩn bị đưa trước đi thời điểm, Tưởng Đông đột nhiên nhận được Lý Nhất Phàm điện thoại. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái rất vấn đề kỳ quái, cái này hai nữ hài như thế yêu phơi tự chủ, nhưng lần này vòng bằng hữu bên trong ngoại trừ Phong Cảnh cùng mình không có đập đối phương, cũng không có đập tới cùng bọn hắn cùng nhau người. Đây là vì cái gì? Thậm chí không có một chương lộ ra các nàng cụ thể ngồi ở đâu xe gì đều không có. Cái này hoàn toàn không phù hợp Sải Giai Vũ tính cách. Lý Nhất Phàm hai ngày này không làm gì liền đem Tiêu Đình điện thoại mượn tới một mực tại lật xem Sải Giai Vũ vòng bằng hữu, hắn cảm thấy điểm ấy rất kỳ quái. Người ý tứ có người tận lực không để bọn hắn đập hoặc là nói không cho phát vòng bằng hữu. Cái này cũng không có gì nha, bị đập người không muốn thừa nhận mình cùng nàng hai quan hệ hoặc là không muốn lộ mặt. Điện thoại kia bên trong sẽ có hay không có người này ảnh chụp hoặc là nói chuyện phiếm ghi chép cái gì? Sải Giai Vũ cùng Chu Lệ Lệ không có khả năng lốc đến người nào đều cùng theo chơi, Chu Lệ Lệ càng là gia giáo nghiêm điều kiện gia đình khó a tốt, cái này a có thể nói ra liền đi ra. Lý Nhất Phàm mấy ngày nay cùng túc xá người thông qua người chung quanh đại khái đã hiểu rõ Chu Lệ Lệ cùng Sải Giai Vũ tư liệu cơ bản. Ừm, đạo này có khả năng. Tưởng Đông đồng ý gật đầu. Điện thoại kia đâu? Lý Nhất Phàm hỏi Tưởng Đông, hắn vừa mới bắt đầu chẳng qua là cảm thấy cảnh sát một mực tại điều tra hai người chết, không có điều tra hai người vì sao lại cùng một chỗ. Cô hắn điều tra quan hệ của hai người không hề giống mặt ngoài tốt như vậy, Chu Lệ Lệ là cái người cao ngạo hẳn là trướng mắt Sải Giai Vũ dạng này, cũng là Sải Giai Vũ bên này người quen biết có nhiều tranh tài cùng diễn xuất cơ hội mới cùng nàng có đi lại, chẳng lẽ nói lần này cũng giống vậy. Trên điện thoại di động những vấn đề này đều có thể từng cái giải đáp, cảnh sát không có khả năng không có phát hiện, nhưng nghe Tưởng Đông thanh âm cảnh sát là thật không có phát hiện. Điện thoại. Tưởng Đông một vô ý thức đến hiện trường cùng trên người người chết còn có tại hung thủ thân vào nhà đều không có tìm được điện thoại, chẳng lẽ hai người kia đưa gì đồ bán? Thế nhưng là hiện trường người chết quần áo bao liền ngay cả túi tiền cũng không có đọc qua, thế nhưng là chính là không có điện thoại. Chương 34, kiên trì cùng do dự tiểu cơm nắm dáng dấp quá nhanh đi. Tiêu Đình vuốt ve trong ngực con thỏ mặt thương yêu. Mới bao lâu không gặp liền thành lớn cơm nắm. Tiêu Đình đem trong ngực con thỏ giơ lên quan sát hội. Rõ ràng chúng ta Ngô Soái bị lừa, coi là mua chỉ chưa trưởng thành sủng vật thỏ, lại mua chỉ nuôi trong nhà thỏ. Lưu Tư Di chua chua nói, bỏ ra sủng vật thỏ tiền lại là chỉ thỏ nhà. Ai nha, chúng ta tiểu cơm nắm biến thành lớn cơm nắm cũng giống vậy đáng yêu. Ngô Soái cơ hồ cùng Tiêu Đình đồng thời nói một câu như vậy. Một bên Lưu Tư Di ghen tuông càng lớn, trực tiếp điều tới tìm kia hai con mạng lưới hồng cầu video. Đình Đình mau đến xem đến, cái này hai con cầu nhưng ngoan. Lưu Tư Di cố ý lớn tiếng nói. A, nam sinh này rất đẹp trai, ánh mắt thật mê người. Tiêu Đình lại gần nhìn thấy trực tiếp bên trong nuôi chó nam sinh, trong nháy mắt bị nam sinh này cho mê đảo. Tiêu Đình tại cùng Lưu Tư Di tìm trước đó tìm sự bên cạnh trường học hệ thảo, cái này cùng Lưu Tư Di đột nhiên cùng một chỗ không biết là tiện sát bao nhiêu người. Để ngươi nhìn cậu, ngươi làm sao quang khen năm này? Nhìn xem bên cạnh hoa si Tiêu Đình. Lưu Tư Di thật sự là hối hận bắt lồng ngực, một chút dẫn tới mọi người một trận cười vang. Sải Giai Vũ vụ án cuối cùng là thành công kết thúc, mặc dù còn có thật nhiều điểm đáng ngờ, nhưng tối thiểu nhất người giết người đạt được vốn có trừng phạt, điểm ấy cái này toàn bộ nhờ truyền thông trợ giúp. Nếu như không phải truyền thông cùng quần chúng đào ra Mã Văn Vân rất nhiều việc ác, đoán chừng cái này vụ án sẽ không như thế nhanh kết thúc. Dù sao Hắc Long Hội thế lực tại bọn hắn nơi này tương đối lớn. Lý Nhất Phàm tra xét diễn đàn bên trên liên quan tới vụ án sau cùng phán quyết kết quả, hắn luôn cảm thấy chuyện này còn có cái gì giấu giếm. Cũng tỉ như cái này hai nữ hải là tại cùng Vương Tất Vinh bọn hắn cùng một chỗ trước đó đến cùng là cùng ai ra ngoài lâu như vậy, còn có những thuốc kia phiến đến cùng là thế nào tới. Những này đều vẫn là câu đố, có lẽ cảnh sát đã điều tra được chân tướng chỉ không có công bố, hoặc là Tưởng Đông chưa nói cho hắn biết. Khoa trưởng trong văn phòng, khoa trưởng nhìn xem Tưởng Đông lấy ra kết án báo cáo, tại phía dưới cùng nhất viết mấy cái điểm đáng ngờ, một cái là liên quan tới hai nữ hải tất cả tài vụ đều tại thế nhưng là điện thoại lại không cánh mà bay, một cái khác chính là, cái này hai nữ hải tại bị Vương Tất Vinh mang trước khi đi đến cùng ai cùng một chỗ. Những này mê miễn loại dược vật là ai cho bọn hắn? Khoa trưởng, vụ án này còn có điểm đáng ngờ, ta nghĩ xin liền cái này 3 điểm tại tiến một bước điều tra. Tường Đông nhìn xem đối diện khoa trưởng, đây là hắn vì xin tiến một bước điều tra lần thứ 2 đi vào khoa trưởng phòng làm việc. Nếu như không điều tra rõ ràng ta sợ còn sẽ có những nữ sinh khác bị hại. Tường đội, ta biết ngươi phản bác kiến nghị kiện chấp nhất, nhưng là bây giờ hung thủ đã bắt lấy, cũng thừa nhận tội ác, ngươi làm gì nhất định phải truy xét đến ngọn nguồn đâu, có một số việc không nhất định biết đáp án chính là tốt. Khoa trưởng đem Tường Đông đưa tới tiếp tục điều tra xin lui về cho Tường Đông. Người trong cục lực vật lực cũng là có hạn, không thể lãng phí ở những này tốn công mà không có kết quả sự tình bên trên. Thế nhưng là, những này điểm đáng ngờ. Ba còn không có đợi Tưởng Đông nói xong, khoa trưởng trực tiếp vô bàn một cái ngăn lại Tưởng Đông. Không có cái gì điểm đáng ngờ. Không nên đem thời gian đều thả với những chuyện này. Tưởng Đông còn muốn nói chút gì lại bị khoa trưởng một chút đánh gãy. Tưởng Đông ngươi nhưng không nên quên lúc ấy là ai đem Hạ Tử Nhuế sự cho ngươi áp xuống tới, nếu như không phải ta ra sức bảo vệ ngươi, ngươi hôm nay còn có thể cái này đứng đấy. Khoa trưởng lười biếng ngồi tại trên ghế nói tiếp, Tưởng Đông, bản phận làm tốt ngươi chuyện nên làm. Ta không phải nhiều lần đều có thể giúp ngươi. Tường Đông cúi đầu xuống, yên lặng đứng ở nơi đó nghe xong khoa trưởng hắn mới đi ra khỏi văn phòng. Hắn siết chặt nắm đấm, một quyền trùng điệp đánh ở bên cạnh trên tường. Trong lòng của hắn biệt khuất thế nhưng là không có cách, hắn thiếu khoa trưởng quá nhiều. Nếu như lúc trước không phải khoa trưởng, hắn sớm tại tòa án bên trên liền bị phán vào tù. Tường Đông cúi đầu, nước mắt làm ướt mặt đất. Lần kia hắn không riêng bị đình chỉ một năm, còn đã mất đi người mình thương nhất. Mà khoa trưởng cũng ứng lần kia sự kiện giúp hắn đảm bảo, đã mất đi tăng giá trị cơ hội. Một năm kia hắn đổi phế tượng cái xác không hồn, lúc đầu giới cảnh sát chi tinh kém chút liền biến thành tù nhân, mà khi hắn đổi tới bệnh viện lúc Hạ Tử Nhuế nàng đã mất máu quá nhiều mà chết, Tưởng Đông đứng tại nhà xác cổng, thật lâu quỳ gối Hạ Tử Nhuế người nhà trước mặt. Những hình ảnh này bây giờ đang ở Tưởng Đông trong đầu vừa đi vừa về chuyện, Hắc Long hội. Lúc ấy chính là bọn hắn cố ý đem hắn đưa vào cái bẫy. Mấy năm này hắn một mực tự mình truy tra lấy Hắc Long bang, trước đó cũng bởi vì người của Hắc Long hội lái xe vô ý đâm chết ngay tại thu mua công ty đồng sự sự. Một trào ở người gây ra họa liền trực tiếp nhận tội, nhưng Tưởng Đông vẫn cảm thấy có rất nhiều khả nghi địa phương, chậm chạp không có kết án, thật vất vả tra được Hắc Long hội một điểm mặt mày lại bị cấp trên người cho áp xuống tới, chỉ bắt tới một cái tiểu lệ lạ. Tưởng Đông đi ra sở cảnh sát, ngồi trên xe cầm điện thoại lên gọi cho Hàn Thước. Có tra được cái gì không? Nay lại Tưởng Đông còn không có từ vừa mới cảm xúc trùng chậm tới, cả người vẫn có chút sa sút. Đội trưởng, ngươi để cho ta chuyện điều tra đoán chừng không tra ra. Tưởng Đông nghe điện thoại bên kia có tiếng còi cảnh sát còn có xào xào nháo nháo thanh âm. Ta đến thời điểm vừa hay nhìn thấy tiểu bảo an chết rồi. Hàn Thước thanh âm đều có chút run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Tưởng Đông không thể tin được hỏi Hàn Thước, hắn buổi sáng mới thu được điện thoại này lại đối phương liền chết. Tưởng Đông đeo lên mở Bluetooth 2 nghe phát động xe hướng phía Hàn Thước gửi tới vị trí lái đi. Ngày đó Tưởng Đông thẩm vấn xong Mã Văn Bân, vào lúc ban đêm nhận được Lý Nhất Phàm điện thoại, trong điện thoại xách tới điện thoại di động chuyện này, Tưởng Đông mới phản ứng được, tại hiện trường phát hiện án cũng không có phát hiện điện thoại thế nhưng là đáng tiền hàng hiệu bao cùng theo người tiền còn có thẻ ngân hàng đều tại, nói rõ hai người kia không có đồ tài ý tứ, tại bắt Mã Văn Bân thời điểm cũng không có phát hiện điện thoại, thế nhưng là căn cứ khoa kỹ thuật bên kia tư liệu. Sài Giai Vũ cùng Chu Lệ Lệ điện thoại tín hiệu một mực là tắt máy trạng thái. Đây cũng chính là các nàng mất tích lâu như vậy không có thông qua điện thoại di động tín hiệu tìm tới nguyên nhân. Về sau kỹ thuật tổ phát hiện tại Tưởng Đông bọn hắn đến hiện trường phát hiện án trước có người mở ra điện thoại, tín hiệu nguyên ngay tại hiện trường phát hiện án. Căn cứ Mã Văn Bân cùng Vương Tất Vinh muốn phòng ghi chép, có thể chứng thực mở điện thoại di động không là hai bọn hắn, vậy cái này lấy đi mở ra điện thoại có lấy đi điện thoại di động liền một người khác hoàn toàn. Mà cái này cùng một chỗ cũng làm cho Tưởng Đông càng minh xác cái điện thoại di động này bên trong nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hiện tại tiểu bảo án chết, liền để Tưởng Đông trong lòng nghi vấn sâu hơn, rốt cuộc là ai sau đó ác như vậy tay. Cái này cùng hắn kết án sau đi tìm Vương Tất Vinh có quan hệ hay không, có phải là hắn hay không bày truy không bỏ hại chết tiểu bảo an, hắn có phải hay không nên thu tay lại rồi. Còn tiếp tục điều tra rõ ràng. Tưởng Đông đang lái xe đến sự cố hiện trường trên đường, một mực tại cân nhắc vấn đề này, những người này vô pháp vô thiên cùng tâm ngoan thủ lạt để hắn cảm thấy sợ hãi, tựa như lúc ấy mất đi Hạ Tử Nhuế thời điểm đồng dạng. Ho 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 chương 35, ba cái điểm đáng ngờ kết án sau giữa trưa ngày thứ hai, Tưởng Đông nhìn xem nhận lãnh thi thể Sài Giai Vũ cùng Chu Lệ Lệ người nhà. Sài Giai Vũ người nhà vẫn là cùng vừa biết nữ nhi mất tích lúc đồng dạng không có cái gì động tĩnh quá lớn, mà Chu Lệ Lệ người nhà cơ hồ đều muốn khóc hôn mê bất tỉnh. Sài Giai Vũ là nhà bọn hắn cái thứ ba nha đầu, phụ thân nàng đời thứ ba đơn truyền, vẫn muốn con trai, thẳng đến sinh cái thứ năm mới sinh ra nhi tử. Mấy cái này nha đầu tự nhiên từ nhỏ cũng không chút được coi trọng, cũng may nhà bọn họ điều kiện không tệ, tại quê hương của mình có cái làm nhỏ xuống mập nhà máy, phụ mẫu nhàn thời điểm bình thường đều tại chơi mặt trượng, càng bạn không để ý tới mấy cái nha đầu sự, chỉ có mình kia già mới có con tiểu nhi tử, là suốt ngày treo ở trên đai lưng. Các loại sủng ái cùng đau. Liền ngay cả Sài Giai Vũ bị trường học báo cảnh sát mất tích lúc cha mẹ của nàng đều còn tại mặt trược trên trận không có rời khỏi người. Còn địa phương tin tức vì cái gì từng lần một thông báo hai nữ hài mất tích sự tình, cũng đều là bởi vì Chu Lệ Lệ nhà. Chu Lệ Lệ, từ tiểu gia đình điều kiện ưu việt, phụ thân lại là nào đó đưa ra thị trường công ty nhân sự chủ nhiệm, mẫu thân là phụ liên chủ tịch. Nhưng cái này Chu Lệ Lệ trời sinh thật mạnh, dù cho phụ mẫu cho nàng sắp xếp xong xuôi đường, cũng muốn mạnh muốn dựa vào thế lực của mình đi được. Nàng cùng Sài Giai Vũ nhận biết cũng hoàn toàn là bởi vì điểm ấy, nàng nghĩ dựa vào chính mình từ Dương Cầm biểu diễn bên trên đến mọi người tán thành, mà Sài Giai Vũ giao thiệp rộng vừa vặn biết rất nhiều tranh tài sự tình, có thể giúp cái này cao ngạo đại tiểu thư làm một chút nàng không nguyện ý làm vụn vặt sự tình. Mà Sài Giai Vũ cũng mượn đem Chu Lệ Lệ giới thiệu tranh tài mà thu được rất nhiều sân khấu biểu diễn cơ hội. Mà tin tức bên trên mỗi ngày mấy lần nhấp nhô tìm cái này hai nữ hài tin tức cũng chính bởi vì Chu Lệ Lệ bối cảnh trong nhà. Ai? Tường Đông thở thật dài. Lái xe tiến về bên cạnh thành giam. Vương Tất Vinh cùng Mã Văn Bân còn có Mã Di Nam hiện tại cũng bắt giam ở bên kia trong giam, Tưởng Đông còn có chút nghi vấn muốn tìm Vương Tất Vinh hỏi rõ ràng. Tưởng Đông nhìn xem hai cái Vương Tất Vinh bị hai cái cảnh vụ mang tới, hắn mang theo còng tay cùng chân còng tay, mặc áo tù, ngay cả mốt lưng đầu cũng bị tạo đi, hắn hiện tại nhìn càng thêm gian xảo. Vương Tất Vinh, ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Tưởng Đông ngồi tại cách đứng tấm trước cầm lên bên cạnh điện thoại. Vương Tất Vinh cũng cầm điện thoại lên, lúc này Vương Tất Vinh so với tại trong phòng thẩm vấn, khí cũng là tiêu trầm không ít, trải qua các đại mỗ thể trắng trợn đưa tin, tội của hắn là rất khó tìm lý do nhẹ phán quyết, hiện tại đoán chừng ngay cả người của Hắc Long hội đều nghĩ cùng bọn hắn phủi sạch quan hệ đi. Ngươi ngày đó nói tại tiệc tùng nhìn thấy Sài Giai Vũ cùng Chu Lệ Lệ cùng một cái nam nhân cùng một chỗ, nam nhân kia là ai? Các nàng trước đó có phải hay không một mực liền cùng nam nhân kia cùng một chỗ? Tường Đông trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cái gì nam nhân? Ta không hiểu ngươi lại nói cái gì. Vương Tất Vinh nhìn xem đối diện Tường Đông một bộ hoàn toàn không hiểu bộ dáng. Mã Văn Bân đã bàn giao, là ngươi cố ý tiếp cận Sài Giai Vũ, chính là vì Chu Lệ Lệ, ngươi đến cùng là vì cái gì tiếp cận Chu Lệ Lệ? Tường Đông nhìn xem đối diện một mực giả ngu Vương Tất Vinh chính là nổi giận trong bụng. Tường đội trưởng ta là thật không biết ngươi lại nói cái gì. Vương Tất Vinh cố ý né tránh Tường Đông ánh mắt, lại đem gần hơn nửa giờ tra hỏi chung, Vương Tất Vinh cũng không nói gì. Tường Đông không có cách nào xuất ra, chỉ cần hắn nói sẽ cùng quan tòa cầu tình, chiêu này đều không để cho Vương Tất Vinh đi vào khuôn khổ. Tường Đông nhìn xem đối diện mềm không được cứng không xong Vương Tất Vinh có chút không có chiêu. Tường Đông liền không rõ đến cùng là hạ người gì có thể để cho Vương Tất Vinh loại tiểu nhân này đều từ bỏ chỗ tốt. Tường đội, ta khuyên ngươi không cần tra xét nữa, không phải mỗi một lần ngươi cũng có thể có một nữ nhân giúp ngươi cả thương. Vương Tất Vinh lưu lại một câu nói như vậy liền theo bên cạnh cảnh vụ đi, cũng không quay đầu lại, mặc cho Tường Đông gõ tường gỗ cách âm lớn tiếng hô hào hắn. Nhìn xem Vương Tất Vinh bóng lưng, phẫn nộ lớn tiếng kêu càng ngày càng xa Vương Tất Vinh, thẳng đến đối diện người kia rời phòng, Tường Đông vẫn là không thể bình phục tâm tình của mình, đứng bên cạnh mấy cái cảnh vụ tới kéo hắn, đều bị hắn dùng sức hất ra. Hắn một thanh cầm lấy trên ghế quần áo hất lên dựng ở trên người, nhanh chân đi ra ngoài. 5 năm trước sự tình quả nhiên cùng Hắc Long hội có quan hệ, tại Hạ Tử Nhuế sau khi chết Tường Đông cả người dòng giá đổi phế 1 năm, lại tiếp nhận dài đến hơn 1 năm tâm lý trị liệu mới từ chuyện lần đó kiện chung đi ra, hắn một mực tại trách tự trách mình lỗ mãng cùng xúc động, là hắn tự cho là đúng hại Hạ Tử Nhuế. Mà vừa mới Vương Tất Vinh một câu xác nhận Tường Đông như thế năm qua suy đoán. Khoa kỹ thuật bên kia có phát hiện gì không? Tường Đông hỏi trong xe ôm máy tính không ngừng án lấy Hàn Thước. Tra được sau cùng tín hiệu nguyên, một lần cuối cùng là tại hiện trường phát hiện án. Hàn Thước nhìn xem trên máy vi tính gửi tới tin tức, đột nhiên ngẩng đầu hoảng sợ nhìn xem Tường Đông. Ngay tại chúng ta đi xế chiều hôm nay, hẳn là chúng ta đến trước đó, có người tại hiện trường phát hiện án mở qua kia 2 bộ điện thoại, thế nhưng là không đến 5 phút liền lại tắt máy. Đi, đến hiện trường phát hiện án, tiểu bảo an che giấu chút sự. Tường Đông lái xe hướng về hiện trường phát hiện án chạy tới. Cục cảnh sát phái người phong tỏa hiện trường cùng ngày video theo dõi vì cái gì không có. Hàn Thước nhìn xem đối diện khiếp đảm tiểu bảo an hỏi. Video các ngươi không phải đều thi đi rồi sao? Tiểu bảo an bất an ngồi tại trên ghế. Nhưng ta phát hiện cũng không có làm tiên video, ngươi có thể nói cho ta đây là tại sao không? Tường Đông lôi kéo tiểu bảo an cổ áo cười hỏi hắn, nhưng ánh mắt xác thực vô cùng sắc bén. Ta thật không biết đến, video các ngươi đều thi đi, ngươi coi như đánh chết ta cũng thật không biết ta. A. Tường Đông một quyền đánh vào tiểu bảo an phía sau trên tường, dọa đến tiểu bảo an một trận bị tê. Đội trưởng, trên máy vi tính trước đó video toàn bộ không thấy. Hàn Thước nhanh chóng tìm tòi trong phòng an ninh toàn bộ video, từ bọn hắn phong tỏa nơi này bắt đầu, phía sau video toàn đều không thấy. Có thể khôi phục hay không? Tường Đông túi đầu hỏi Hàn Thước, cả người hắn bây giờ nhìn lại cũng không quá tốt. Ta vừa thử qua, không có cách nào. Hàn Thước tiếc nuối lắc đầu, rút ra mình cắm ở trên máy vi tính thiết bị. Đi. Tường Đông thu hồi 5 đấm không hề nói gì hướng đi cổng ngừng lại xe, Hàn Thước theo sát phía sau. Bạch Nhiễm tâm lý phòng cố vấn bên trong, Lý Nhất Phàm đang nằm ở phía trên nhận lấy trị liệu, mấy ngày nay hắn vẫn bận tra tìm khả nghi manh mối, mặc dù cuối cùng cũng không biết kia mấy điểm có hay không đến giúp Tường Đông, hắn có phải hay không đã tìm được đáp án. Gần nhất tâm tình của hắn một mực không tốt, mặc dù Bạch Nhiễm tân dược ức chế hắn vọng tưởng, thế nhưng là tác dụng phụ lại đặc biệt lớn, hắn trở nên u buồn, liền ngay cả muốn ăn cũng giảm xuống, thường xuyên uống thuốc không nhiều sẽ liền sẽ nôn mửa, bạn cùng phòng đều đang chê cười hắn mang thai. Bạch Nhiễm, ta hiện tại tốt do dự, ta không biết ta có nên hay không tiếp tục ăn cái này thuốc. Lý Nhất Phàm nằm trên ghế salon, thoải mái ghế sofa để hắn có loại muốn ngủ cảm giác. Liên tiếp nhiều lần ta tỉnh lại đều sẽ hoàn toàn quên mình chuyện trong động, ta luôn luôn sợ kia lại là một trận hung sát án. Lý Nhất Phàm hít mắt, hắn hiện tại tiếng nói nhẹ nhàng để cho người ta không biết đến cùng là đang nói mơ vẫn là tại cùng người đối thoại. Dạng này không thật là tốt, sẽ không lại nhìn đến tử vong, cũng sẽ không ở cảm thụ sợ hãi tử vong cùng tuyệt vọng. Bạch Nhiễm ngữ khí bình hòa nói. Thế nhưng là bạn nhất thật có người chết đâu. Bạn nhất ta lại thấy được. Lý Nhất Phàm biết, coi như hắn thấy được, hắn cũng không có cách nào cứu người này, nhưng hắn lại không muốn những người kia vô tội bỏ mạng. Cho dù là có như vậy một tia cơ hội, hắn cũng muốn tóm lấy. Bạch bác sĩ, có người tìm. Một người y tá nhẹ giọng đi đến. Bình thường bác sĩ tâm lý đang xem bệnh lúc đều sẽ không có người đến quấy rầy, xem ra lần này tìm Bạch Nhiễm nhất định là cái khó chơi ra hỏa. Sẽ là ai gấp gáp như vậy tìm Bạch Nhiễm đâu? Lý Nhất Phàm nằm trên ghế salon mơ mơ màng màng nghĩ đến. Chương 36, là ngoài ý muốn. Lý Nhất Phàm nhìn xem ngoài cửa Tường Đông, đối phương trực tiếp đi tiến đến không chút khách khí lội tại Lý Nhất Phàm trên ghế salon bên cạnh. Tiểu bảo an chết rồi. Tường Đông nhìn xem đối diện cửa sổ nói, là hiện trường phát hiện án tiểu bảo an sao? Lý Nhất Phàm không hiểu Tường Đông cái này vừa tiến đến cùng đang nói cái gì. Tường Đông nhìn xem bầu trời bên ngoài, vẫn là như vậy sạch sẽ. Đây là hắn trước khi chết nắm ở trong tay. Tường Đông đem một cái đen xì vật nhỏ đưa cho bên cạnh Lý Nhất Phàm. Đây là cái gì? Lý Nhất Phàm tiếp nhận Tường Đông đồ trên tay, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tường Đông lộ ra bất lực dáng vẻ, bình thường Tường Đông đều là thời khắc đề phòng, cả người đều ăn nói có ý tứ. Một cái USB. Tường Đông vẫn là nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Thế nhưng là đã hoàn toàn đốt báo hỏng, cái gì dùng cũng không có, đây là cái kia tiểu bảo an dùng sinh mệnh cho chúng ta lưu lại manh mối, hiện tại cũng triệt để còn không. Tường Đông cái mũi chua chua. Con mắt có chút hồng, hắn hút trượt xuống. Lý Nhất Phàm hiện tại trong đầu đều là cái kia vén tay áo lên cho bọn hắn nhìn vết sẹo tiểu bảo an, cái kia nhìn xem nhu nhược thực chất bên trong lại phi thường trượng nghĩa người. Là ta hại chết hắn, là ta đem hắn bức tử. Tường Đông nằm trên ghế salon nhắm mắt lại. Ngày đó đi tìm tiểu bảo an về sau, Tường Đông luôn cảm thấy hắn che giấu cái gì, trong đêm cho tiểu bảo an gọi điện thoại, nghĩa chính ngôn từ kể hai nữ hại chết nhược an, thế lực sau lưng là cỡ nào vô pháp vô thiên, ngày đó đến cùng ai tới qua, đến cùng là ai xóa video tư liệu. Tường Đông biết cái này tiểu bảo an mặt ngoài sợ thế nhưng là trong lòng là 10 phần trưởng nghĩa, hắn cũng không tin tại có người đến xóa video thời điểm hắn không có làm qua cái gì tay chân. Vừa mới bắt đầu tiểu bảo an tiếp vào điện thoại một mực hàm hàm hồ hồ không chịu nói ra tình hình thực tế, cuối cùng nghe được Tưởng Đông nói lên cái kia bị Mã Văn Vân vũ nhục sau tự sát nữ hài về sau, cả người hắn đều trầm mặc. Quả nhiên nửa đêm Tưởng Đông liền nhận được đối phương tin nhắn, trong tin nhắn ngắn cỡ Tưởng Đông sáng ngày thứ 2 7 giờ tại quảng trường bên cạnh sữa đậu nành cửa hàng gặp mặt. Ngày thứ 2 Tưởng Đông mang theo Hàn Thước, từ trưa tới 7 giờ một mực chờ đến hơn 8 giờ đều không có chờ đến tiểu bảo an, Tưởng Đông lúc ấy nghĩ ra hỏa này sẽ không thay đổi quả đi, liền để Hàn Thước đi trong khu cư xá đang tìm dưới, nếu như không tại lại đi bảo an trong nhà nhìn xem, mình liền đi khoa trưởng thất tìm khoa trưởng đảm tiếp tục chuyện điều tra. Ta đổi tới hiện trường thời điểm, hắn đã chết. Tưởng Đông nhắm mắt lại yên lặng nói, "Hắn chết như thế nào?" Lý Nhất Phàm con mắt cũng có chút đỏ lên. Khí ga bạo tạc. Giữa trưa Tưởng Đông đổi tới hiện trường, chỉ thấy tiểu bảo an nhà khí ga bạo tạc hiện trường, còn có kia bị đốt cháy khét tiểu bảo an. Hàn Thước cả người ngồi xổm ở ven đường khóc đỏ trong mắt, trên cánh tay quấn lấy màu trắng băng vải, trên mặt cũng tất cả đều là chảy ra. "Đội trưởng, ngươi nhất định phải bắt lấy đám người này, quá vô pháp vô thiên." Hàn Thước nhìn thấy Tưởng Đông tới một thanh lau sạch sẽ lệ trên mặt, mặt phẫn nộ đối với Tưởng Đông nói, "Đến cùng là chuyện như vậy?" Tưởng Đông do dự một chút hỏi Hàn Thước đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta nhìn thấy hắn thời điểm hắn còn sống. Hàn Thước nước mắt lại muốn rớt xuống, mang theo tiếng khóc nước nở nói. Hàn Thước thật vất vả tìm được tiểu bảo an chỗ ở chỗ này một tòa hai tầng lâu cũ cư xá, hắn đến thời điểm vừa 10 giờ hơn trong khu cư xá người đều đi làm, lầu trên lầu dưới không có bao nhiêu người ở nhà, mà tiểu bảo an nhà cửa là khép hờ, hắn liền gõ cửa một cái, nghe bên trong không có động tĩnh, sợ tiểu bảo an sẽ không xảy ra chuyện gì, liền chậm rãi đẩy cửa ra thận trọng tiến vào. Đã nghe đến một cỗ nồng đậm khí ga vị, đi tiến gian phòng nhìn thấy đổ vào phòng bếp trên đất tiểu bảo an đầu đầy là máu, thoi thoát, phòng bếp cửa sổ cùng pha lê kéo đẩy cửa đều giam giữ nghiêm nghiêm thật thật. Tiểu bảo an nhìn thấy Hàn Thước tiến đến, sử xuất lực khí toàn thân hô lớn một tiếng đi mau. Hàn Thước còn không có kịp phản ứng liền nghe đến đông một tiếng, hắn bị một cỗ bạo tạc sóng lớn trùng điệp lớn bắn ra ngoài, trùng điệp ngã tại cửa đối diện bên trên, đã mất đi trực giác. Khi hắn tỉnh lại thời điểm chỉ thấy trước mắt cháy hừng hực đại hỏa còn có bên cạnh đem hắn khiêng đi người cùng cứu hỏa nhân viên chữa cháy, hắn lần nữa nhìn thấy tiểu bảo an thời điểm chỉ là một câu đốt cháy khét thi thể. Hàn Thước lấy ra nhân viên cảnh sát chứng tiến lên kiểm tra tiểu bảo an thi thể, phát hiện hắn nắm chặt nắm đấm bên trong một cái cháy rủi ưu bàn, đã cùng cái kia đốt cháy khét tay tan ở cùng nhau. Hàn Thước chảy nước mắt đem cái kia USB tách ra xuống tới. Đội trưởng đây là hắn trước khi chết một mực gắt gao nắm ở trong tay đồ vật. Hàn Thước đem cái kia đen nhánh nung chảy USB đưa cho Tưởng Đông, lau khô trên mặt còn tại chảy nước mắt, đột nhiên cười nói, đáng tiếc hắn dùng sinh mệnh muốn vật lưu lại đã vô dụng, đốt thành dạng này tại kỹ thuật cao cũng khôi phục không được. Lời còn chưa nói hết Hàn Thước đã khóc không ra tiếng. Tưởng Đông vô vô Hàn Thước bả vai kết quả hắn đưa cho mình USB, Tưởng Đông ngẩng đầu nhìn một chút thiên không cho trong hốc mắt nước mắt đến rơi xuống. Hắn đem trong tay USB bóp lại bóp, cuối cùng cất vào trong túi sách của mình. Đội trưởng, chúng ta không thể để cho tiểu bảo an cứ như vậy bạch bạch chết mất. Hàn Thước đỏ hồng mắt cắn răng nghiến lợi nói, đây tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, là có người cố ý chế tạo. Những người này quá vô pháp vô thiên, không thể để cho bọn hắn nghĩ như vậy giết ai thì giết. Ta biết. Hàn Thước cũng cắn chặt hàm răng hung hăng nói. Buổi chiều, cục cảnh sát khoa trưởng trong văn phòng, Tưởng Đông muốn xin điều tra tiểu bảo an nguyên nhân cái chết, lại bị khoa trưởng trực tiếp bắt bỏ. Tưởng Đông, ngươi có thể hay không đừng lại như thế chấp nhất? Khoa trưởng trùng điệp một chút điểm Tưởng Đông đầu. Ngươi cho rằng hắn là vì cái gì chết? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta chỉ muốn tra rõ ràng nguyên nhân. Tưởng Đông bị khoa trưởng gật đầu, cố gắng chống đỡ thân thể không để cho mình bởi vì quán tính mà lùi về sau. Nguyên nhân? Ngươi còn muốn cái gì nguyên nhân? Khoa trưởng phẫn nộ nhìn xem Tưởng Đông. Trong cục đã phái người kiểm tra, hắn chính là chết bởi ngoài ý muốn. Không có điểm đáng ngờ, không có hắn giết. Hắn là tại chủ vương nấu cơm thời điểm bị trên đất nước động trở đến, vừa vặn đem đầu đụng tại bên cạnh cái ao bên trên hôn mê bất tỉnh, khí ga không có đóng lửa cũng không có đóng, cửa sổ cùng cửa phòng bếp đều là phong bế lấy, đưa đến phía sau khí ga bạo tạc. Hiểu không? Khoa trưởng nhanh chóng nói xong, tay còn điểm Tưởng Đông bả vai. Tưởng Đông chịu đựng đầu bị điểm đau, lại là bả vai bị khoa trưởng giờ đau nhức. Hắn không nghĩ tới trong cục nhanh như vậy liền đem sự tình tra rõ ràng, nhưng sự tình thật sự có trùng hợp như vậy sao? Có trùng hợp như vậy sự sao? Tưởng Đông vừa nói xong cũng bị khoa trưởng trùng điệp đâm một cái bả vai, dùng sức lui về sau hai bước. Ngươi cứ nói đi. Ngươi cảm thấy là ai, nhất định phải tra kết quả, hại người chung quanh. Khoa trưởng lạnh lùng nói một câu nói như vậy. Trùng hợp? Ngươi là lần đầu tiên gặp trùng hợp như vậy sự sao? Khoa trưởng không có bất kỳ cái gì ngữ khí bình thản nói xong một câu như vậy liền quay đầu về tới trên vị trí của mình, quay lưng đi. Tưởng Đông, có nhiều thứ không nên ngươi đụng cũng không cần đụng, ta không phải mỗi lần đều có thể bảo đảm ngươi, cũng không phải mỗi người đều là sẽ không chết. Ta. Tưởng Đông cúi đầu, nước mắt đã không thể khống chế từ hốc mắt chảy ra. Ai? Tưởng Đông, buông xuống sự kiên trì của ngươi. Khoa trưởng thở thật dài, tiếp tục đưa lưng về phía Tưởng Đông. Phụ thân ngươi năm đó là vì yểm hộ ta mới bị bắn giết, ta có thể vì ngươi làm đều vì ngươi làm. Có phải hay không có một ngày ta cũng đã chết, ngươi mới có thể không lại như thế chấp nhất. Tưởng Đông yên lặng đi ra khoa trưởng thất, đóng kỹ cửa, rời đi cục cảnh sát. Vụ án là kết án, vì cái gì mình còn muốn kiên trì mấy cái kia điểm đáng ngờ? Ta có nên hay không kiên trì? Tưởng Đông rơi quá mức hỏi bên cạnh Lý Nhất Phàm, không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn cảm giác cái này Lý Nhất Phàm cùng mình có chút giống. Ta cũng không biết. Lý Nhất Phàm nhắm mắt lại, hắn hiện tại cũng đang phiền não vấn đề này. Có phải hay không hẳn là từ bỏ, hảo hảo tiếp nhận trị liệu, mãi mãi cũng không tại hỏi đến sinh tử của người khác. hắn không phải chúa cứu thế, cũng không phải siêu nhân, hắn chỉ là trong đó tâm hèn yếu học sinh, cho dù hắn có thể nhìn thấy, nhưng như cũng bất lực, cứu không được người khác, có phải hay không nên lựa chọn giải thoát mình. Chương 37, thiếu niên cùng cậu Lưu Tư Di, ngươi nói có đúng hay không ngươi? Lý Nhất Phàm một tiếng gian phòng liền nghe đến Ngô Soái rắc cuống họng cùng Lưu Tư Di đối hô. Ngươi không có bằng chứng không cần loạn loan của người. Lưu Tư Di cũng không buông tha chỉ vào một mực chửi mình Ngô Soái nói, ta đều nói ta không có, không có. Ngươi làm sao lại như thế không tin người đâu? Lưu Tư Di mặt bất đắc dĩ. Đến, Nhất Phàm ngươi về tới thật đúng lúc, ngươi cho ta phân xử thử, chúng ta trong này ngoại trừ Lưu Tư Di còn có ai ghen ghét nhà chúng ta cầm nắm. Ngô Soái nhanh chóng nói xong một đống lời nói, chỉ vào bên cạnh trống không chiếc lồng, Lý Nhất Phàm lúc này mới phát hiện bình thường nhốt ở trong lồng lớn con thỏ không thấy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Thụy sau đó cũng vào cửa, nhìn xem trong này xảo xảo nháo nháo mấy người. Nhà ta cơm nắm không thấy. Nô Soái mang theo tiếng khóc nước nở nói, chính là hắn Lưu Tư Di, không quen nhìn nhà hắn Tiêu Đình mỗi ngày nhớ thương chúng ta cơm nắm, cô y đem nó làm mất rồi. Ta đều nói không phải ta. Lưu Tư Di bất đắc dĩ nói, bị Nô Soái một ánh mắt cho chừng trở về. Ta vừa về đến nhà chúng ta cơm nắm đã không thấy tăm hơi, liền ngươi tại ký túc xá, không là ngươi hay là ai? Nô Soái mặt ủy khuất cảm giác nước mắt đều muốn rớt xuống. Ta đều nói ta mấy ngày nay có hoạt động tương đối mệt mỏi. Trở về liền trực tiếp lên giường bên trên ID, cũng không để ý nhà ngươi con kia phá con thỏ có hay không tại. Lưu Tư Di rõ ràng có chút sinh khí, nói nói ngữ khí đều đề cao. Ngươi nhìn ngươi nhìn. Hắn hung ác như thế, rõ ràng trong lòng có quỷ. Nô Soái ý như là chim non nép vào người chạy đến Lý Nhất Phàm cùng Trương Thụy cái này nũng nịu, Lý Nhất Phàm cùng Trương Thụy hai người đồng thời vươn tay ngăn trở hướng hai người bọn họ chạy tới Nô Soái. Tư Di, ngươi trở về thời điểm có thấy hay không Nô Soái con thỏ? Lý Nhất Phàm hỏi bên cạnh mặt mỏi mệt Lưu Tư Di. Ta không nhớ rõ, ta vừa về đến liền mệt mỏi lên giường đi ngủ đây. Vừa mới xuống tới cũng là bởi vì Ngô Soái tại dưới đáy la to đem ta cho gọi xuống. Nhìn Lưu Tư Di dáng vẻ hắn hôm nay đúng là rất mệt mỏi. Ta cảm thấy không thể nào là Lưu Tư Di lấy đi ngươi con thỏ, hắn hoàn toàn không cần thiết. Lý Nhất Phàm nghĩ nghĩ lại nói tiếp, mặc dù Tiêu Đình đem lực chú ý toàn đặt ở con thỏ bên trên, nhưng là như thế này Tiêu Đình càng có lý hơn tồn tại tìm Lưu Tư Di, lại nói Tiêu Đình nếu là biết Lưu Tư Di đem con thỏ ném đi hoặc cái gì đối chính hắn cũng không có cái gì chỗ tốt. Lý Nhất Phàm nhìn xem bên cạnh Ngô Soái, đi qua khiêng hắn một chút nói, ngươi nói đúng không Ngô Soái? Tựa như là dạng này. Nô Soái hai con mắt chuyển xuống, giống như đúng là Lý Nhất Phàm nói rằng này. Kia rốt cuộc là cái nào nhẫn tâm người cầm đi chúng ta đáng yêu cơm nắm? Nô Soái thật to hô một tiếng, không tại náo. Chuyện này cũng coi như cứ như vậy kết thúc, còn lại ba người đều thật dài thở phào một cái, đều biết Nô Soái tính tình cùng giọng, cái này nếu là lại không buông tha náo xuống dưới, đoán chừng mấy người một đêm đều không được an bình. Lưu Tư Di xoay đầu lại hướng lấy hắn nghiêng hậu giác chỗ nằm Lý Nhất Phàm, hợp tay một cái biểu thị ra hạ lòng biết ơn. Ai? Ô ô ô. Nhà chúng ta cơm nắm hôm nay đột nhiên không thấy. Nhìn thấy bằng hữu của nó nhanh cùng bản nhân liên hệ. Nô Soái cầm tờ khăn giấy ra vẽ thuốc thít dáng vẽ ghi chép lấy trực tiếp. Cảm ơn mọi người quan tâm, ta sẽ cố gắng đi tìm chúng ta nhà cơm nắm. Ba người nhìn xem Nô Soái một người tại kia giả giả biểu diễn, thật là muốn nôn. Mấy người nhỏ giọng nói thương lượng muốn đừng đi ra ngoài nhìn xem, có phải hay không chạy đến khác ký túc xá đi. Nô Soái, đừng ghi chép chúng ta ra đi tìm một chút đi. Trương Thụy thực sự không quen nhìn Nô Soái cái này làm bộ dáng, nếu là con thỏ chỉ là chạy đến người khác ký túc xá đi chơi, đến tranh thủ thời gian bắt trở lại. Nếu không Ngô Soái đến dạng này ghi chép nửa tháng trực tiếp, muốn thật dạng này, Trương Thụy muốn tự tử đều có. Bên này một tầng đều là chúng ta hệ học sinh, đại đa số đều biết, hỏi một chút xem ai gặp. Lý Nhất Phàm nói cùng mọi người hai người một tổ từng gian ký túc xá hỏi. Người bên kia tình huống như thế nào? Trương Thụy cùng Ngô Soái một tổ hỏi đầu đầy mồ hôi từ trên lầu chạy xuống Lý Nhất Phàm cùng Lưu Tư Di. Có người nói hơn 4 giờ chiều giống như gặp túc quản từ trên lầu đi xuống, trên tay cầm lấy một đống màu trắng lông xù đồ vật, không biết có phải hay không là cái kia con thỏ. Lưu Tư Di thở phì phò nói. Đúng nga. Chúng ta làm sao quên hỏi túc quản, nếu có người đem cơm nắm mang đi ra ngoài, túc quản nhất định biết đến. Nô Soái nói xong trực tiếp chạy xuống lầu chuẩn bị đến hỏi túc quản. Không phải nói là túc quản ôm đi à? Trương Thụy không hiểu nhìn xem Lý Nhất Phàm bọn hắn. Không phải nói túc quản ôm đi, liền trực tiếp đi muốn liền tốt. Ta nhìn Nô Soái trực tiếp đã nói cơm nắm mất đi, chuyện gì xảy ra? Vừa tới dưới lầu liền thấy Tiêu Đình cùng hai nữ sinh còn mặc đội cổ động viên trang phục đứng tại bên ngoài túc xá. Xem ra là đội cổ động viên vừa huấn luyện xong biết tin tức lại tới, túc quản không cho vào vẫn đứng tại cửa ra vào. Ta buổi chiều là tại hành lang nhìn thấy một mực lớn con thỏ, ta đem nó ôm đến văn phòng, nhưng về sau có phụ đạo viên tìm ta chuyện thương lượng, đầu ta làm xong trở về, con thỏ đã không thấy tăm hơi. Túc quản biết nói chúng ta đến cùng là tại sao tới, liền đem chuyện đã xảy ra đều bàn giao. Tiêu Đình thương tâm lôi kéo Lưu Tư Di liền muốn trong trường học tại hảo hảo tìm xem, mà Ngô Soái thì biểu thị muốn trở về tiếp tục ghi chép trực tiếp nói cho mọi người cái này bi thương sự tình. Đi nhanh lên, cùng đi tìm. Không đợi Ngô Soái quay người đi ra, Lưu Tư Di liền một phát bắt được Ngô Soái quần áo cổ áo, mấy người ngay tại ký túc xá chung quân tìm. Ta nói Đình Đình, vẫn con thỏ, quay đầu ta cho ngươi thêm mua một chỉ có thể không? Lưu Tư Di một bên cầm điện thoại đánh lấy chiếu sáng, một bên khuyên lơn chính tìm khắp nơi Tiêu Đình. Ngươi sao có thể như thế không có lương tâm, đã nuôi liền phải đem nó hảo hảo chiếu cố, vạn nhất nó chạy ra trường học bị chung quanh phòng ăn bắt lấy đâu? Tiêu Đình sinh khí nhìn xem bên cạnh Lưu Tư Di. Tốt tốt tốt, chúng ta cùng một chỗ tìm. mấy người cầm điện thoại di động cùng đèn tin, một mực tại ký túc xá chung quanh trong bụi cỏ cùng thảm thực vật bên trong tìm được, nhưng mà cái gì cũng không có phát hiện. Đến ký túc xá muốn đóng cửa thời gian, Lưu Tư Di đưa về Tiêu Đình cùng nàng mấy cái bạn cùng phòng. Lý Nhất Phàm ba người bọn hắn cũng không có phát hiện gì, đành phải đều thất vọng trở về ký túc xá. Ai, ta nhìn tám thành là chạy tới đó đánh cái động ẩn nấp rồi, coi như phóng sinh đi. Trương Thụy vừa về đến liền mỏi mệt ngồi tại trên ghế nghỉ ngơi. Ô, cơn của ta đoàn. Nô Soái bật máy tính lên, có làm bộ làm tịch ghi chép lên trực tiếp. Ai, làm sao chẳng lẽ trực tiếp hai con cậu cậu thường ngày cũng ném đi cậu? Nô Soái nghi hoặc nhìn phía dưới bình luận đáp trả. Không phải đâu, ta không biết nha. Mặc dù chúng ta đều là mang theo sủng vật ghi chép trực tiếp. Nhìn xem sắp tắt đèn, Lưu Tư Di vừa vào cửa liền nghe đến Ngô Soái nói kia hai con cậu sự, hắn là siêu cấp thích trực tiếp bên trong hai con cậu, trong nhà mình cũng nuôi chỉ A là thêm chó. Đang Ngô Soái máy tính trực tiếp liền đen, trung quanh liền bọn hắn trên bàn nạp điện đèn bàn vẫn sáng. Ngươi vừa nói cái kia ghi chép hai con cậu thông thường mất chó rồi. Lưu Tư Di hỏi chuẩn bị rửa mặt Ngô Soái. Hình như là vậy, ta nhìn ta dưới đáy nhắn lại nói như thế. Ngô Soái bên cạnh tắm mặt vừa nói. Cái kia hai con cậu lo nghĩ người nhiều như vậy, nghe nói còn có người liên hệ hắn tìm kia hai con cậu đập quảng cáo đâu. A, nói thế nào bỏ liền bỏ. Không biết còn có thể tìm trở về không. Lưu Tư Di nhớ tới nhà mình cậu có lần cũng bị người đánh cắp đi qua, dắt chó thời điểm chuyển cái giao lộ đã không thấy tăm hơi, lại về sau tìm tới thời điểm là tại trong nhà người khác tìm tới, người kia là từ cậu con buôn trên tay mua đi. Lưu Tư Di cùng người nhà của hắn cuối cùng cho người kia mua cậu tiền còn có thức ăn cho chó cùng vật dụng tiền đem mình lạ phịt mua trở về. Lưu Tư Di nhà Alaska gọi là phịt, hắn đem coi nó là mình nữ hài đồng dạng nuôi. Tại Lưu Tư Di trong trí nhớ cha mẹ mình chưa từng có cãi nhau, duy nhất một lần cãi nhau chính là lạ phịt ném đi thời điểm. Mẹ hắn lưu lạ phịt thời điểm lạ phịt bị người lừa gạt đi. Phụ thân hắn trở về biết về sau, mặt đều đỏ lên vì tức, một mực hô hào muốn báo cảnh, nhưng cái nào cảnh sát sẽ quản việc này. Cuối cùng đành phải khắp nơi tiếp tìm cậu gợi ý còn ghi rõ trọng kim nắp tạng, qua rất lâu bọn hắn một mực kiên trì tìm được, lúc này mới có người hảo tâm cung cấp manh mối đem lạ phịt tìm trở về. Tìm trở về sau, Lưu Tư Di cha hắn ngự trọng tâm trưởng nói với Lưu Tư Di nha, ngươi cũng đừng nói cha làm sao đối một con chó đều so ngươi để bụng. Kỳ thật không phải, ba ba cùng mụ mụ yêu nhất chính là ngươi, nhưng từ khi ngươi lên cấp 3 trọ ở trường về sau, ta và mẹ của ngươi ngay cả cái người nói chuyện đều không có, ngươi biết hai chúng ta mỗi ngày đối mặt như thế lớn phòng ở trong lòng là nhiều tình mình. Lưu Tư Di phụ mẫu đều là cơ quan chính phủ, cha của hắn càng là làm cái không lớn không nhỏ quan, vậy sẽ quốc gia kế hoạch hóa gia đình trang nghiêm, nhà hắn liền Lưu Tư Di một cái em bé, Lưu Tư Di rất lý giải phụ mẫu tâm tình, chưa hề không có cùng nhà mình lạ phịt náo qua mâu thuẫn, lạ phịt cũng là lạ thường hiểu chuyện nghe lời, mỗi lần Lưu Tư Di đi học nghĩ về đến trong nhà phụ mẫu có lạ phịt bồi tiếp trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Lưu Tư Di hiện tại rất có thể minh bạch trực tiếp bên trong Nam Hải ném cậu tâm tình. Hắn dự định ngày mai dậy thật sớm nhìn xem có tìm được hay không, Nô Soái trực tiếp trang web đều là cùng thành, cái này ném cậu truyền bá chủ tự nhiên cũng cùng bọn hắn tại một tòa thành thị. Nếu như không có mình cũng hy vọng hỗ trợ phát mịp rồi lọc gỉnh cái gì hô hào người chung quanh tìm cậu. Chương 38, tuyết trắng khăn quàng cổ Lý Nhất Phàm nằm ở trên giường một điểm buồn ngủ cũng không có, buổi tối hôm nay đặc biệt kỳ quái, ấn lý thuyết hắn uống thuốc hẳn là rất dễ dàng ngủ, thế nhưng là hắn này lại rất thanh tỉnh. Chi 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 hắn luôn luôn nghe được trong hành lang truyền đến chi chi tiếng kêu, giống như là chuột tiếng kêu, lại giống là con thỏ. Hắn vừa nhắm mắt liền nhớ lại Ngô Soái con thỏ kia, nhưng trong đầu tất cả đều là không tốt vọng tưởng, đều là chút con thỏ chết thảm hình tượng, những hình ảnh này đẫm máu, để hắn khó chịu có chút buồn nôn. Nôn khan mấy lần Lý Nhất Phàm trở mình muốn đem đầu chạy không cố gắng ngủ, thế nhưng là hắn cái này như người, phản phất cũng cảm giác được dưới người mình có cái mềm nhũn vật nhỏ bị đè nát, phát ra một tiếng vang trầm, dọa đến Lý Nhất Phàm một cái giật mình ngồi dậy, tranh thủ thời gian bén chăn lên kiểm tra. Còn tốt không có cái gì. Lý Nhất Phàm thật dài thở ra một hơi lại tiếp tục nằm xuống, thế nhưng là buồn ngủ một điểm cũng không có. Từ từ hôm qua cùng Tưởng Đông gặp mặt về sau, Lý Nhất Phàm trong lòng một mực dãy rủa lấy, có phải hay không hẳn là lựa chọn từ bỏ trị liệu, mà trực diện tử vong của người khác. Cảm ơn ngươi. Bởi vì ngươi lần này hai cái này vụ án mới lại nhanh như vậy liền phá án. Đây là hôm qua Tưởng Đông sau khi đi lưu lại một câu, mặc dù khi đó Lý Nhất Phàm lực chú ý toàn tập trung ở Tưởng Đông cô đơn trên bóng lưng, thế nhưng là câu nói này vẫn là thẳng đâm tiến Lý Nhất Phàm trong lòng, hắn không biết nên cao hứng hay là khổ sở. Nhưng hắn cuối cùng hữu dụng, dù cho mình cứu không được người khác, tối thiểu nhất có thể trợ giúp cảnh sát trở lại như cũ vụ án quá trình, xác định người bị hại thân phận. Ngày đó Lý Nhất Phàm một mực đối Tưởng Đông đột nhiên xuất hiện sinh ra lo nghĩ, hắn chưa từng có nghe Bạch Nhiệm nhắc qua Tưởng Đông, chỉ là tại ban đầu cùng Tưởng Đông trong lúc gặp mặt, là Bạch Nhiệm giúp mình giải vây, hắn lúc ấy chẳng qua là cảm thấy Bạch Nhiệm làm bác sĩ tâm lý cùng cục cảnh sát có lợi ích quan hệ, cho nên bọn hắn mới bán Bạch Nhiệm mặt mũi không có quá làm khó hắn. Bạch Nhiệm, có thể nói một chút Tưởng Đông sự sao? Ta cảm thấy hắn cũng có cố sự. Lý Nhất Phàm tại Tưởng Đông rời đi tâm lý phòng trị liệu sau hỏi Bạch Nhiệm. Bí mật. Bạch Nhiệm ngẩng đầu nhìn Lý Nhất Phàm một chút, cười nói như thế hai chữ. Tại Tưởng Đông thẳng tắp tiến đến ngồi tại Lý Nhất Phàm phía sau người Bạch Nhiễm vẫn tại bàn làm việc của mình trước sửa sang lấy tư liệu, cũng mặc kệ hai người bọn họ. Xem ra Bạch Nhiễm cùng Tưởng Đông hai người đã sớm nhận biết, mà lại quan hệ này cũng không kém. Đây là Lý Nhất Phàm cùng Bạch Nhiễm nhận biết lâu như vậy đến một lần thứ nhất thấy có người có thể như thế trắng trợn tại Bạch Nhiễm có bệnh nhân thời điểm có thể đi vào nàng phòng trị liệu. Lý Nhất Phàm nỗ xuống miệng có chút sinh khí nghĩ, Bạch Nhiễm cùng Tưởng Đông quan hệ tốt như vậy đã còn để hắn tại trong sở câu lưu đợi một đêm, có phải hay không thật quá mức? Cái này biết cái gì cũng còn muốn giấu giếm chính mình. Chi chi chi. Lý Nhất Phàm nhìn xem đen xì ký túc xá, bất thình lình thanh âm để trong lòng của hắn lại có chút sấm hoảng, hắn mau đem thai nghe mang lên bắt đầu cất cao giọng hát, sau đó mang lên hắn vừa mua có túi trường nước đá bị mắt, Bạch Nhiễm cố ý mua cho hắn nói là có thể hóa giải thần kinh khẩn trương. Túi trường nước đá ép mắt, quả thật làm cho cả người hắn đều buông lỏng xuống, mặc dù chung quanh tất cả đều không thấy được rất không có cảm giác an toàn, trong lỗ thai truyền đến âm nhạc êm dịu để cả người hắn đều chậm rãi buông lỏng. Tại ký túc xá khi có người Lý Nhất Phàm chỉ cần có vọng tưởng liền ở trong miệng một mực lẩm bẩm, bọn hắn đều tại, ký túc xá người đều tại, không có việc gì không có việc gì. Mỗi lần dạng này vừa nghe lấy ca cố gắng nhắm mắt đi ngủ có thể để hắn chẳng phải sợ hãi, đại đa số thời điểm Lý Nhất Phàm trong lòng là thản nhiên, dù sao nhiều năm như vậy một mực dạng này đến đây, nhưng hắn càng suy nghĩ nhiều, trong lòng càng sợ hãi, hắn biết mình sợ hãi giờ ở đâu, cho nên mỗi lần đều không tự chủ chuyên nghĩ dọa mình sự tình, sau đó lại bản thân an ủi cùng bản thân thôi miên không cần để ý có lần một mình hắn lại nơi đó nhắm mắt lại đem ký túc xá đi nhà xí người dọa gần. Chết, còn tưởng rằng có quỷ độc tiếp, đối ký túc xá hỏi nửa ngày, không ai trả lời, thẳng đến đem vài người khác đều gọi tỉnh. Chỉ thấy Lý Nhất Phàm một người mang theo thai nghe nhắm mắt lại lại kia nói lẩm bẩm. Mấy người đem hắn kêu lên chính là một tòa đánh cho tê người, về sau cũng biết Lý Nhất Phàm người này lá gan không lớn, vẫn yêu suy nghĩ lung tung, quen thuộc cũng liền mặc kệ hắn. Nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm, Lý Nhất Phàm cảm giác bên thai của mình có chỉ lông xù đồ vật động lên, mình tiện tay quét qua, phát hiện cái gì cũng không có, chỉ cảm thấy mình tay đảo qua lỗ thai, hắn lại bắt mấy lần lỗ thai dự định ngủ tiếp. Ai biết cái này lông xù đồ vật một chút nhảy tới trên bụng của hắn, hắn có thể cảm giác trên chân có thứ gì đè ép trọng lượng. Quy áp sàng. Lý Nhất Phàm trong đầu đột nhiên có như thế một cái từ, dọa đến hắn một chút mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn chậm rãi bên cạnh cái thân, một cái thai tuột xuống. Liền nghe đến bên thai truyền đến một trận yếu ớt chi chi âm thanh. Lý Nhất Phàm sợ hãi trực tiếp không dám động, chỉ có kia mồ hôi lạnh lướt qua gương mặt lạnh buốt cùng ngứa, mồ hôi thuận đuôi tóc từ gương mặt qua cái mũi lại đến trong cổ, hắn cảm giác được có chút ngứa, cũng không dám động thủ đi lau, mặc cho mồ hôi lạnh dạng này một cỗ chảy xuống, cảm giác này tựa như là một mực băng lạnh lạnh tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của ngươi, một chút khu cụ Lý Nhất Phàm cả gan thanh xuống cũng họng, đột nhiên làm lấy xuống bị mắt, cấp tốc mở ra trên đỉnh đầu nạp điện tiểu dạ đèn, xem ra đêm nay lại muốn mở ra đèn ngủ. Hắn nhìn quanh hạ bốn phía, nhìn xuống điện thoại thời gian, này lại đã 3 giờ sáng nhiều, bất chi bất giác hắn cứ như vậy sợ hãi nằm lâu như vậy. Lý Nhất Phàm thật dài hít thở điều chỉnh hạ cảm xúc lại tiếp tục nằm xuống, lần này có tiểu dạ đèn làm bạn trong lòng của hắn an tâm rất nhiều, mang tốt hay nghe, đem bịt mắt nhẹ nhàng đặt ở trên ánh mắt tốt có thể cảm giác được tiểu dạ đèn tia sáng, cứ như vậy chỉ chốc lát hắn rốt cục ngủ thiếp đi. Cái kia ghi chép trực tiếp tiểu thị tươi làm sao biến thành bộ dáng này? Sáng sớm liền nghe đến Lưu Tư Di ngồi tại trên máy vi tính kinh hô. Đúng nha, hắn hai con bảo bối mất cho rồi, cả người một chút liền đổi phế. Nô xoáy một bên thoa lấy mặt màng một bên tu lấy móng tay. Cũng thế, nhìn xem ngươi lại cùng người so sánh hạ liền biết cái kia là thật đáng yêu tâm cái nào là giả. Lưu Tư Di nhìn một chút xú Mỹ Nô xoáy ngầm vùng đến, con thỏ vừa ném tuyệt không thương tâm còn tại kia xú Mỹ, cũng đủ lạnh, hôm qua vẫn là chúng ta lôi kéo hắn cùng một chỗ tìm. Ai nói ta không chú ý, ta có thể thế nào, nhà chúng ta cơm nắm ta như vậy yêu nó đã rời nhà trốn đi. Nô xoáy vừa nói lại tại kia làm thuốc thích giả, mặt nhíu một cái mặt màng một góc rất xuống hắn cảm giác dùng tay viện đi lên, trên mặt không dám tiếp tục làm bất kỳ biểu lộ gì. Chưa phát giác kỳ quái sao? Lý Nhất Phàm nghe được bọn hắn cãi lộn làm lên, đỉnh lấy hai cái thật to mắt gấu mèo híp mắt tiểu tụy nhìn xem dưới đáy hai người. Khó nói chúng ta có người thời điểm ra đi không khóa cửa sao? Con thỏ làm sao lại nhà mình ra ngoài? Điểm ấy ta đồng ý Nhất Phàm nói. Trương Thụy bên cạnh đánh răng bên cạnh từ trên ban công nô ra nửa người. Ta hôm qua trở lại cùng bạn học khác nói chuyện này lúc. Có người nói chúng ta nhà này nam sinh lầu ký túc xá bên trong rất nhiều người ném qua nuôi động vật. Ý của ngươi là có người cố ý ôm đi Ngô Soái con thỏ? Lưu Tư Di không hiểu nhìn xem chính đánh răng Trương Thụy, hôm nay là sau hai tiết khóa mấy người đều hơn 9 giờ mới lục tục mong nghe. Cái kia phá con thỏ có cái gì tốt trộm? Lưu Tư Di ngươi nói mò gì? Ngô Soái kích động đứng lên phản bác, một chút trên mặt mặt màng rơi trên mặt đất. Ai nha, mặt của ta màng một chương 30 mấy đâu. Ngô Soái đau lòng nhặt từ bản thân rơi trên mặt đất có chút bẩn mặt màng mau đem sáng bắn rất dán tại trên cổ. Ký túc xá còn lại ba người nhìn xem Ngô Soái đều có chút là ứng, nhắc tới Ngô Soái dáng dấp quả thật không tệ, làn da trắng non hai cái mắt to, sống mũi cao, thân cao cũng 1m8 mấy bình thường cũng rèn luyện thân thể lại chú trọng bảo dưỡng, chính là cuộc sống này trung sát thực mẹ chút, phụ trách đoán chừng truy hắn nữ sinh có nhiều lắm, hiện tại ngược lại tốt truy hắn nam sinh sắp xếp một con đường, bất quá Ngô Soái thật đúng là hàng chính giá thật thằng nam. Chỉ là mẫu thân hắn là cái vũ đạo diễn viên, về sau có Ngô Soái liền đã xuất ngũ, dạy học sinh khiêu vũ, cái này Ngô Soái liền từ nhỏ tại tỷ đống lý trưởng lớn xứ Mỹ là bị bồi dưỡng ra được. Đừng có lại suy nghĩ Ngô Soái kia thỏ chuyện, cái kia con thỏ trưởng thành cũng là bị ăn, vốn chính là chỉ thịt con thỏ. Lưu Tư Di cố ý chọc giận Ngô Soái, quả nhiên đem Ngô Soái chọc tức, trên cổ còn thiếp mặt này màng liền nhảy qua đến cùng Lưu Tư Di đối xé. Tốt, các ngươi đừng làm rộn. Nhất Phàm nhanh lên, cùng một chỗ cơm nước xong xuôi sớm một chút đi phòng học. Trương Thụy lau tóc đi tới chuẩn bị thay quần áo. Bất quá thật phải hào hào hỏi một chút tức quản, chúng ta tòa nhà này ném đi nhiều như vậy sủng vật cũng không ai còn sao? Trường học không phải không cho lại trong túc xá nuôi động vật sao? Lý Nhất Phàm bên cạnh xuống thang lầu vừa nói ra một câu. Câu nói này vừa ra mọi người đều yên lặng. Trong trường học là có điều quy định, không thể lại trong túc xá nuôi động vật, bị phát hiện sẽ bị ký quá nghiêm trọng người sẽ bị xử phạt. Cho nên thật nhiều học sinh vẫn luôn là vụng trộm nuôi, liền xem như bị trộm hoặc là ném đi cũng không dám dòng chống thua chưa tìm. Có chút yêu sủng vật chính là trực tiếp lại bên ngoài thuê phòng ngay cả người kéo theo vật cùng một chỗ nuôi. chúng ta vẫn là thương lượng một chút môn chuyên ngành làm việc sự tốt. Nô Soái một chút khôi phục trạng thái bình thường, không tại cùng Lưu Tư Di mắng nhau, mấy người thu thập xong liền cùng đi ra ký túc xá. Các ngươi chưa phát giác túc quản trên ghế đánh lấy đầu kia khăn quàng cổ nhìn quen mắt sao? Trương Thụy trong lòng vẫn là lại hoài nghi lấy túc quản, lúc ra cửa liền nhìn nhiều mấy lần, dù sao ngoại trừ mấy người bọn hắn liền túc quản còn có túc xá chìa khóa. Cái này đại hạ tiên, làm sao đột nhiên có cái lông sủ khăn quàng cổ? Lưu Tư Di cũng nhìn xem kỳ quái. Nô Soái nhà ngươi cơm nắm có phải hay không cứ như vậy trưởng? Chương 39, mất tích sủng vật buổi sáng cái này hai tiết khóa, Lý Nhất Phàm mấy người bọn hắn là nhất định đều nghe không vào, mấy người đều đang suy đoán vừa mới ra lúc túc quản trên ghế dựng lấy màu trắng lông nhung khăn quàng cổ đến cùng phải hay không Nô Soái con thỏ. Hẳn không phải là đi, túc quản đại tỷ gặp qua nhà ta cơm nắm, còn khen nó trực tiếp bên trên rất đáng yêu. Nô Soái nhớ lại, hạ giọng đối bên cạnh mấy người nói, thế nhưng là trên ghế cái kia khăn quàng cổ cùng nhà ngươi cơm nắm lớn nhỏ rất giống. Trương Thụy dùng sách ngăn trở phía trước sợ bị lao sư phát hiện, thấp giọng nói, ta nghe nói rất nhiều người sủng vật đều ném qua, có mấy cái nói lại ném sau tại túc quản nơi đó gặp qua, về sau chạy tới hỏi túc quản trả lời liền cùng hôm qua nói với chúng ta đồng dạng. Bọn hắn tòa nhà này túc quản là cái ngoài 30 nữ nhân, bình thường cũng rất yêu thu thập cách ăn mặc, thường xuyên mang theo giả không thể lại giả tóc giả tại lầu ký túc xá bên trong phiên trực. Theo ở lại trường mấy cái đại sư ca nói, bọn hắn cái này túc quản vừa tới trường học lúc cũng coi là trong trường một đóa mỹ lệ hoa, nồng đậm tóc dài, uyển chuyển dáng người, cậu thêm bình thường mốt mặc quần áo cách ăn mặc, thỉnh thoảng mê cũng không ít học sinh, lúc ấy trong trường học quan tại bọn hắn túc quản còn có rất nhiều đoạn giai thoại. Trương Thụy cho mấy người bọn hắn thay phiên nhìn trường học trong diễn đàn một cái tiềm ẩn bài buột. Cái này đều 3 năm trước đây dán, vậy sẽ chúng ta còn chưa tới trường học đâu. Lưu Tư Di cũng nhỏ giọng nói, bất quá ta nhưng thấy qua túc quản không có mang tóc giả dáng vẻ, siêu cấp kinh khủng, tóc đều nhanh rơi sạch. Lưu Tư Di mặt ghét bỏ nói, bản này bài buột bên trong không phải nói túc quản tóc nồng đậm sao? Sẽ không phải một người a? Lý Nhất Phàm đưa di động còn cho nhất bên cạnh Trương Thụy, trong lòng của hắn cũng là đang hoài nghi túc quản nhưng cái này không có bằng không có theo không thể mù hoài nghi đi. Bên kia mấy cái đồng học, ba người cùng nhau đem ngăn tại trước mặt sách buông xuống ngẩng đầu nhìn về phía trước, lão sư cùng những bạn học khác đều quay đầu phàn nàn ánh mắt nhìn lấy mấy người bọn hắn. Ta đều gọi các ngươi đã nửa ngày, ta nói các ngươi có thể nói nhỏ chút không, liền nghe bốn người các ngươi ở nơi đó giảng, nếu không các ngươi đi lên giảng. Lão sư mặt sạm lại nhìn lấy mấy người bọn hắn. Không không không, chúng ta nào dám đâu, lão sư ngươi giảng chúng ta không nói. Trương Thụy cùng Lưu Tư Di hai người đứng lên mặt xấu hổ ngượng ngùng đồng thời nói, hai ngươi một cái bộ tuyên truyền bộ trưởng, một tiểu đội trưởng đúng không, cứ như vậy làm dẫn đầu tác dụng đâu? Phụ đạo viên đứng lên chỉ lấy bọn hắn một tòa phê. Đây chính là cùng cán bộ cùng một chỗ làm chuyện xấu, lão sư cùng đồng học nhận biết cũng chỉ có hai người bọn họ, hôm nay cái này hai tiết khóa là công khai khóa, cơ hội bọn hắn chuyên nghiệp học sinh đều tới, lần này Lưu Tư Di cùng Trương Thụy hai người nhưng bị chơi khăm rồi. Trong phòng ngăn bốn người bọn họ ngã trái ngã phải ngồi trên ghế, vừa mới tan học bọn hắn liền bị phụ đạo viên gọi lại là khẽ đọc phê. Hôm nay là chuyên môn mời tới thầy giáo già giảng bài, có thể chúng ở giữa nửa đoạn thời gian trực tiếp thành bốn người bọn họ lớn mục giảng, ở phía dưới trò chuyện là quên cả trời đất. Phụ đạo viên hôm nay liền cùng ăn thuốc súng giống như ngoài miệng tuyệt không tha cho bọn hắn. Về sau không nên tùy tiện thảo luận ký túc xá nhân viên quản lý hay là các lao sư khác biết không? Phụ đạo viên cuối cùng quẳng xuống một câu như vậy liền để mấy người bọn hắn đi. Các ngươi nói phụ đạo viên câu nói sau cùng kêu ý gì? Lưu Tư Di ngẩng đầu hỏi chung quanh ba người. Không biết, vẫn là ăn cơm trước đi, đã ăn xong đang nói. Lý Nhất Phàm dẫn đầu đi cửa sổ mua cơm, cái giờ này đã không có gì tốt giờ thức ăn, bốn người hợp lại kế liền điểm ba cái xào rau cùng một chỗ ăn. Hôm nay TV cuối cùng không tại truyền bá tin tức. Nô Soái mắt nhìn trên tường TV, ngay tại truyền bá một cái phim truyền hình. Nói nhảm, cũng không nhìn một chút đều mấy giờ rồi. Không có khả năng 24 giờ đều là tin tức đi. Lưu Tư Di không còn khí đổi Nô Soái một câu, một bên rút lui trước lấy thiên vừa ăn cơm, buổi chiều cũng không có gì khóa, bốn người thương lượng đi về nghỉ hạ cùng đi chơi bóng rổ. Vừa mới tiến lầu ký túc xá mấy người liền ngừng lại. Túc quản trong phòng phát ra một cỗ mùi thơm. Các ngươi có hay không nghe được một cỗ mùi thơm? Lưu Tư Di dùng cái mũi ngửi lấy chung quanh vừa nói, chẳng lẽ túc quản tại thịt hầm? Không phải là Ngô Soái ngươi con thỏ đi? Lưu Tư Di mở chơi cười nói, lại một lần chọc giận Ngô Soái. Mặc dù nói Ngô Soái tại nhà mình con thỏ ném đi sau cũng không chút coi ra gì đi tìm, nhưng là hắn đối với mình thỏ mấy người đều là rõ như ban ngày, không nói trước từ trên mạng mua một đống nhập khẩu có khô, còn có con thỏ dùng đồ vật cũng đều tốt không được, hút cây thông nước gỗ, hai tầng cao lồng lớn. Còn có cái siêu cấp đáng yêu cả rốt phòng còn có thật nhiều đồ chơi quần áo. Chuyên môn đem mình sách dưới đáy bàn kia một lớn khối địa phương đưa ra đến cho nó xây cái khu sinh hoạt, nuôi thỏ cái này không đến 2 tháng quan quần áo liền cho nó mua mười mấy món, nhàn còn mang đi ra ngoài lưu lưu. Chỉ là cái này con thỏ ăn càng tốt dáng dấp càng lớn, cuối cùng hiển nhiên một con thịt heo con thỏ, cũng mất khi còn bé ngốc manh, Nô Soái đối với nó mặc dù nói vẫn là đã hình thành thì không thay đổi tốt, nhưng tâm tư liền không có nhiều như vậy tại con thỏ trên thân. Nhưng cái này nếu ai nói nhà hắn con thỏ không tốt, vậy nhưng là không được. Hai người đại náo ở giữa liền thấy túc quản từ ký túc xá bưng ra một nồi lớn ăn ra, một gặp mấy người bọn hắn đầu tiên là sức sở, sau lập tức đem nồi thả trở về, lại khôi phục một bình thản mặt hỏi mấy người bọn hắn ở chỗ này làm cái gì. Thì ngươi kia nồi món gì ăn ngon nha? Còn che che lấp lấp. Lý Nhất Phàm cố ý thử hỏi nàng. Không, không có gì, cái này không hôm nay vừa bạn quê quán người tới đưa tới một điểm thịt, ta cái này hầm bên trên dự định này lại cho nhi tử đưa đi. Túc quản cười dạng dỡ nói, nàng có con trai vừa lúc ở bên trên năm lớp 6. Ồ, nghe rất thơm, Nếu không cho chúng ta mấy cái cũng nếm thử đi. Lý Nhất Phàm y nguyên cố ý nói, bên cạnh không thức thời Ngô Soái lại hung hăng dùng nắm đấm truy Lý Nhất Phàm. Ai nha? Mấy người các ngươi sinh viên còn cùng một cái chính lớn thân thể em bé tranh ăn đây này. Túc Quảng nhìn bên cạnh ra ra vào vào không ít người bây tới, liền đề cao giọng cười nói, ngươi nhìn từng cái dáng rất tốt, như thế còn cùng tiểu hải tử tranh mỡ ăn. Liền nhìn xem là món gì ăn ngon. Lý Nhất Phàm vẫn chưa nói xong liền bị Ngô Soái cùng Lưu Tư Di chống trở về. Túc Quảng nhìn lấy mấy người bọn hắn đi liền thật dài thở phào một cái, tranh thủ thời gian chạy gian phòng đem va đó ra. Ngô Soái ngươi làm gì? Kia Túc Quảng Minh hiển tâm lý có ma. Lý Nhất Phàm không hiểu hỏi Ngô Soái cùng Lưu Tư Di. Coi như nàng mang sang một nồi thịt thỏ chúng ta lại có thể thế nào? Ngô Soái siết quả đấm nghẹn ngào nói, thiên hạ nhiều như vậy con thỏ đều dài một cái dạng, không thể cũng bởi vì một khối con thỏ ra đã cảm thấy là nhà chúng ta cơm nắm. Nói không chừng cơm nắm đây bất quá là, chẳng qua là. Ngô Soái đột nhiên nghẹn ngào nói không được nữa, hắn trong tiềm thức là trốn tránh nhà mình con thỏ chết chuyện này. Tốt ta, ta không tại hỏi tới, ngươi cũng đừng khó qua. Lý Nhất Phàm vỗ vô Ngô Soái liền về mình làm lên, hắn nhìn phía trước máy tính có chút xuất thần. Chương 40, hảo bằng hưu Lý Nhất Phàm khi còn bé cũng nuôi qua cửa trường học hai nguyên một con đến gà con, ngũ nguyên hai con tiểu ô quy, còn có cá vàng cái gì. Hắn còn nhớ rõ mình nuôi gà con hạ tràng, vậy sẽ hắn mua hai con gà con nghĩ hai chỉ có thể lẫn nhau làm bạn. Nhưng về nhà một lần liền bị mẫu thân một tòa mắng, cuối cùng hắn đành phải đem gà con nuôi dưỡng ở một cái thùng giấy con bên trong, đặt ở gian phòng của mình cuối giường lối đi nhỏ nơi đó nuôi. Về sau hai con gà càng dài càng đại, vậy sẽ đều là cho ăn đồ ăn, ngẫu nhiên sẽ còn nhảy đến chăn mền của hắn bên trên kéo mấy đống thịt thịt. Vậy sẽ trong viện thật nhiều học sinh đều nuôi loại này gà con, Lý Nhất Phàm liền cùng bằng hữu tốt nhất của hắn một người đều nuôi hai con gà con, bọn hắn thường xuyên trên đường bắt loại kia lục lục sâu gióm đặt ở trong hộp thuốc lá hoặc là bút chỉ trong hộp mang về, đem hai người gà thả dưới lầu, đem côn trùng ngược lại một chỗ để hai con gà đầy đất ăn côn trùng. Về sau Lý Nhất Phàm hảo bằng hữu nuôi gà bị phụ mẫu làm thịt bưng lên bàn ăn, ngày đó nàng tuyệt thực, gặp lại nàng thời điểm nàng con mắt đỏ ngầu, thế nhưng là hài tử chính là hài tử không có qua mấy ngày chuyện này liền quên đi. Ngày đó Lý Nhất Phàm tan học về nhà, liền thấy trên mặt đất có một chuỗi giọt máu ấn, Lý Nhất Phàm lúc ấy trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có thể là nhà mình hai con, nhưng nghĩ tới mẫu thân đã đáp ứng mình tuyệt đối không sẽ giết bọn chúng thời điểm hắn lại từ bỏ loại ý nghĩ này, thẳng đến thuận vết máu đi vào cửa nhà mình lúc cả người hắn trái tim tan nát rồi. Ngày đó hắn cũng tuyệt thực, thế nhưng là đồng dạng cũng không có kiên trì bao lâu, chỉ là từ ngày đó bắt đầu hắn không còn nuôi sẽ bị ăn sủng vật. Giữa trưa mấy người đều có tâm sự riêng đi nghỉ ngơi một chút, đến hơn 2 giờ chiều nghe lầu trên lầu dưới rộn rộn ràng ràng đi học sinh thanh âm, Lưu Tư Di đánh thức mấy người bọn hắn. Không phải nói đi chơi bóng rổ còn đi sao? Lưu Tư Di quan sát hỏi, không biết mấy người bọn hắn đều tỉnh dậy không có. Đi nha, vì cái gì không đi? Trương Thụy cái thứ nhất trả lời. A, ta không có vấn đề. Lý Nhất Phàm cũng rỗi lưng một cái đáp trả. Đi thì đi, các ngươi đều đi chẳng lẽ lưu ta một người? Nô Soái cười hỏi ngược lại. Mấy người cứ như vậy thu dọn một chút chuẩn bị đi sân bóng rổ chơi bóng, vừa vặn cái này sẽ ra ngoài cũng không tiếp tục nhìn thấy Túc Quảng, liền tạm thời đem giữa trưa chuyện tình không vui đều quên. Toàn bộ buổi chiều mấy người đều đổ mồ hôi như mưa, xem như đem khí lực đều cho sử dụng hết mới cùng đi nhà ăn ăn cơm liền đều trở về ký túc xá. Lý Nhất Phàm xông xong tắm sau nhìn xem màn ảnh máy vi tính phát thật dài một hồi ngốc, lại mở ra mình hai ngày trước mới viết bản thảo màn gạ họa, lần này vẽ chính là xài ra vũ cùng Chu Lệ Lệ cố sự, chỉ là hắn cải biên thật nhiều, không muốn để cho mọi người dò số chỗ ngồi. Một, Nhất Phàm, các ngươi, mấy người các ngươi tới, sang đây xem cái này. Nô Soái thanh âm đều đang run rẩy kêu bên cạnh mấy người sang đây xem hắn trên máy vi tính vừa mới mở ra video. Lưu Tư Di, Trương Thụy cùng Lý Nhất Phàm mấy cái nhìn Ngô Soái cái biểu tình kia tựa như là nhìn một bộ cảm nhân phim kinh dị, biểu lộ hoảng sợ thế nhưng là trong mắt lại ngậm lấy nước mắt. Thế nào? Mấy cái người đều tới Ngô Soái bên cạnh, liền thấy Ngô Soái ngơ ngác nhìn mình màn ảnh máy vi tính, hắn đem vừa mới hắn bởi vì kinh sợ mà đóng lại video lại ấn mở ra. Chỉ gặp màu đen hình tượng trung đột nhiên sáng lên một chùm sáng, ngoại trừ sáng ngời chỗ địa phương khác đều là một mảnh đỏ bừng, nhìn tượng đang làm cái gì tú. Tia sáng bên ngoài không biết lúc nào nhiều một người mặc màu đen trang phục thỏ thiếu nữ mang theo mặt nạ yêu diễm nữ nhân vật bẹo ngạo người thân thể vũ động, trong tay còn cầm một cái lập lòe tỏa sáng vật nhỏ. Gợi cảm thỏ nữ lang tại ống kính bên cạnh lắc mông từ bên cạnh đi vào kia chùm sáng bên trong, nàng đối ống kính huy vũ mấy lần trong tay ngân sắc tiểu đao, lại thu tay về lẻ lưỡi dụ hoặc liếm một cái trên tay đao, tiếp lấy nàng túi người mở ra dưới mặt đất một cái màu đen cái dương, một con màu trắng con thỏ bị nàng dẫn theo hai cái lỗ thai từ màu đen trong dương xách ra. Con thỏ trên cổ mang theo một cái màu hồng vòng cổ, mặt trên còn có cái nguyên bộ linh đăng, cái kia linh đăng Lý Nhất Phàm nhìn xem khá quen, mắt hắn híp lại cẩn thận phân biệt. Đây không phải. Lý Nhất Phàm còn chưa nói hết nửa câu sau mà là túi đầu nhìn về phía ngồi tại trên ghế Ngô Soái, hắn yên lặng gật đầu biểu thị chính là Lý Nhất Phàm nghĩ như vậy. Trong tấm hình cái kia thỏ nữ lang múa qua múa lại đao, ngay tại thỏ hai cái chân sau cách chân hai thốn vị trí các dùng đao xoay quanh mở ra, sau đó từ mở miệng xử lý đường xuôi theo bên đùi hướng dưới đũng quần mở ra, cùng làm hai đầu tiếp tuyến giao hội. Chỉ gặp con kia đáng thương con thỏ nhỏ liều mạng dãy rồi lấy, lại bị bên cạnh một cái toàn thân hắc y mang theo màu đen thủ sáo người bắt lấy thỏ bốn chân. Lúc này ra thỏ tựa như một cái ống, hắn đem con thỏ lại chuyển cái góc độ, để ống kính rõ ràng đập tới bị đẩy ra ra thỏ một mặt mở miệng. Tiếp lấy nàng đem ra thỏ từ đùi bắt đầu cẩn thận cùng thịt thỏ bóc ra, nhẹ nhàng không dám quá dùng sức sợ đem ra thỏ xé rách. Nhìn đến đây mấy người đều hoảng sợ quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng lại nhìn tiếp. Ta vừa mới cũng là nhìn đến đây bây giờ nhìn không nổi nữa mới kêu các ngươi. Nô Soái trong hốc mắt hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống, hắn đã đem video ấn tạm dừng. Đây là ai phát cho ngươi? Lý Nhất Phàm nhìn trong lòng cũng không thoải mái, dù sao mình từng có qua cẩn thận che chở sủng vật bị mâu thân làm thịt biến thành một bàn món ăn kinh lịch, nhưng nhìn đến sủng vật của mình bị sống lột vỏ điểm ấy để hắn cũng chịu không được. Ta không biết, ta mở ra trực tiếp web sẽ thấy có người VM ta cái tin, mở ra kết nối chính là cái này. Nô Soái siết chặt nắm đấm, đem video xem hết, nhìn cuối cùng có cái gì khác tin tức. Lý Nhất Phàm để Ngô Soái đem video tiếp tục ấn mở, Ngô Soái run rẩy xê dịch con chuột đem video ấn mở. Dưới ánh đèn thỏ nữ lang rãy rủa thân thể, tiếp tục dùng dao cắt lấy thỏ ra, con thỏ phát ra một trận bén nhọn đến chi chi âm thanh, này lại lột vỏ thỏ nữ lang gặp được con thỏ ra thịt dây dưa không phân địa phương, nàng nhanh chóng dùng khoái dao cẩn thận vỡ ra. Tiến nhanh đi, ta bây giờ nhìn không nổi nữa. Ngô Soái đã là khóc đang nói, ấn tiến nhanh đi. Mấy người đều nói, Ngô Soái chảy nước mắt một chút xíu tiến nhanh. Trong video tiếp tục một cái hình tượng đặt vào. Con thỏ ra lột đến chân trước chỗ lại cùng lột lui lại thời điểm đồng dạng đem bị hoa mở. Chân trước đã từ ra chung lui ra, con thỏ một mực tại gọi, y nguyên còn cố gắng dây rồi lấy. Hình tượng đến hai người lột xương đầu ra động tác, Nô Soái lại là một trận tiến nhanh, cuối cùng chỉ thấy thỏ nữ lang đem lột bỏ tới ra thỏ từ bộ ngực cắt mở được một chương hoàn chỉnh ra. Nàng đem ra cả chương mở ra tượng tại hiện ra chiến lợi phẩm đồng dạng tại ống kính trước hiện ra, huyết hồng bờ môi khoa trương cười toe toét cười, toàn bộ bộ dáng tà mị cực kỳ. Cuối cùng chỉ còn lại một mực lột vỏ ngoài lông chỉ còn màu đỏ ra con thỏ đặt ở màu đen trên cái dương, còn có thể nhìn thấy con thỏ nhỏ hung hăng thống khổ dãy rồi lấy, trên đầu chỉ còn một viên đẫm máu đầu cùng hai cái bị cắt mất lỗ hai vết thương, cuộn rút con thỏ tựa như vừa sinh ra chó con, thân thể đỏ bừng chi chi tê. Cái này cũng chưa hết, thỏ nữ lang cầm đem lớn một chút đao, từ thỏ chân bắt đầu từng cái chậm rãi chặt. Ta không nên nhìn. Nô Soái vừa kêu vào để đem video nhảy đến cuối cùng, sau cùng hình tượng là cái này thỏ nữ lang đem một bản phân cắt gọn con thỏ xếp tại một cái mâm lớn bên trong, ở giữa là con thỏ đầu bên cạnh là bị cắt đi bộ vị. Chương 41, khuyến thiếu nam mấy người nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính nửa ngày đều chưa kịp phản ứng, ai cũng không nghĩ tới cơm nắm tất nhiên sẽ bị người tàn nhẫn hoặc sống lột vỏ sau đó tàn nhẫn chặt thành khối. Lý Nhất Phàm nhớ tới hắn đêm qua nhìn thấy liên quan tới con thỏ bị tàn nhẫn sát hại kinh khủng hình tượng, có phải hay không lúc kia liền đã có chỗ báo trước. Lý Nhất Phàm nhức đầu đỡ lấy bên cạnh ngăn tủ đến chỗ ngồi của mình tọa hạ nghỉ ngơi. Nô Soái, truyền cho ngươi cái video này ngươi biết không? Trương Thụy hỏi còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại Nô Soái. Ta không biết. Nô Soái ánh mắt đờ đẫn ngồi tại trên ghế. Cái video này rõ ràng là có thể thu, chẳng lẽ là cố ý truyền cho ngươi? Trương Thụy phân tích. Hẳn không phải là, ta vừa mới có nhìn qua video cái kia website, thoạt nhìn như là một cái diễn đàn. Lý Nhất Phàm sáng sớm dậy đều chưa từng ăn qua thuốc, nhức đầu lắm, này lại vừa ăn xong thuốc ngồi tại trên ghế nghỉ ngơi. Đúng, đúng. Ta vừa mới cũng phát hiện. Lưu Tư Di sát mồ hôi trên đầu nói, vừa mới video xong có một cái diễn đàn logo. Nô Soái lại rót về cuối cùng điểm này. Trương Thụy để Nô Soái đem video đang đánh mở. Nô Soái tay run rẩy thao tác con chuột. Kỳ quái, video làm sao không mở được? Nô Soái lặp đi lặp lại xong kích cái kia kết nối nhưng là liên tiếp lại thế nào cũng không mở được, chỉ nhảy ra một cái giao diện nói biểu hiện sai lầm. Được phong. Nhanh như vậy. Ba người lẫn nhau nhìn xem. Giờ khắc này cho người cảm giác tựa như là vừa vặn nhìn thấy hết thảy đi chưa từng xảy ra. Hẳn không phải là, ta vừa mới lên mạng lưới điều tra, có như thế cái trong diễn đàn giả a thả chút hiếu kỳ sự tình. Lý Nhất Phàm nhìn xem mình máy tính nói tiếp, cái này diễn đàn chỉ có hội viên mới có thể tiến nhập, hội viên cũng là nhất đại một. Lý Nhất Phàm đem trên máy vi tính tin tức nói cho mọi người. Đã còn có chuyện như vậy. Trương Thụy cùng Lưu Tư Di cũng trở về đến trên chỗ ngồi bắt đầu dùng máy tính cùng điện thoại lục soát cái này tương quan tin tức. Đều không cần tìm, tìm tới lại có thể thế nào. Nô Soái tựa lưng vào ghế ngồi, luôn luôn siêu cấp sinh động hắn giờ phút này cả người nhìn đều có chút cô đơn. Chẳng lẽ không muốn tìm ra ngược sát cơm nắm hung thủ sao? Lưu Tư Di không hiểu hỏi Nô Soái. Tư Di ngươi không phải không thích nhất cơm nắm à? Lưu Tư Di ngây ngẩn cả người, không biết nói cái gì cho phải. Nô Soái nói tiếp, chỉ là một mực con thỏ mà thôi. Một ngày có thành tựu trên ngàn trăm dạng này con thỏ bị bắt, ai lại sẽ quan tâm ta cái này một con? Tính toán tất cả mọi người không muốn tại uổng phí sức lực. Nô Soái nhìn xem màn ảnh máy vi tính, trên mặt một nhóm nước mắt chảy xuống. Mấy người nhìn xem dạng này, Nô Soái cũng không biết tại nói cái gì cho phải, liền đều làm tại riêng phần mình trên chỗ ngồi, thật lâu không có động tĩnh. Lý Nhất Phàm ngồi tại trên ghế nhức đầu dẫn đến con mắt cũng đi theo đau đau, hắn chỉ có thể cố gắng nhắm mắt lại, cả người nằm sấp trên bàn, mà trước mắt không ngừng xuất hiện chút ngược sát máu tanh hình tượng, từng cái không có bất kỳ quan hệ nào hình tượng, bên trong đều là viết đẫm máu chẳng cảnh, cùng vừa mới nhìn qua thu hình lại rất giống. Nhất Phàm ngươi thế nào? Trương Thụy nhìn Lý Nhất Phàm nằm sấp trên bàn nửa ngày ân cần hỏi. Không, không chút, vừa mới không có ăn cái gì bụng rông uống thuốc dạ dày có đau một chút, ta nằm sấp một hồi liền tốt. Lý Nhất Phàm cố nén đau đầu nói, hắn mồ hôi trên mặt đã làm ướt bỏ trên bàn ống tay áo. Kia, ta cái này có chút bánh mì trước cho ngươi thả trên bàn, ngươi tốt một chút rồi mình ăn nha. Trương Thụy đem mình trên bàn bánh mì đặt ở Lý Nhất Phàm trên mặt bàn. Lý Nhất Phàm nhịn đau, tại phục dụng bạch nhiễm tân dược phía sau đau nhức lợi hại hơn, so đi lên bị hại chứng vọng tưởng bây giờ lại đều là chút kinh khủng buồn nôn vọng tưởng, gần nhất hắn thật có chút chống đỡ không được. Hắn từ nhỏ tương đối tính cách tương đối ngại ngùng nhu nhược, sợ hai máu tanh chẳng diện, nhưng cái này bị hại chứng vọng tưởng đem hắn chậm rãi tra tấn thành một trong đó tâm kiên cường người, nhưng là thực chất bên trong nhu nhược còn là rất khó cải biến. Bạch nhiễm, ta có chút nghĩ muốn từ bỏ trị liệu. Lý Nhất Phàm trong lòng một mực do dự, nếu như lúc ấy không có dược vật trở ngại, Sải Giai Vũ có phải hay không sẽ không chết? Cơm nắm đâu? Mặc dù là con thỏ, thế nhưng là hắn hôm qua cảm thấy, hoặc là nói có vọng tưởng đến, có nhìn thấy trong video hình tượng. Hắn bây giờ nghĩ cố gắng nhớ lại, thế nhưng là cái này kịch liệt đau đầu trở ngại hắn. Lý Nhất Phàm trong lòng vẫn cảm thấy Sải Giai Vũ chết hắn có trách nhiệm, có lẽ nếu như hắn lúc ấy một mực tỉnh lại liền gọi điện thoại đem vọng tưởng nhìn thấy sự tình nói cho Thường Đông, có thể hay không cứu được tuổi Giai Lệ. Trong lòng từng lần một nghĩ đến, nước mắt từ Lý Nhất Phàm hốc mắt bên trong chảy ra. Có đôi khi ngươi có thể hay không cảm giác mình chuyện đang làm giống như đã từng quen biết, cũng đã từng mộng giống nhau như lúc, hoặc là mơ tới tiếp theo kỳ trúng thưởng đáp án, vẫn là khảo thí đề mục, lại hoặc là sắp chuyện phát sinh. Lý Nhất Phàm ngồi tại Bạch Nhiễm phòng trị liệu cổng, hắn cố ý cơm chưa thời điểm tìm đến Bạch Nhiễm, đang chờ nàng giúp xong gọi hắn thời điểm vô ý cầm điện thoại tra lấy trên mạng liên quan tới mộng cảnh giải thích, phát hiện có rất nhiều người cùng mình có tương tự tình cảnh, chỉ là khác biệt sự hắn nhìn thấy sự tình đều là đang tiến hành tử vong. Mà đại đa số người đều là đối tương lai hoặc là chuyện sắp xảy ra ám chỉ. Chẳng lẽ cái này là nhân loại trong đại não tự mang ám chỉ năng lực? Lý Nhất Phàm các loại đoán tiếp tục lật ra tay cơ. Vung, ngông nô. Lý Nhất Phàm nhìn thấy một cái mang theo khẩu trang mang theo mũ ngăn trở mặt người từ Bạch Nhiễm phòng trị liệu bên trong đi ra, hắn không lương thỉnh thoảng phát ra từng tiếng thấp phảng xuất thanh âm, nghe có điểm giống là cậu tiếng tê. Bên cạnh đi theo ba trung niên nhân cảm xúc đều tương đối thấp rơi, đặc biệt là một người phụ nữ, nàng từ Bạch Nhiễm phòng trị liệu sau khi ra ngoài vẫn lau lệ ở khóe mắt. Lý Nhất Phàm ánh mắt hoàn toàn bị trước mắt cái này quái dị người hấp dẫn, không tự chủ được nhìn chằm chằm mấy người này nhìn. Này thời gian bên cạnh có người dẫn theo ăn từ hành lang bên trên đi qua, chỉ thấy cái kia che lấy nghiêm nghiêm thật thật người đột nhiên một trận hưng phấn tưởng tượng người bên cạnh góp đi, lôi kéo hắn người cảm giác kẹp lấy hắn ngăn lại hắn tiếp xuống hành vi. Go! No! Vương chỉ nghe khẩu trang bên trong truyền đến mấy tiếng chầm chầm tiếng chó sủa, bên cạnh một người phụ nữ trực tiếp bưng kín miệng của hắn bước nhanh muốn đem hắn mang đi, thế nhưng là bị người đỡ người ở lại dùng sức vùng vẫy mấy lần đứng thẳng người. Lý Nhất Phàm nhìn thấy một cái 1m8 mấy to con, còn có kia mũ xuôi theo hạ trên lỗ thai một cái mốt bông thai, cái này bông thai hắn luôn cảm thấy giống như lại nơi nào thấy qua. Trung niên nữ nhân cấp tốc từ trong bọc lấy ra cái thứ gì nhét vào đối phương miệng bên trong, lại nhanh chóng cho hắn mang tốt khẩu trang mũ, ta đến nghiêm nghiêm thật thật liền đi ra ngoài. Tựa như là người được trung niên nữ nhân trong tay đồ vật, nam tử lại vùng vây mấy lần, thẳng đến đồ vật đến miệng bên trong, nam tử triệt để an tĩnh. Chỉ thấy người kia có vùng vây mấy lần khẩu trang chạy xuống chút, Lý Nhất Phàm thấy rõ ràng ánh mắt của đối phương cùng cao thẳng đất mũi còn có mặt mũi thượng bộ phân hình dáng. Gương mặt này ta giống như lại nơi nào thấy qua. Lý Nhất Phàm trong lòng đột nhiên như thế cảm giác, thế nhưng là lại thế nào cũng nhớ không nổi đến, chỉ là vừa mới người này quái dị cử động để hắn cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi thật là biết chọn thời gian. Bạch Nhiễm mặc thường phục ra phòng trị liệu. Đi thôi, giữa trưa còn có việc, hôm nay chỉ có thể cùng ta cùng một chỗ ăn bệnh viện chúng ta lầu dưới dặn bữa ăn đi. Bạch Nhiễm nhẹ nhàng nói, liền lôi kéo Lý Nhất Phàm tay hướng thang máy đi đến. Bạch Nhiễm, vừa mới người kia là thế nào? Lý Nhất Phàm nhìn trong thang máy liền hai người bọn họ, vẫn là không có nhịn xuống vừa mới hiếu kỳ liền hỏi. Ngươi muốn ăn cái gì? Hôm nay không phải cuối tuần ngươi chẳng lẽ không có lớp sao? Bạch Nhiễm xảo diệu rời đi vấn đề. Hôm nay thứ ba lầu dưới giản bữa ăn có hoạt động. Không thể nói sao? Lý Nhất Phàm vẫn là đối vừa mới nam nhân càng cảm thấy hứng thú. Ngươi cứ nói đi. Bạch Nhiễm trực tiếp chừng Lý Nhất Phàm một chút hỏi lại trở về. Khu khu. Tốt à. Lý Nhất Phàm cố ý ho khan hạ không lại tiếp tục truy vấn, nhưng là vừa vặn kia dáng vẻ của nam nhân hắn luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Trong nhà ăn, chỉnh đốn cơm Lý Nhất Phàm đều ăn tâm sự nặng nề. Hắn tìm đến Bạch Nhiễm chính là thương lượng trị liệu sự, hiện tại tác dụng phụ cùng trước đó vọng tưởng so ra cũng không có tốt hơn chỗ nào. Ngươi xác định cái này thuốc đối ta có trợ giúp, thế nhưng là ta hiện tại một chút cũng không có cảm thấy so trước đó tốt bao nhiêu, ngược lại, gần nhất tổng nhìn thấy thật là nhiều máu tanh sự tình. Nói Lý Nhất Phàm buông xuống bộ đồ ăn, đem trước mặt chỉ ăn vài miếng giản bữa ăn hướng phía trước đẩy. Từ khi uống thuốc sau khẩu vị của hắn càng ngày càng tốt, cái này cũng cùng hắn vọng tưởng có quan hệ, hắn luôn luôn có thể nhìn xem nguyên liệu nấu ăn vọng tưởng chút buồn nôn máu tanh sự, cũng tỉ như nói đối diện trên mặt bàn ăn thì đi. Hắn thấy thế nào cái nào đều là một khối đấm máu vừa bị từ trên thân động vật cắt đi còn có lưu dư ôn tươi sống sống thịt. Loại này vọng tưởng dẫn đến hắn cái này hơn một tháng gầy dòng dã 16 cân. Chẳng lẽ ngươi muốn tiếp tục cảm thụ tử vong? Còn tiếp tục nhìn đến tử vong? Bạch Nhiễm lạnh lùng nhìn xem đối diện thiếu niên, nàng đem bộ đồ ăn buông xuống, cầm lấy một tờ giấy ưu nhã chùi khóe miệng, sau đó cười hỏi Lý Nhất Phàm. Ho 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 chương 42, ba người tiểu phân đội Nhất Phàm, người qua đây hạ. Còn chưa đi tiến ký túc xá, Trương Thụy liền đem Lý Nhất Phàm gọi vào một bên. Lý Nhất Phàm đi theo Trương Thụy đi vào hoạt động thất liền thấy Lưu Tư Di còn có đầy đất tàn thuốc. Ta cùng Trương Thụy vừa mới động viên người bên cạnh mình mạch, biết xác thực có cái gọi diễn đàn, phía trên chuyên môn là một chút ngược sát động vật người lẫn nhau chia sẻ bình đại. Lưu Tư Di xoa xoa mồ hôi trên trán, nói tiếp, mà lại chúng ta đang điều tra sau có cái phát hiện kinh người. Phát hiện gì? Lý Nhất Phàm trực tiếp đánh gãy chuẩn bị thừa nước đục thả câu Lưu Tư Di. Vẫn là ta tới nói đi, chúng ta phát hiện trường học của chúng ta rất nhiều nuôi qua sủng vật học sinh đều phát sinh qua sủng vật đột nhiên mất đi sự tỉnh. Trương Thụy nhìn xem Lý Nhất Phàm nói tiếp, dạng gì đều có ném, nhỏ đến hamster, lớn như cẩu, liền ngay cả động vật máu lạnh đều không hiểu thấu ném. Ngươi nói là rắn cùng thằn lằn thật sao? Lý Nhất Phàm không hiểu hỏi, trường học của chúng ta còn có nuôi những này. Ngươi cho rằng đâu, còn có nhện, rùa đen, con nhím, hầu tử. Hiện tại nuôi cái gì không có, chỉ là trong trường học sinh ném đi sủng vật cũng không dám rong chống khua trên tìm, sợ bị ký xử lý, càng có chút học sinh là đại học năm 4 muốn đi liền đem chuẩn bị giá thấp chuyển nhượng hay là đưa cho học đệ học muội, còn có chút chính là bị tốt quản trải qua là phụ đạo viên lấy đi. Trương Thụy chững chạc đàng hoàng nói, đối với nuôi sủng vật, trường học không phải vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt sao? Lý Nhất Phạm nhớ lại hắn cái này đại học trong 3 năm gặp bao nhiêu ra dắt chó học sinh còn có phơi mèo. Là như thế này, ngươi biết thuốc phụ đạo viên sao? Lưu Tư Di ra vẻ thần bí nói, biết nha, không phải liền là Lý Công Khoa nghiên cứu sinh tốt nghiệp tại trường học của chúng ta làm phụ đạo viên cái kia mà. Lý Nhất Phạm không biết nói nhiều như vậy cùng người kia quan hệ thế nào. Ha ha, xảo liền xảo tại, tất cả ném sủng vật cùng tịch thu sủng vật sự cơ hồ đều phát sinh ở chúng ta từ túc quản cùng thuốc phụ đạo viên trong tay hoặc là chính là bọn hắn quản hạt lầu ký túc xá. Lưu Tư Di lánh cười lấy nói ra, mà lại đều kỳ hoa điểm giống nhau là bị mất sủng vật đều sẽ không hiểu thấu mất đi, liền cùng Ngô Soái con thỏ, để cho người ta một điểm hoài nghi đều không có, còn lấy vì sủng vật của mình trở về thiên nhiên. Lưu Tư Di nói xong nhìn xem bên cạnh Lý Nhất Phạm, cái này có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi đi. Lý Nhất Phạm cảm thấy cái này cũng không thể nói rõ cái gì. Chúng ta cũng nhìn thấy video chính là một nam một nữ, cho nên ta cùng Trương Thụy đem ngươi kêu đến ý tứ chúng ta cùng một chỗ quan sát dưới, nhìn xem phụ đạo viên cùng chúng ta túc quản có cái gì khác quan hệ. Lưu Tư Di ý vị thâm trường nói một câu như vậy. Ba người chúng ta. Lý Nhất Phạm chỉ mình không biết vì cái gì đem hắn cũng coi như vào. Đối liền ba người chúng ta, đương nhiên còn có rộng rãi nuôi sủng quân đoàn. Lưu Tư Di vừa nói bên cạnh chớp hắn thịt thịt trên mặt mắt to. Ai? Tốt ta không biết ta khả năng giúp đỡ để gấp cái gì. Lý Nhất Phạm thở dài, cố ý né tránh Lưu Tư Di kia nháy mắt to. Biểu ca ta không đều tìm ngươi hỗ trợ phá án nha, chúng ta những chuyện nhỏ nhặt này còn không tùy tiện giải quyết. Trương Thụy ở một bên hát đệm. Ngạch, cái này. Lý Nhất Phạm nhất thời còn thật không biết trả lời như thế nào, đành phải cứ như vậy đáp ứng. Hắn cũng không thể nói bởi vì hắn vừa vặn nhìn thấy trước đó mấy người kia chết quá trình, cho nên cảnh sát tìm hắn trở lại như cũ hiện trường đi. Mà lại hắn hiện tại uống thuốc đi đã không chế lại bệnh tình, kia đoán chừng trước mắt hai người kia nhất định sẽ đem mình làm tên điên, bảo định thật hợp lý hắn có bệnh. Ta cùng Lưu Tư Di đi điều tra hiện trong trường học tại từ túc quản cùng thúc phụ đạo viên thống trị dưới có kia mấy tòa nhà bên trong, đều có ai nuôi sủng vật. Người phụ trách điều tra hai người bọn họ quan hệ, nhìn xem có cái gì mập mờ. Trương Thụy không có hảo ý cười nói, không gọi Ngô Soái sao? Lý Nhất Phàm nghe xong vẫn thật là ba người bọn hắn nha, Ngô Soái đâu? Ngươi không gặp hắn hôm nay bộ dáng, cùng mất hồn đồng dạng. Lưu Tư Di bĩu môi nói tiếp, ai, người A đều là đã mất đi mới biết được chân quý, cơm này đoàn thảm như vậy, tâm hắn Lý nhất định không dễ chịu, ta để chúng ta nhà đỉnh đỉnh nhiều an ủi một chút hắn, ngươi muốn có gì cần hỗ trợ cũng có thể tìm các nàng đội cổ động viên trợ giúp. Này lại Lưu Tư Di đã hào phóng đem hắn nhà tiêu đỉnh ngừng lại, Lý Nhất Phàm thật không thể tin vào thái của mình. Mấy người tại hoạt động thất phân phối xong công tác liền riêng phần mình hành động, vừa khai giảng, bọn hắn việc học cũng không nhiều, lại lập tức gặp phải 11 nghỉ, mấy người càng là nhàn rỗi ở giữa rất nhiều. Lý Nhất Phạm tiếp nhận sứ mệnh cầm một quyển sách mang theo cái mũ ra cửa, hắn tại lầu ký túc xá trước tiểu trên bãi tập tìm một chỗ ngồi xuống, một bên đọc sách một bên ngẫu nhiên quan sát lầu ký túc xá bên trong túc quản động tĩnh. Bọn hắn khu ký túc xá có ập đẹp 6 tòa nhà, AB lâu là nữ sinh đại nhất đại nhị tới gần nhà ăn, cũng là phía trước nhất 2 tòa nhà, CD là nam sinh ở AB đằng sau chút, E là thành một cái ưu chữ hình lâu, một bên là nam sinh một bên là nữ sinh, một cái cửa vào ở phía trước, một cái cửa vào tại một bên khác đằng sau. Một lầu ở giữa có nhanh mở miệng thông hướng F tòa nhà liền một cái một chữ hình tại E tòa nhà đằng sau. Trường học cỡ lớn cửa hàng cũng ở đó, bọn hắn bên này là phổ thông ký túc xá, trường học còn có cao cấp ký túc xá còn có phòng đơn ký túc xá, còn có lao sư ký túc xá, lấy chút đều ở cửa trường học bên phải, từ F tòa nhà có thể thông hướng lao sư ký túc xá. Lý Nhất Phạm bọn hắn là tại E tòa nhà ở, cố vừa mới Trương Thụy cho tư liệu, thúc phụ đạo viên quản lý lớp đúng lúc là sinh viên năm 4, tại B tòa nhà, cho nên Lý Nhất Phạm chọn vị trí này vừa bọn có thể quan sát hai bên ký túc xá đại môn tình huống. Dòng dã một cái buổi chiều Lý Nhất Phạm tại cái này phơi nắng xem sách, mắt thấy đều muốn bị cảm nắng cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt sự, hắn thực sự có chút không ở lại được nữa, con mắt càng ngày càng khốn, không bao lâu liền ngủ mất. Này này, Nhất Phạm ngươi cái này tình huống như thế nào? Lưu Tư Di đem trên ghế dài ngủ được thật là thơm Lý Nhất Phạm cho lay tỉnh. Hai chúng ta lầu trên lầu dưới chạy thật vất vả truy na xong, ngươi đã ngủ ở chỗ này lớn cảm giác. Lưu Tư Di có chút sinh khí đặt mông ngồi tại Lý Nhất Phạm cái ghế bên cạnh bên trên. A, ta vừa mới bị cảm nắng, nước. Lý Nhất Phạm làm bộ hư nhược nói. Hắn là bởi vì có chút bị cảm nắng mới ngủ lấy, nhưng không nhiều nghiêm trọng, này lại ngủ một giấc xem như tốt. Không có sao chứ, cấp nước. Trương Thụy mau đem nước của mình đưa cho Lý Nhất Phàm uống. Các ngươi vậy như thế nào? Lý Nhất Phàm uống qua nước cả người một chút liền tinh thần, tiếp tục hỏi hắn hai truy nã thế nào. Ân, đều truy nã lên, ngoại trừ ở bên ngoài ở mấy cái, còn lại có sủng vật đều ở nơi này. Trương Thụy dương lên trong tay tập, cũng lưu lại phương thức liên lạc, nếu như phát hiện sủng vật không thấy hoặc là bị tốt quản cùng phụ đạo viên trong đó một cái mang đi liền lập tức thông chi chúng ta. Ta bên này một cái buổi chiều đều rất yên tĩnh. Ta cảm thấy hai người bọn hắn vừa mới mang đi Ngô Soái cơm nắm, gần nhất sẽ không có động tĩnh đi. Lý Nhất Phàm tiếp nhận Trương Thụy tập tùy ý đạo. Trương Thụy ngươi có thế để cho ca của ngươi Tưởng Đông hỗ trợ phá giải cho Ngô Soái phát video đến cùng là chuyện gì xảy ra không? Lưu Tư Di hỏi một bên Trương Thụy. Làm sao có thể, nếu như đây là người đoán chừng cảnh sát sẽ quản, nhưng đây là con thỏ, vẫn là chỉ thị con thỏ, ngươi cảm thấy cảnh sát sẽ quản sao? Coi như thật bắt lấy, nhiều nhất liền làm cho đối phương bồi ít tiền. Trương Thụy bất đắc dĩ nói. Kia, chúng ta tìm tới hung thủ lại có thể làm cái gì? Lý Nhất Phàm hỏi bên người hai cái mặt chính nghĩa cùng phòng. Không biết, Nếu quả như thật xác định là bọn hắn tàn nhẫn như vậy, chúng ta có thể làm cũng chỉ là để mọi người cẩn thận chút, còn có thể như vậy, ha ha. Một nháy mắt tất cả mọi người cảm thấy coi như tìm tới kết quả cũng không thể giải quyết vấn đề gì. Ai nói vô dụng, chúng ta có thể tìm động vật bảo hộ bộ môn thành viên Bạch Trần cái này ác ý ngược sát động vật trang web, còn có hung thủ chúng ta có thể thả trên mạng, khiến mọi người nước bọn bọn hắn. Lưu Tư Di nghĩa chính ngôn từ nói. Lý Nhất Phàm cùng Trương Thụy nhìn xem Lưu Tư Di mấy người một chút liền không phản đối, đều không biết mình quốc gia đến cùng có hay không sủng vật bảo hộ cơ cấu. Quốc gia chúng ta có sủng vật bảo hộ cơ cấu đi. Lý Nhất Phàm yếu ớt hỏi một câu. Bảo định có nha. Quốc gia nào không có? Chương 43, nhớ lại người kia ba người cứ như vậy trở về ký túc xá, vừa ở vào cửa liền thấy Lôi Thôi Lết Thiết Ngô Soái chính một người cô độc ngồi ở chỗ đó vẽ tranh. Mấy người đều ngẩn ở đây cổng đường này, cuối cùng lẫn nhau nhìn xem liền đi vào. Ngô Soái ngươi thế nào, làm sao đột nhiên nhớ tới vẽ tranh rồi? Lưu Tư Di còn giống như trước đồng dạng cùng Ngô Soái vui đùa, mấy người cũng giống như người không việc gì đồng dạng trở lại trên vị trí của mình làm tốt. Ân, liền là nhớ tới đến chả có làm việc không có làm. Ngô Soái không có ngẩng đầu tiếp tục vẽ lấy, nhưng cái kia tiểu tụy Lôi Thôi dáng vẻ lại làm cho cái khác ba người trong lòng cũng không quá dễ chịu. Trong bọn họ yêu nhất thu thập chính là Ngô Soái, bình thường mặc kệ ra không ra khỏi cửa Ngô Soái đều sẽ đem mình thu thập ngăn nắp xinh đẹp, hắn thấy, hắn không thể cho phép mình đột nhiên muốn ra cửa tại đội đội vàng vàng chuyển chính mình. Như hôm nay dạng này Ngô Soái, ba người bọn hắn đều là lần đầu tiên gặp, mặc dù cơm nắm vừa ném thời điểm hắn biểu hiện cũng không cần trương, nhưng cho ai nhìn thấy mình cẩn thận nuôi tiểu động vật bị tàn nhẫn như vậy ngược sát có ai có thể tiếp nhận, không thể báo cảnh sát, cũng không thể trừng trị người xấu, loại tâm tình này tựa như là người biết rõ có người tại phạm tội tại giết hại thân nhân của ngươi, thế nhưng là ngươi lại không cái địa phương nói rõ lý lẽ đi. À, đúng thế, chúng ta cũng không có hòa đâu, tất cả mọi người tranh thủ thời gian hòa tác nghiệp đi. Lưu Tư Di một cái nhìn xem Trương Thụy cùng Lý Nhất Phạm cho bọn hắn hai chuyển cái ánh mắt, mấy người liền túi đầu các việc có liên quan. Ai, cái kia nuôi chó tiểu xuất ca là chúng ta sự một nhà quán cà phê cửa hàng trường đâu, ta hôm nay vừa tìm thật nhiều người đi hắn trong tiệm cùng hắn chụp ảnh chung. Lưu Tư Di một bên tìm kiếm trên máy vi tính tin tức vừa cùng mọi người nói, nghĩ làm dịu hạ hiện tại không khí ngột ngạt, cái này nửa ngày mọi người đều không dám nói chuyện, có họa tác nghiệp có tùy tiện đi dạo trang web, toàn bộ ký túc xá từ trước tới nay lại không có tắt đèn trước an tĩnh như vậy. A, người này cảm giác tốt nhìn quen mắt. Lý Nhất Phạm vừa bật đến Lưu Tư Di cái này cầm đồ bật liền thấy Lưu Tư Di lại tìm kiếm lấy có quan hệ cái kia nuôi chó tiểu xuất ca tư liệu. Chính là cái kia nuôi chỉ Husky cùng Samoyed tiểu xuất ca, hắn gọi Thái Hề Nhan, tiêu chuẩn xoáy ca một viên, vẫn là người mẫu, ngươi nhìn cái này là chính hắn quán cà phê, ngươi lại nhìn cái này đây là nhà hắn. Lưu Tư Di không ngừng cho Lý Nhất Phạm liếc nhìn, cảm giác hắn là cái này Thái Hề Nhan trung thực mê muội. Ngươi lúc nào có cái này yêu thích rồi? Lý Nhất Phạm không có hảo ý nhìn xem Lưu Tư Di. Cái gì nha, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là quan tâm hắn kia hai con cậu, rất lâu không gặp hắn ghi chép trực tiếp không biết cậu tìm trở về chưa. Lưu Tư Di tranh thủ thời gian giải thích đến. Ta thử thẳng nam được không? Các ngươi đều con cũng không tới phiên ta lại thế nào còn có bạn gái đâu. Vậy cũng không nhất định, thường thường con đều là có bạn gái một cái kia. Trương Thụy cũng tới Lưu Tư Di khối này nhìn xem cái gọi là tiểu xuất ca, vừa tới Lưu Tư Di chỗ ngồi lấy liền đối mọi người nháy mắt nhìn Lưu Tư Di ngồi phía sau Nô Soái, Nô Soái còn tại kia túi đầu vẽ lấy họa. Nhà chúng ta đẹp trai mấy ngày nay làm sao cũng không ghi lại trực tiếp rồi. Lưu Tư Di minh bạch Trương Thụy ý tứ liền cố ý muốn cùng Nô Soái đến hai câu nói. Không ghi lại, không tâm tình. Nô Soái háng giọng một cái, hoa hoa nói. Bình thường Ngô Soái là cái tiêu chuẩn nói nhiều xem ra lần này cơm năm chết thật đối với hắn đã kích quá lớn, không biết phải mấy ngày mới có thể chậm tới. Cho cái này cho ngươi uống, bình thường ngươi láo hỏi ta muốn trái bưởi trà. Lưu Tư Di đem mình mẫu tự mình làm bí chế trái bưởi trà lấy ra chuẩn bị cho Ngô Soái pha được. Không cần, chính ngươi uống đi. Ngô Soái vẫn không có ngẩng đầu vẫn là làm câm cuống họng về lấy nói. Trương Thụy một thanh cầm qua Ngô Soái cái chén cho hắn đem bong bóng bên trên, đặt ở trên bàn của hắn. Kia video đều phát cho ngươi mấy ngày, ngươi xem một chút ngươi dương tử, ngươi có thể hay không nam nhân điểm, muốn không liền đem hung thủ tìm ra bạo đánh một trận, nếu không cũng không cần tự mình một người mỗi ngày này tấm bộ dáng tiểu thụy, ngươi xem một chút ngươi bây giờ, bộ dáng gì? Nói Trương Thụy đem Ngô Soái bên trên một cái tấm gương cầm xuống dưới, trực tiếp để Ngô Soái nhìn trong gương chính mình. Ngươi xem một chút ngươi cái này râu ria sồm xoàm dáng vẻ, đây là ngươi Ngô Soái sao? Ta Ngô Soái tiếp nhận Trương Thụy trên tay tấm gương, nhìn xem trong gương tiểu thụy chính mình. Ta chỉ là không thể tiếp nhận nhà chúng ta cơm nắm bị tàn nhẫn như vậy giết. Ngô Soái lưu lại hai hàng nước mắt, quay đầu đi chỗ khác không nhìn trong gương chính mình. Ngô Soái, ngươi có thể được hay không? Ngươi kia con thỏ lúc đầu nuôi lớn cũng là muốn bị người ăn, chỉ là chết xác thực quá tàn nhẫn. Nhưng ngươi không thể bởi vì một con thỏ liền đổi phế thành dạng này. Trương Thụy có chút tức giận nhiều ngày như vậy, tất cả mọi người để cho Ngô Soái, cố ý làm hắn vui lòng, nhưng Ngô Soái vẫn là bộ này dương tử. Tốt Trương Thụy ngươi nói ít giờ. Lưu Tư Di giữ chặt Trương Thụy không cho hắn nói tiếp. Lại cho ta đoạn thời gian, ta sẽ tốt. Kỳ thật đối với Ngô Soái mà thôi, cơm năm chết bị ăn hắn cũng sẽ không như thế không tiếp thụ, chỉ là tại sao muốn tàn nhẫn như vậy, còn muốn phát cho hắn nhìn, trong lòng của hắn sự vừa hận vừa tức. Hận cái kia ngược sát hắn thỏ người đâu, khi mình không có bảo vệ tốt cơm nắm. Vì cái gì trên thế giới sẽ có loại người này, đem ngược sát người khác sủng vật xem như là niềm vui thú. Tất cả mọi người trầm mặc. Mấy ngày kế tiếp Lưu Tư Di luôn luôn thời khắc chú ý Thái Hề Nhan, bất chi bất giác hắn giống như thành Thái Hề Nhan một phấn, mỗi sáng sớm liền cầm điện thoại nhìn đối phương động thái. Mỗi lần ký túc xá mấy người chế giễu Lưu Tư Di, hắn liền nói hắn chỉ là quan tâm kia hai con cẩu. Lưu Tư Di yêu cầu mọi người đều biết, hắn yêu cầu yêu đến không dám nuôi chó, hắn sợ mình không thể toàn tâm toàn ý chiếu cố cẩu, cho nên ngoại trừ phụ mẫu nuôi con kia chính hắn là không dám một mình nuôi chó, hắn cũng sợ lại mất đi lần cẩu, càng sợ mình không thể kiên trì. Hắn làm sao nhiều ngày như vậy không có phát động thái, có phải là có chuyện gì hay không? Lưu Tư Di nhìn điện thoại di động bên trên Thái Hề Nhan mịt rồi login, từ khi Thái Hề Nhan mất chó rồi về sau có thời gian thật dài không có phát qua mịt rồi login. Lý Nhất Phàm chính thức ngồi ở Lưu Tư Di bên cạnh, liền thấy Lưu Tư Di trên điện thoại di động ảnh chụp, là một chương Thái Hề Nhan vừa mới vừa dậy rời giường ảnh chụp, mang theo một cái mốt đông thai, sóng mũi cao còn có không mang kính sắt trong con mắt, thấy thế nào nam sinh này đều có chút quen mắt, Lý Nhất Phàm không ngừng tại trong đầu nhớ lại. Bạch Nhiễm nơi đó, Lý Nhất Phàm đột nhiên nhớ tới, hắn tại Bạch Nhiễm phòng trị liệu cửa gặp đến cái kia khuyển thiếu nam, mặc dù lúc ấy mặt bị nghiêm nghiêm thật thật che chắn, nhưng vậy sẽ bởi vì nam sinh này quá để người chú ý, lúc trước hắn cũng nhìn qua Thái Hề Nhan trực tiếp, cho nên lúc đó gặp đã cảm thấy tương đương nhìn quen mắt, lần này nhớ lại hết. Thế nhưng là lúc ấy cái kia chó gọi là chuyện gì xảy ra? Còn có đó cùng cậu đồng dạng động tác. Lý Nhất Phàm đầu góc một chút có chút loạn. Ban đêm Lý Nhất Phàm mở ra trước đó vẽ lên một nửa màn gạ tiếp tục vẽ lấy, thế nhưng là vừa nhắm mắt lại trước mắt tất cả đều là Chu Lệ Lệ bị tàn nhẫn phân thây hình tượng, hắn liền cùng nằm mà, nhìn thấy cái gì đều là máu thịt bé bét. Lý Nhất Phàm toàn thân run rẩy, nhẫn tụ lấy kịch liệt đau đầu, một cỗ mồ hôi từ trên mặt không ngừng trượt xuống đến, mồ hôi làm ướt tóc cùng quần áo, liền ngay cả con mắt cũng bởi vì mồ hôi ngủ đông không mở ra được, mà trước mắt toàn bộ đều là đẫm máu một mảnh. Tựa như có đồ vật gì nhuộm đỏ gian phòng. Đông Lý Nhất Phàm ngã xuống đất ngất đi. Chương 44, một cơn ác mộng ta đây là ở đâu bên trong? Lý Nhất Phàm nhìn bên cạnh một mảnh đen như mực, cảm giác cái hót một trận đau nhức. Lý Nhất Phàm nhắm mắt lại suy tư trí nhớ của mình, hắn hẳn là tại trong túc xá mới đúng nha, đây là nơi nào? Không có một chút cảm giác quen thuộc, hết thảy chung quanh đều xa lạ không được, hoàn cảnh đến hương vị đều cùng trong túc xá tuyệt không đồng dạng. Huyền Thuyên, nơi xa có bao nhiêu thứ gì lăn đến Lý Nhất Phàm bên chân, thất kinh hắn miễn cưỡng cúi đầu mắt nhìn, là một cái lục sắc đồ chơi bóng chảy. Giặt dẻo tựa ở chân của mình bên cạnh, Lý Nhất Phàm xê dịch hạ thân thể, mới phát hiện mình bị dây thừng trói chặt, cả người bị trói tại trên thứ gì, hắn dùng sức vùng bên dưới, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Gâu, chán. Vương chung quanh truyền đến vài tiếng trầm thấp tiếng chó sủa. Ai ở đâu? Lý Nhất Phàm nghe được từ trong thân thể của hắn truyền đến thanh âm của một nam nhân, thanh âm này không biết ở nơi nào nghe qua. Chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Thế nhưng là cái này cái hót chân thực đau đớn còn có cái này quen thuộc cảm giác sợ hãi là chuyện gì xảy ra? Lý Nhất Phàm lặng lặng theo thân thể bản thân phản ứng quan sát đến xung quanh, này lại con mắt đã thích ứng hoàn cảnh xung quanh, phát hiện mình bị trói tại một cái mộc trên ghế, hoàn cảnh xung quanh Lý Nhất Phàm là chưa quen thuộc, nhưng hắn cảm giác hắn chỗ thân thể này chủ nhân rất quen thuộc nơi này, chẳng lẽ đây là nhà của hắn? Lý Nhất Phàm trong đầu không ngừng phỏng đoán. Chít chít, chít chít vài tiếng vị dị thanh âm từ đằng xa trong một cái góc truyền ra, thanh âm này giống như là phát ra tiếng nhựa đợt lật tiệp đồ chơi bị đè ép mà phát ra thanh âm, Lý Nhất Phàm bị kéo theo tượng thanh âm phát ra địa phương nhìn lại, liền thấy một cái thân ảnh khổng lồ tại góc tường ngồi xổm, thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Ít ở nơi đó giả thần giả quỷ, ngươi đến cùng là ai? Một cái cương nghị thanh âm từ Lý Nhất Phàm chỗ thân thể này bên trong phát ra, chất vấn lấy xa xa cái thân ảnh kia. Gâu, chán. Vương có là vài tiếng trầm thấp cho tiếng kêu, kéo theo lấy xa xa thân ảnh chợt lóe lên biến mất tại Lý Nhất Phàm bên phải vị trí bên trong, bị thứ gì triệt để chặn. Lý Nhất Phàm cũng cảm giác chính mình sợ tại người này, một bên thời khắc nhìn chằm chằm nơi xa, một bên nhanh chóng đem trói chặt tay mình dây thừng tại trên ghế vừa đi vừa về cọ, muốn dựa vào lực ma sát làm gãy dây thừng. Lục quang, phát lục quang con mắt. Còn chưa tỉnh hồn, Lý Nhất Phàm nhìn thấy vừa biến mất địa phương đột nhiên xuất hiện một đôi phát ra lục quang con mắt chính nhìn chòng chọc vào hắn bên này. Con mẹ nó ngươi ai? Ít cho lão tử núp ở chỗ nào giả thần giả quỷ? Có bản lĩnh đi ra cho lão tử. Bên này cái nam nhân ý nguyên không buông tha chất vấn nơi xa đạo thân ảnh kia, Lý Nhất Phàm rõ ràng cảm giác được nam nhân này tâm lý giờ phút này sinh ra sợ hãi, hoặc là nói so vừa mới bắt đầu loại này cảm giác sợ hãi giờ phút này sâu hơn rất nhiều lần. Go go. Chán. Vương vẫn là từng tiếng gầm nhẹ. Giống như là một con đại lang cẩu ngồi xổm trong góc quan sát đến con mồi của mình thời khắc chuẩn bị vồ lên trên đem con mồi cắn cái vỡ nát, hiển nhiên Lý Nhất Phàm trô đây chính là con mồi. Phanh 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 phanh. Phanh 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 một trận yên tĩnh về sau, Lý Nhất Phàm chỉ nghe được chính mình sở tại thân thể này bên trong phát ra từng đợt cực tốc tiếng tim đập, còn có càng ngày càng nặng tiếng hít thở. Giờ phút này truyền lại cho sợ hãi của hắn cảm giác càng ngày càng nặng, Lý Nhất Phàm cũng đi theo khẩn trương lên, làm xoa ghế hai tay càng thêm cấp tốc. Hô hô. Bên hai đột nhiên truyền đến một trận nóng hầm hập khí thể, Lý Nhất Phàm cùng thân thể đồng thời khẽ run rẩy. Loại này chốc lát đánh tới trong cổ cảm giác để cho người ta cảm giác sợ hãi một chút bạo dạn, một chút từ bên trái lại đến bên phải, Lý Nhất Phàm chỉ cảm thấy miệng bên trong không tự chủ được phát ra một nhỏ giọng tiếng kinh hô. Ừ ngực Lý Nhất Phàm nghe được trong cổ họng phát ra một cái trùng điệp tiếng nuốt nước miếng. Mẹ nó. Xì tiếp lấy Lý Nhất Phàm nghe được miệng bên trong phát ra một tiếng đệ thấp tiếng mắng, còn có xì miệng nước bọt thanh âm. Ngao. Một tiếng âm vang hữu lực sói chu tiếng vang dội cả phòng. Lão tử nếm qua không biết bao nhiêu con chó sợ hãi ngươi. Quản ngươi là sói vẫn là cẩu, chờ lão tử mở chói đồng dạng đem ngươi ra lột vào nồi nấu ăn. Lý Nhất Phàm đã bị vừa mới kia một tiếng dọa đến kinh hồn tán đảm, mà thân thể chủ nhân chỉ sự có chút run một cái, tiếp tục ma sát sợi dây trên tay. Ngao, lại một tiếng chu lên. Mà nó, lão tử coi là quỷ, náo nửa ngày một con chó, có bản lĩnh cán. Lời còn chưa nói hết, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tốc thẳng vào mặt, một cỗ nhiệt huyết trực tiếp văng đến trên mặt của hắn. Lý Nhất Phàm cảm giác được trên bờ vai một trận bị xé nứt kịch liệt đau nhức, hắn vừa quay đầu liền thấy một cái cự đại động vật đầu, mặt mũi tràn đầy là lông, khoe miệng còn lộ ra một nửa răng, một đôi xanh mơn mởn con mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Lý Nhất Phàm bị cái này không rét mà run, ánh mắt bị hù không nhẹ, trước mắt con quái vật này lại dùng sức đem răng cắn xuống dưới, mà Lý Nhất Phàm chỗ cái này cái nam nhân lại nhịn đau một dùng sức, một chút đem dây thừng ý thì đoán mất, hắn vung tay lên đem trên bờ vai cắn hắn quái vật một quyền mở ra, hắn chỉ cảm thấy trên bờ vai xé rách cảm giác đau đớn, hắn cật lực hướng về phía trước đi cùng Tục Huyền bên trên dây thừng, nhưng là do ở trên người hắn cơ bắp quá phát đạt, cái này lấy động tác tại hắn làm đến có chút khó khăn. Lý Nhất Phàm chỉ cảm thấy một cái cánh tay tại phí sức hướng về phía trước đưa, hắn nghĩ ưỡn mèo thân thể đổi tư thế. A ô, một miệng mở lớn hướng về Lý Nhất Phàm bên này cắn tới, ngay sau đó là từng đạo móng nhọn trùng điệp đánh xuống, máu tươi trực tiếp bưu mặt, trong mắt cũng tất cả đều là máu, nháy mắt mấy cái, xé rách cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân. Xung quanh Nhi Man tại một cỗ nồng đậm mùi máu tươi chung, ra sức vặn vẹo bố néo bị, nhưng cái này bị cắn làm sao đều không hé miệng xé rách cảm giác, càng tránh thoát liền cắn càng chết. Sau một lát Lý Nhất Phàm mới cảm giác được thân thể tránh thoát quái vật này ác miệng, có chút sủi lơ ngã nhào xuống đất. A a, từ trong cổ họng phát ra thân tê kiệt lực hai tiếng hô to, Lý Nhất Phàm chỉ cảm thấy tay bên trên truyền đến đau đớn kịch liệt, liền thấy một đôi bị cắn không trọn vẹn không chịu nổi tay giơ lên trước mặt. A, mẹ nó, lao tử cả người không xong. Lý Nhất Phàm chỉ cảm thấy cái này tê tâm liệt phế đau nhức, mà nam nhân lại dùng sức dậm chân cả người hướng về sau trùng điệp còn đi, đem dưới mông của hắn hai chân ghế ngạnh sinh sinh dựa vào thân thể cùng mặt đất để ép làm cái vỡ nát. A, hắn chịu đựng phần eo cùng trên thân bị cắn cùng bị bắt đau đớn, miễn cưỡng muốn đứng lên, nhưng trước đó trên đầu tổn thương lại đụng xuống đất, để hắn đau quyển dưới đất, chỉ có thể dựa vào một bên khác bả vai cùng cánh tay bám lấy mình đứng lên. A ô, lại là một miệng lớn trùng điệp cắn phía sau lưng của hắn bên trên, máu tươi trực tiếp từ đỉnh đầu báo tô đến trước mặt dưới mặt đất, liên đối lấy vô số móng nhọn hoạch qua sau gáy của hắn còn có một bên khác cánh tay. Lý Nhất Phàm rõ ràng sau khi nghe được lưng ra chóc thịt bong thanh âm, còn có máu tươi tràn ra thanh âm. Loại này cảm giác đau đớn để Lý Nhất Phàm kém chút đã mất đi ý thức, liền xem như mộng, coi như là tử vong của người khác, Lý Nhất Phàm cũng hy vọng nhanh lên tỉnh lại, lần này hạ sẽ rách đau đớn, để hắn hai hùng khiếp vía, đã nhanh đến hắn có thể tiếp nhận phạm vi. Hắn rất muốn lớn tiếng hô, dừng lại, hô cứu mạng. Thế nhưng là hắn chỉ có thể cảm thụ được, chỉ có thể nhìn, nhìn trước mắt quái vật này từng ngụm cắn cố này dập nát thân thể. A ô, quái vật còn tại từng ngụm cắn sủi lơ dưới đất thân thể, dùng móng đuốt sắc bén từng cái trên thân thể phủi đi. Lý Nhất Phàm cùng cái này bị cắn xé thân thể, đã một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể mặc cho lấy quái vật ghé vào kia cắn hắn. Rốt cục Lý Nhất Phàm hoàn toàn mất đi ý tứ. Chương 45, sở thích ăn đặc biệt. Lý Nhất Phàm chậm rãi mở to mắt, trước mắt chỉ có hơi sáng thanh sắc quang mang. Trên thân truyền đến từng đợt cảm giác đau đớn, đầu truyền đến đau đớn một chút kinh đến hắn, chẳng lẽ còn không có tỉnh? Lý Nhất Phàm có chút sợ hãi run rẩy lên, hắn muốn đem toàn bộ thân thể cuốn lại, thế nhưng là cảm giác mệt mỏi để hắn cái gì cũng không làm được, chỉ là động hạ chân. Vì cái gì còn không có tỉnh? Vì cái gì? Lý Nhất Phàm có chút tuyệt vọng nghĩ đến, vừa mới mộng như ác mộng, hắn y nguyên chưa tỉnh hồn, hắn để phòng dùng mơ hồ ánh mắt nhìn về phía trung quanh, nghĩ quan sát rõ ràng. Nhưng trong lòng còn một mực tại khẩn cầu lấy tranh thủ thời gian tỉnh lại, tuyệt vọng hắn cao mày nước mắt đều muốn bị dồn xuống tới. Bác sĩ! Bác sĩ! Trương Thụy nhanh đi gọi bác sĩ! Hắn tỉnh! Bên hai truyền đến thanh âm quen thuộc, một nháy mắt Lý Nhất Phàm tất cả sợ hãi đều quét sạch, cả người hắn lại xốp nằm ở trên giường. Là Bạch Nhiễm, là Bạch Nhiễm thanh âm. Lần thứ nhất hắn cảm thấy Bạch Nhiễm thanh âm là như thế dễ nghe. Ta là Lý Nhất Phàm, ta hiện tại là chính ta. Hắn có chút may mắn, có loại sống sót sau hai nạn cảm giác, hắn tranh thủ thời gian cố gắng mở to mắt thấy rõ chung quanh sự vật, hắn muốn bảo đảm đây là sự thực, hắn thật tỉnh. Bạch Nhiễm tỷ, bác sĩ đến rồi. Trương Thụy mang theo bác sĩ một đường chạy chậm đi tới phòng bệnh. Không có việc gì, chỉ cần tỉnh liền không sao. Để nghỉ ngơi thật tốt, thân thể của hắn hiện tại vẫn là rất suy yếu. Bác sĩ nhìn xem dáng vẻ thượng số liệu, lại đem mạch nhìn Lý Nhất Phàm nhịp tim tần suất, cuối cùng bàn giao xuống liền đi ra ngoài. Ta thế nào? Lý Nhất Phàm cũng họng làm câm hỏi. Đến uống trước lớp nước. Bạch Nhiễm đem giữ ấm chén nước đổ vào một cái trong ly thủy tinh thả ống hút đưa tới Lý Nhất Phàm trước mặt để hắn uống. Bác sĩ nói ngươi vẫn còn tương đối suy yếu, nghỉ ngơi thật tốt dưới, ta tranh thủ thời gian cho ngươi mẫu gọi điện thoại báo cái bình an. Bạch Nhiễm để Trương Thụy tới cho Lý Nhất Phàm mâm nước, mình thì ra phòng bệnh gọi điện thoại. Ta làm sao lại đến bệnh viện? Lý Nhất Phàm này lại nhìn thấy hai cái này mình không thể quen thuộc hơn được người, trước đó tâm tình khẩn trương cũng liền còn không, đau đớn trên người cũng càng lúc càng mờ nhạt, chỉ là y nguyên cảm giác được rất mệt mỏi. Người đã ngủ 6 ngày. Trương Thụy nhẹ nói, vừa mới Lý Nhất Phàm tỉnh vì gọi bác sĩ đã đem bên cạnh một cái khác bệnh nhân đánh thức, hắn bây giờ nói chuyện thanh âm đều là hạ thấp nói. Cái gì? Khu khu. Ta ngủ 6 ngày. Lý Nhất Phàm không tin hỏi, một chút bị sặc nước. Xuyệt. Nói nhỏ chút, đừng lại đem người bên cạnh đánh thức. Trương Thụy vội vàng làm cái nhỏ giọng thủ thế. Ngươi ngày đó tại ký túc xá khế đảo cũng không ngay tại bệnh viện lội 6 ngày, mẹ ngươi hôm qua vừa đi. Tốt không nói ngươi nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng hảo lại nói. Trương Thụy nói nhìn Lý Nhất Phàm càng ngày càng dáng vẻ mệt mỏi liền không nói. Ân. Lời còn chưa nói hết Lý Nhất Phàm nhắm lại mắt liền lại ngủ tiếp đi, hắn cái này mộng làm tựa như thật cùng quái vật đánh lớn một khung, này lại thật muốn nghỉ ngơi thật tốt hạ, cái gì khác cũng không nghĩ một chút. Ngủ. Bạch Nhiễm tiến đến nhìn thấy ngủ Lý Nhất Phàm hỏi bên cạnh Trương Thụy. Ừ, Bạch Nhiễm tỷ ngươi cũng trở về đi thôi, hôm nay ta đến trông coi. Hai ngày này đều là túc xá người thay phiên ở chỗ này các đêm, Lý Nhất Phàm nằm viện ngày thứ hai mẹ hắn liền chạy tới, bác sĩ nói là dinh dưỡng không đầy đủ cùng quá độ mỏi mệt đưa đến ngắn ngủi tính cân sốc, tại ngã xuống đất thời điểm ném tới đầu, cho nên mới sẽ hôn mê, làm cái hạng kiểm tra cũng không có vấn đề gì. Sẽ không hôn mê quá lâu, mấy ngày nay sẽ tỉnh lại, Lý Nhất Phàm mụ mụ tới chiếu cố mấy ngày, lại bởi vì đơn vị có việc lâm thời trở về lội, lúc đầu đợi xử lý xong sự tỉnh lại tới, không nghĩ tới Lý Nhất Phàm đã tỉnh. Ân, vậy hôm nay liền làm phiền ngươi. Bạch Nhiễm đánh lấy hà hơi đứng dậy chuẩn bị đi trở về, mấy ngày nay nàng một chút ban liền đến chiếu khán Lý Nhất Phàm, cũng mời hộ công, nhưng buổi tối bồi hộ vẫn là không yên lòng, trước đó đều là Lý Nhất Phàm mụ mụ đang chiếu cố, từ hôm qua bắt đầu liền để ký túc xá còn lại ba người thay phiên chiếu cố. Bạch Nhiễm vừa ra khu nội trú, cả người liền dựa vào tại trên tường, hai tay vịn tường tại kia nức nở. Rốt cục tỉnh lại. Bạch Nhiễm nhỏ giọng khóc, chỉ có chính nàng biết Lý Nhất Phàm sở dĩ sẽ hôn mê hoàn toàn là tân dược không ổn định nhân tố. Lý Nhất Phàm nhiều lần tìm nàng nói không muốn tại phục thuốc này, là Bạch Nhiễm một mực kiên trì để Lý Nhất Phàm tiếp tục ăn cái này thuốc, là Bạch Nhiễm một tay tạo thành Lý Nhất Phàm hôn mê. Mà những này tác dụng phụ Bạch Nhiễm trong lòng là rõ ràng, mới dược vật nàng có tham dự nghiên cứu, tại lần thứ ba kiểm nghiệm kết quả sau khi xuống tới, nàng liền tự tác chủ trương cho Lý Nhất Phàm dùng thuốc, nhưng lại tại Lý Nhất Phàm hôn mê ngày thứ ba nàng liền nhận được lần thứ tư kiểm nghiệm kết quả, bên trong viết tác dụng phụ cùng Lý Nhất Phàm hiện tại tình trạng giống nhau như lúc, nhưng lúc này mới chỉ là mới bắt đầu. Nhất Phàm, là ta hại ngươi. Bạch Nhiễm tựa ở bên tường cả người đã khóc không thành tiếng. Nàng bộ pháp giã rời đi tới trong xe, cả người gục trên tay lái hỏa hoãn lấy tâm tình của mình. Ngươi cũng không phải cố ý, tại sao muốn tự trách? Chỗ ngồi phía sau đột nhiên truyền ra một cái lạnh lùng giọng nữ. Thế nhưng là ta tại không có xác định dược vật tính ổn định tình huống dưới nhất định phải cho hắn phục dụng. Bạch Nhiễm lau khô lệ trên mặt, hít vào một hơi đáp trả. Nàng một chút cũng không có bị chỗ ngồi phía sau đột nhiên phát ra giọng nữ bị dọa cho phát sợ. Ngươi còn không phải là vì hắn tốt, liền cái kia dạng, nếu như không khống chế xuống dưới, tiếp xuống hắn sẽ có đại phiền toái. Phía sau giọng nữ lạnh lùng nhấn mạnh. Chuyện này trước mắt chỉ có ngươi cùng ta biết, ta hy vọng ngươi chớ nói ra ngoài. Bạch Nhiễm giọng ra lệnh đối chỗ ngồi phía sau trong bóng tối nữ nhân nói. Thật sao? Tốt nhất dạng này, a. Nữ nhân lạnh lùng hỏi ngược lại câu. Bạch Nhiễm không nói thêm gì nữa, phát động động cơ, lái xe rời đi bệnh viện. Sáng sớm hôm sau, Lý Nhất Phàm bị liệt đi kiểm tra phòng y tá bật đèn kia sáng cho làm tỉnh lại, hắn chậm rãi ngồi dậy, liền thấy ngủ ở bên cạnh hắn quân lữ giường Trương Thụy. Trương Thụy cũng tỉnh, nhìn thấy Lý Nhất Phàm liền lộ ra nở nụ cười. Bác sĩ bảo hôm nay liền có thể xử lý xuất viện, tiểu tử ngươi còn có cái nào khó chịu không? Tranh thủ thời gian mượn cơ hội này lại kiểm tra một chút. Trương Thụy trêu ghẹo nói với Lý Nhất Phàm. Ta đều ngủ nhiều ngày như vậy, hiện tại liền toàn thân đau, ngủ nhiều lắm đau, ha ha. Lý Nhất Phàm cố ý xoa eo nói. Tốt liền mau dậy thu thập, nhiều ngày như vậy ta thế nhưng là bận trước bận sau chiếu cố ngươi, này lại xuất viện nhìn ngươi muốn làm sao để ngủ, ha ha. Hai người vui cười thu lại đồ vật đến, cái này thủ tục xuất viện xong xuôi, tới trường học đều hơn 4 giờ chiều. Trên đường đi Trương Thụy đều cho Lý Nhất Phàm kể hắn hôn mê mấy ngày nay trong trường học chuyện phát sinh, Lý Nhất Phàm ngã xuống về sau, Trương Thụy quả quyết đem hắn hy sinh nói thành là vì bang Nô Soái tra ngược thọ án mới mọi mệnh đến té xỉu. Nô Soái một cảm động, ba người bọn họ tổ lại không thiếu một cái thành lập, quả nhiên tại Lý Nhất Phàm té xỉu ngày thứ hai mấy người bọn hắn liền phát hiện từ túc quản cùng thúc phụ đạo viên hai người ở giữa có mập mờ, còn phát hiện thúc phụ đạo viên tịch thu học sinh sùng vật cho từ túc quản sự. Ba người tiểu tổ còn âm thầm điều tra phụ đạo viên ký túc xá, cùng từ túc quản ký túc xá, phát hiện bộ kia thỏ nữ lang cùng. Chúng ta từ túc quản còn có cái này yêu thích, không nghĩ tới nàng Trương Diện vẫn rất dụ hoặc người. Lý Nhất Phàm quệt miệng vui đùa. Đừng ngắt lời nghe ta nói với ngươi xong. Trương Thụy mặt nghiêm túc nhắc nhở Lý Nhất Phàm. Về sau ba người bọn họ liền báo cáo nhân viên nhà trường, cuối cùng tại bọn hắn chuẩn bị ngược sát động vật ghi chép thu hình lại thời điểm bị đội cảnh sát cùng bọn hắn ba cái vây quét, hai người bọn hắn chỉ thừa nhận sát hại Ngô Soái cơm nắm, về phần mới không thu lại sủng vật, chỉ muốn chơi một chút, trước kia sủng vật mất đi sự kiện đều một câu không đề cập tới, lại thêm không có chứng cứ, Ngô Soái cũng cung cấp không được ngược sát video. Mấu chốt nhất từ túc quản một mực chắc chắn là cơm nắm mình chạy đến, nàng tưởng rằng nhà ai thịt con thỏ, nghĩ ăn cùng lắm thì bồi ít tiền liền xong việc. Cuối cùng cảnh sát cũng bởi vì chứng cứ không đủ chỉ phạt khoản, câu lưu một buổi tối liền thả, trường học bên này cũng chỉ là thông lệ điều tra, khai trừ túc quản, tạm dừng thúc phụ đạo viên trước mà thôi. Trương Thụy nói xong những này thời điểm rõ ràng cả người biểu hiện rất thất vọng, nhưng cái này đã coi như là kết quả tốt nhất. Ngươi nói có đúng hay không có loại kia sở thích ăn đặc biệt người? Trương Thụy vừa nghĩ cái gì một bên hỏi. Làm sao đột nhiên hỏi như vậy? Lý Nhất Phàm không hiểu Trương Thụy đến cùng muốn nói cái gì. Lúc ấy tại từ túc quản kia kỳ thật tìm tới thật nhiều cẩu nha mèo xương cốt còn có xác rùa đen cái gì, còn có động vật da lông. Trương Thụy nâng mà nói, nhưng bởi vì không có chứng cứ, từ túc quản lại một mực chắc chắn kia là nàng từ cậu con buôn kia mua được thịt cậu tự mình làm đến cho con trai của nàng bồi bổ. Trường học cùng cảnh sát cũng không có cách, lại nói thật nhiều ném sùng vật học sinh đều tốt nghiệp, nếu không liền dọn ra ngoài, lưu lại đại bộ phận cũng là không dám đứng ra, lần này ném cậu cái kia còn bị nhớ qua. Sở thích ăn đặc biệt. Cái từ này Lý Nhất Phàm chỉ ở trong tin tức nhìn thấy qua, thế nhưng lại để hắn hồi tưởng lại trong cơn ác mộng nam nhân kia, ăn cậu tính sở thích ăn đặc biệt sao? Dù sao Lý Nhất Phàm là xưa nay không cảm tưởng ăn cậu loại sự tình này. Ăn mèo, cái này cũng rất quái, còn có ăn mặc núi giáp cái kia cố sự. Nghe nói phương Nam có nhiều chỗ ngay cả chuột đều ăn, ngẫm lại cũng buồn nôn hoang. Ân, vì cái gì nói sở thích ăn đặc biệt đâu, cảnh sát thông qua từ túc quản khẩu cũng biết, nàng bắt nhiều như vậy tiểu động vật chính là vì lấy lòng từ lượng phụ đạo viên, cũng là bởi vì hắn khắc thường ăn đam mê, nghe nói thích ăn sống động vật đầu, ác. Nói Trương Thụy nôn khan xuống, đặc biệt là cẩn thận chăn nuôi qua động vật, ngấm lại hoang mang, đây cũng quá biến thái, còn có lông đâu. Trương Thụy kể xong trên thân nổi da gà lên một thân. Lý Nhất Phàm nghe xong Trương Thụy giảng sau đó, trong lòng vẫn nghĩ ngày hôm qua rất thật tác động, sẽ không là ai chết quá trình đi. Vậy cũng quá quỷ dị. Chương 46, liên tục các ngộng. Lý Nhất Phàm cùng Trương Thụy vừa trở lại ký túc xá, trong túc xá Ngô Soái liền mang theo bên cạnh ký túc xá bạn học cùng lớp mở cho hắn cái ra viện thăm hỏi sẽ, xem như đối với hắn xuất viện thăm hỏi, trước đó Lý Nhất Phàm phải tĩnh dưỡng lao sư không có để đồng học đi xem hắn, lần này xuất viện mọi người phải hào hào họp gặp thăm hỏi dưới, có mang hoa quả, có mang sữa bò, cái này còn không có tốt nghiệp cứ như vậy xã hội, những này không cần nghĩ đều biết là lưu. Tư Di cùng Ngô Soái tổ chức, bởi vì mang tới đại bộ phận đồ vật đều là cái này hai gia hỏa thích ăn. Chúng ta là đại biểu trường học đội bóng rổ. Mấy cái cao cao gầy gò mặc đội bóng rổ phục nam sinh đứng tại cổng, buông xuống một dương sữa chua chuẩn bị liền đi. Cái này xem xét chính là Lưu Tư Di thu bút, cũng chính là hắn cái này quan hệ xã hội trình độ có thể để cho cái này cùng Lý Nhất Phàm bắn đại bác cũng không tới đến ký túc xá thăm hỏi hắn. Ngạch, các ngươi vì sao lại đến? Lý Nhất Phàm vẫn là không nhịn được hỏi. Lưu bộ trưởng nói chúng ta đội bóng rổ liên tục 3 giới mỗi lần tranh tài tuyên truyền áp phích cùng đội huy đều là ngươi không ràng buộc thiết kế, lần này ngươi sinh nặng như vậy bệnh không thể đi bệnh viện nhìn ngươi, ngươi tốt chúng ta liền tranh thủ thời gian phái người tới thăm hỏi dưới, lấy sau cũng hy vọng ngươi có thể tiếp tục cho chúng ta đội bóng rổ phục vụ. Vừa nói còn biên hòa Lý Nhất Phàm nắm tay, liền nói còn muốn huấn luyện thành đi. Một cái buổi chiều đều như vậy xảo xảo nháo nháo, Lý Nhất Phàm thu được ký túc xá còn lại 3 người câu lạc bộ còn có lớp các loại an ủi hỏi. Cũng liền giờ khắc này, Lý Nhất Phàm mới biết được nguyên lai trường học nhiều người như vậy đều nhận được hắn chỗ tốt. Hô, cuối cùng đều đi, Lưu Tư Di không phải ta nói ngươi, hôm nay chúng ta xử lý xuất viện đã rất mệt mỏi, ngươi hẳn là để ngày mai tới. Trương Thụy nện lấy eo bán trách. Ai, ta cũng nghĩ nha, cái này không rèn sắt sẵn còn nóng đúng không? Lưu Tư Di tự mình cầm một quả táo gặm lên tới. Ta cùng Ngô Soái cũng thương lượng, vẫn là hôm nay vừa vặn nhìn xem các ngươi bao lớn bao nhỏ trở về tương đối tốt, lại càng dễ có cầm minh. Nhất Phàm ngươi nói đúng không? Cũng liền các ngươi có thể có như thế lớn mặt mũi. Ai, ta mệt mỏi không được, đi lên trước nằm hội. Lý Nhất Phàm cho tới bây giờ mới đem bệnh viện mang về buồn buồn bình bình thu thập lưu loát. Nhất Phàm cái này cũng không thể nói mặt mũi của chúng ta, bình thường bọn hắn dùng ngươi thời điểm cái gì cũng không nói, coi ngươi là miễn phí cực khổ động lực đồng dạng làm đây tuyệt không nương tay. Lần này chúng ta là thật ngã bệnh, không thể cứ tính như vậy, trước kia đều muốn bắt trở về. Lưu Tư Di một bộ lao giang hồ dáng vẻ, Nô Soái cũng hung hăng ở bên cạnh nên hợp. Lý Nhất Phàm cũng liền không còn khách khí, nói đặt vào mọi người cùng nhau ăn không muốn hỏng. Trên giường Lý Nhất Phàm nằm tại kia nghĩ đến nhắm mắt dưỡng thần một chút, nhưng cái này nhắm mắt lại liền nhớ lại tối hôm qua ngộng, cặp kia lục u con mắt, trong nháy mắt hại đến hoảng, hắn suy nghĩ một chút lại đi lên, bỏ trước máy vi tính bắt đầu họa mạng gạ, ký ức mặc dù rõ ràng, nhưng là hình tượng thực sự không tốt họa, Lý Nhất Phàm liền đơn giản khắc họa xuống, một cái không có vài trang tiểu mạn gạ liền vẽ ra đại khái hơn 11 giờ liền phát ra ngoài, vẽ xong sau liền lại trở về đi. Ngủ. Liên tục mấy ngày không có ăn bạch nhiễm thuốc, cảm giác toàn bộ tinh thần cũng không giống trước đó mê man, đối với cái kia ác mộng mặc dù cảm giác rất chân thực, nhưng nghĩ như thế nào cũng chính là giấc mộng không phải là cái gì bị giết vụ án, nếu như nói đó là thật không đã nói lên trên thế giới này có quái vật. Lý Nhất Phàm cũng không có nghĩ thêm nữa liền đeo ống nghe lên đi ngủ, nhưng một đêm này cũng không an ổn, một đêm đều là các loại cái dạng ác mộng, trong mộng hắn một mực cảm giác có đồ vật gì đang dòm ngó hắn, Lý Nhất Phàm vẫn tìm địa phương tránh, thế nhưng là mặc kệ trốn đến nơi đâu cái kia ánh mắt đều có thể nhìn thấy hắn. Trong mộng mình tựa như là một cái bị giam tại một cái tràn đầy cửa sổ gian phòng bên trong, mờ nhạt trong phòng luôn có một đôi mắt không thông báo từ nơi nào nhìn qua. Hắn chỉ có thể trong lòng run sợ không ngừng né qua tránh đi, không biết mình đến cùng đang sợ thứ gì. Cả phòng đột nhiên phía bên phải bên cạnh chuyển động xuống, Lý Nhất Phàm tranh thủ thời gian bỏ người lên tượng một góc khác tránh đi, chỉ chốc lát một con lục ú ú con mắt xuất hiện tại Lý Nhất Phàm bên cạnh ngoài cửa sổ, khép mắt nhìn bên trong, Lý Nhất Phàm thấy rõ ràng cái này mắt to tả hữu chuyển tìm kiếm lấy cái gì. Nó là đang tìm ta. Trong lòng một con một thanh âm ám chỉ hắn. Lý Nhất Phàm cả người dán thật chặt sau lưng tường bích, cả người đều nín thở, nóng bức không khí cùng tiếng hít thở, để hắn hiện tại đã đầu đầy mồ hôi. Mồ hôi thuận lấy cổ của hắn chảy xuống, làm ướt trên người hắn mặc sau lưng. Lý Nhất Phàm khẩn trương quan sát đến bên cạnh cặp mắt kia con ngươi, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Không biết qua bao lâu hắn nắm giữ gian phòng chuyển động quy luật, lần tiếp theo chuyển động thời điểm hắn cảm giác một cái hạ sông, tựa tương phản buông xuống rất xuống, hai chân khép lại từ một cái trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Trung quanh một vùng tăm tối, Lý Nhất Phàm liều mạng hướng một cái phương hướng chạy trước, chính hắn cũng không biết tại sao muốn chạy, mộng bên trong không biết chạy bao lâu, mồ hôi đã đem hắn hoàn toàn ướt nhẹp. Lý Nhất Phàm cả người bị một trận gió lạnh thổi qua cho bừng tỉnh, hắn từng một chút làm, trong hai nghe còn tiếp tục vang lên nhu hòa âm nhạc, hắn ngồi thẳng thở hào hẹn, liền nghĩ vừa mới thật chạy trận mạ dạ tổng, cuống họng làm đau nhức, miệng lớn chốc lát càng làm cho cuống họng càng đau. Lý Nhất Phàm đưa tay đem đầu bên trên bị gió lạnh thổi lạnh mồ hôi lau đi, trên mặt làm một chút ngứa một chút. Lý Nhất Phàm lấy xuống hai nghe liền bỏ xuống giường trải, muốn đi uống miếng nước rửa cái mặt. Đen như mực trong túc xá, chỉ có đèn đường mơ hồ chiếu vào ký túc xá. Lý Nhất Phàm thận trọng mang dép, cầm lấy cái chén quay người muốn đi tiếp nước. Hô a! Một trận đột nhiên xuất hiện tiếng ngáy đem Lý Nhất Phàm giật nảy mình. Vừa rồi ký túc xá an tĩnh trong túc xá những người còn lại tiếng hít thở đều nghe được dị thường rõ ràng. Cái này đột nhiên tiếng ngáy thật là dọa người nhảy một cái. Ba! Một cái ướt xuống tay đột nhiên khoác lên Lý Nhất Phàm trên bờ vai. Lý Nhất Phàm chính tiếp nước động tác trong nháy mắt bị cái này giật mình hạ không nhẹ. Mồ hôi lạnh càng là đại cổ chảy xuống, thuận tóc cái nhanh chóng chảy xuống. Lý Nhất Phàm không dám quay đầu. hắn rõ ràng nghe được chúng quanh chập trùng tiếng ngáy cùng tiếng hít thở, hắn có thể xác định cái tay này tuyệt đối không phải tốt sáng người. Mà lại người này không có một chút nhiệt độ cơ thể, cũng không có chốc lát. Đây là mộng. Lý Nhất Phàm trong lòng từng lần một nghĩ đến, hắn hy vọng nhiều đây là giấc mộng, thế nhưng là cái này chân thực làm cho hắn rất khó phân rõ đến cùng là mộng vẫn là hiện thực. Hắn đứng ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám, lặng lặng nhắm mắt cầu nguyện từ mình cảm giác tỉnh lại. Không biết đứng bao lâu, Lý Nhất Phàm rốt cục cảm giác trên bờ vai tay rời đi bờ vai của mình, hắn khẩn trương chậm chậm mở mắt ra, liền thấy một cái ướt sũng màu trắng cỡ lớn chó từ bên cạnh mình đi qua, hướng về ban công đi đến, chỉ thấy kia chỉ màu trắng cậu vung lấy toàn thân ướt sũng lông. Lý Nhất Phàm tựa hồ cũng cảm giác được có giọt nước lắc tại trên mặt của mình, hắn nhận thụ lấy trên mặt giọt nước cùng mồ hôi mang tới ngứa cảm giác, y nguyên kéo căng mình đứng ở nơi đó, không dám làm bất kỳ động tác gì. Chỉ gặp con kiêm màu trắng đại cầu đột nhiên thả người nhảy lên từ trên ban công nhảy xuống, biến mất trong đêm tối, chỉ để lại dưới mặt đất một vũng nước đọng cùng kinh hãi qua đi Lý Nhất Phàm. Sau lưng ký túc xá lại khôi phục một mảnh tiếng ngáy cùng tiếng hít thở, Lý Nhất Phàm mới yên tâm đem mặt bên trên nước cùng mồ hôi lau khô chỉ toàn, nhưng là y nguyên không dám buông lòng cảnh giác, hắn chậm rãi quay đầu quan sát đến xung quanh, thẳng đến nhìn thấy xung quanh cái gì dị thường đều không có hắn mới đi nhanh lên đến ban công mắt nhìn, cái gì cũng không có. Lý Nhất Phàm đứng tại kia thật dài thở ra một hơi, mới cầm lấy khăn mặt ướt nhẹp đem mặt bên trên cùng trên người mồ hôi ẩm ướt địa phương, hắn hiện tại thực sự không còn dám nhắm mắt lại rửa mặt, chỉ có thể miễn cưỡng trước lau lau. Toàn bộ làm xong, uống xong nước, Lý Nhất Phàm liền lại leo đến trên giường, mở ra tiểu dạ đèn, đeo ống nghe lên, nhìn xuống điện thoại cái này sẽ đã 3 giờ sáng nhiều, xem ra một đêm này chú định lại là một cái đêm không ngủ, lại là nhanh trời đã sáng Lý Nhất Phàm mới ngủ, bệnh viện này nằm mấy ngày là bạch nghỉ ngơi, một đêm này cũng còn trở về. Lại thấy cái gì? Buổi sáng Lý Nhất Phàm mới vừa ngủ chỉ chốc lát, ngủ được chính mơ mơ màng màng thời điểm nhận được Tưởng Đông tin nhắn, hỏi hắn có phải hay không lại nhìn thấy vụ án bên trong. Nhận biết trước kia Tưởng Đông liền không định giờ ngẫu nhiên nhìn xem Lý Nhất Phàm màn gà, nhận biết sau liền trực tiếp thành Lý Nhất Phàm màn gà độc giả trung thực, lần này vừa nhìn thấy liền tranh thủ thời gian hỏi một chút tình huống, sợ lại là cái gì vụ án. Chỉ là làm cái ác mộng, mơ tới kỳ quái quái vật. Lý Nhất Phàm ngắn gọn tin tức trở về cho Tưởng Đông, sau khi tỉnh lại hắn liền không nguyện ý quá nhiều suy nghĩ tiếp cái kia ác mộng, chỉ chốc lát mình cũng liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chương 47, hai con chó cảm giác khá hơn không? Các loại Lý Nhất Phàm triệt để khi tỉnh ngủ đều nhanh 10 giờ rồi, liền thấy trên điện thoại di động có Bạch Nhiễm cũng có mình mẹ nó điện thoại chưa nhận. Còn tốt năm thứ 3 đại học khóa cũng tương đối ít, coi như môn chuyên ngành không đi lão sư cũng sẽ không nói cái gì, bình thường chính là bàn giao làm việc quá khứ, cha làm việc thời điểm tại quá khứ, thời gian còn lại đều là mình ở phòng học hoặc là ký túc xá đến vẽ đồ. Tỉnh. Lý Nhất Phàm cùng đi liền thấy dưới đáy ngồi họa tác nghiệp Nô Soái. Ngươi làm sao không có đi học? Lý Nhất Phàm đánh lấy hả hơi nhìn xem dưới đáy Nô Soái, từ khi cơm nắm sau đó Nô Soái cả người đều trở nên không có cao điệu như vậy, liền ngay cả trực tiếp cũng ghi chép ít. Bạch Nhiệm nói ngươi bây giờ bệnh tình không quá ổn định, để chúng ta tận lực có thể có người bồi tiếp ngươi. Nô Soái tiếp tục vẽ lấy trên tay đồ. Mọi người đều biết Bạch Nhiệm là bác sĩ tâm lý, cùng Lý Nhất Phàm là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tượng đại tỷ tỷ đồng dạng. Cũng đồng dạng là Lý Nhất Phàm bác sĩ tâm lý Nhất Phàm có bị hại chứng vọng tưởng về sau túc xá người ít nhiều hiểu rõ chút, vừa mới bắt đầu Lý Nhất Phàm còn muốn giấu giếm, nhưng cái này tố chất thần kinh đồng dạng thể chế Lý Nhất Phàm là muốn dối gạt cũng không dối gạt được, cái này chậm rãi tất cả mọi người bao nhiêu ít đều biết chút, cũng biết Lý Nhất Phàm một mực tại Bạch Nhiễm kia tiếp nhận trị liệu, đã chữa khỏi, chính là sẽ còn cường độ thấp xuất hiện vọng tưởng. Túc xá người so chính Lý Nhất Phàm đều thản nhiên bệnh tình của hắn, Nô Soái thậm chí còn cảm thấy dạng này rất khốc, Nô Soái còn nói mình từ nhỏ đã có đa độc chứng. Về sau Lý Nhất Phàm cũng phát hiện là mình quá lo ngại, bất quá càng sâu vấn đề hắn là không dám cùng người khác nói, trước mắt biết đến cũng chỉ có mình mẫu, Bạch Nhiễm cùng Tưởng Đông. Cảm ơn ngươi ở, ta không sao, bác sĩ đều nói không có gì, sớm biết ta buổi sáng liền cùng các ngươi đi học chung đi. Lý Nhất Phàm ngượng ngùng nói. Ai? Có cái gì ngượng ngùng, hai người bọn họ cũng không muốn đi, cái này không nay tiên lão sư lại bố trí mới tiểu tổ làm việc, làm sao đều phải phái một người quá khứ. Nô Soái phiết dưới một cây chối tiêu cười dạng dỡ nói, bắt người tay ngắn, thế nào đều phải làm chút gì thôi, ha ha. Lý Nhất Phàm cùng Nô Soái hàn huyên vài câu liền xuống đến tranh thủ thời gian rửa mặt, hắn bởi vì nằm viện đầu tuần làm việc đều không có vẽ xong, cái này cần tranh thủ thời gian chuẩn bị vẽ lên. Vừa điêu nhanh bánh mì liền tranh thủ thời gian cho trên điện thoại di động điện thoại chưa nhận từng cái hồi phục. Mẫu, ân, ân, ta không sao, ai nha, ngươi đừng khóc nha, tiền đủ đâu, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi chiếu cố tốt thân thể của mình. Một trận trò chuyện xuống tới, Lý Nhất Phàm mẫu thân đã tại đầu bên kia điện thoại khóc khóc không thành tiếng, một mực tại oán trách mình không có chiếu cố tốt Lý Nhất Phàm. Lý Nhất Phàm bị mẫu thân nói mình nước mắt đều muốn đến rơi xuống. Phàm Phàm, mụ mụ không ở bên người nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Vừa cúp điện thoại, Lý Nhất Phàm liền thu được mẫu thân mình mẹ chặt đánh tới 1000 khối hồng bao. Lý Nhất Phàm nước mắt một chút liền rớt xuống, từ khi mình sinh bệnh về sau, phụ mẫu liền một mực bởi vì chính mình cãi nhau, cuối cùng lấy ly dị kết thúc, cũng không có qua mấy năm cha mình cũng bởi vì giải quyết việc công qua đời, cuối cùng trong nhà gánh nặng đều rơi tại mẫu thân mình trên thân, chiếu cố hai bên lão nhân cùng Lý Nhất Phàm, mặc dù phụ thân qua đời cho không ít thăm hỏi kim, còn giúp mình kia không tiến bộ tiểu thúc giải quyết công việc, thế nhưng là không có một phân tiền rơi. Và mình cùng trên người mẫu thân, cơ hồ đều bị mình tiểu thúc bại quang, liên gia gian mãi mãi đến cuối cùng cũng thành mẫu thân mình toàn toàn chăm sóc. Lúc ấy Lý Nhất Phàm nghĩ từ bỏ hội họa, bởi vì cao trung học mỹ thuật cùng nghệ thi đều quá tốn tiền, về sau tại mẫu thân nhiều lần kiên trì Lý Nhất Phàm mới tiếp tục học xuống dưới. Nhưng ở cuối cùng Lý Nhất Phàm vẫn là từ bỏ học phí cao mỹ viện, lựa chọn học phí hơi thấp đại học tổng hợp bên trong thiết kế chuyên nghiệp. Lý Nhất Phàm mẫu thân vẫn luôn là tiền lương giai tầng, gánh vác Lý Nhất Phàm cao tâm lý tiền chữa bệnh cùng học phí, cho nên chính Lý Nhất Phàm vẫn luôn hận cố gắng, không muốn cho mình mụ mụ quá nặng gánh vác. Nhìn điện thoại di động bên trên 1000 khối hồng bao, Lý Nhất Phàm yên lặng nhận, mình ở trong lòng yên lặng thế nhất định phải hảo hảo cố gắng để mẫu thân mình vượt qua cuộc sống tốt hơn. Đinh linh linh. Lý Nhất Phàm còn tại kia hạ quyết tâm đâu, điện thoại liền vang lên, là Bạch Nhiệm đánh tới. Uy. Lý Nhất Phàm điều chỉnh tốt cảm xúc liền nhận điện thoại. Làm sao phát tin tức đều không có về, ta còn tưởng rằng ngươi lại xảy ra chuyện, làm ta sợ muốn chết. Bạch Nhiệm tại đầu bên kia điện thoại một mực oán trách Lý Nhất Phàm không nghe. Không có việc gì không có việc gì, ta vừa cùng mẹ ta nói chuyện điện thoại xong, cái này không đang chuẩn bị cho ngươi về tin tức đâu. Lý Nhất Phàm vừa ăn bánh mì một bên đáp trả. Tốt à, nói cho ngươi, lần trước ngươi nói không muốn tiếp tục ăn cái kia thuốc, cũng không cần ăn, trước đem thân thể dưỡng tốt. Bạch Nhiễm trong điện thoại lúng túng giao phó sự tình, nàng thật sợ Lý Nhất Phàm ý thức được là dược vật kia đưa đến hắn cơn sốc. Ừm, ta cũng nghĩ nói sao, chờ ta ăn béo giờ ta đang ăn thuốc. Lý Nhất Phàm nghe ra Bạch Nhiễm không có ý tứ, hắn chẳng qua là cảm thấy mình dinh dưỡng không đầy đủ đúng là cùng dược vật có quan hệ, bác sĩ đã nói không sao hắn bảo định cũng sẽ không trách Bạch Nhiễm, tương đối Bạch Nhiễm cũng là vì hắn bệnh. Hắn tiếp tục mở đùa giỡn cùng Bạch Nhiễm nói, Bạch lớn bác sĩ, về sau nhất định phải nghe nhiều nghe chúng ta rộng rãi người bệnh ý kiến, tương đối cái này uống thuốc chính là chúng ta. Ừm, ân. Lần sau ta nhất định chú ý. Bạch Nhiễm vừa nói, vừa lau đi khỏe mắt nước mắt, hắn biết Lý Nhất Phàm là không muốn để cho trong nội tâm nàng có ấy nấy cảm giác mới cố ý nói như vậy. Lại hàn huyên một hồi, liền bàn giao Lý Nhất Phàm vẫn là ăn thuốc lúc trước, liền cúp điện thoại. À, đúng, lão Đàm nói còn có việc tìm ngươi, buổi sáng đánh tới Trương Thụy kia, Trương Thụy lại đánh cho ta, giống như ý là có chỗ tốt cho ngươi. Nô xoáy mặt cười xấu xa nhìn xem Lý Nhất Phàm, có phải hay không lại có cái gì sống? Ta cũng không biết, bất quá vẫn là hy vọng có thể có tiền cầm sống, ha ha. Lý Nhất Phàm cười trả lời Ngô Soái, hắn hiện tại thật rất cần tiền đến bổ mình nằm viện tiêu xài, không thể lại để cho mẫu thân cho mình thu tiền. Hắn một năm học phí là mình lão mụ một năm 1/4 còn nhiều hơn tiền lương, đây vẫn chỉ là học phí mà thôi. Đàm lão sư có chuyện gì xin chỉ thị. Lý Nhất Phàm đã thông lão Đàm điện thoại. Nha. Nhất Phàm thân thể khôi phục thế nào? Lão Đàm một điện thoại tới vẫn là miệng đầy khách sáo. Tốt hơn nhiều. Lý Nhất Phàm cũng không tiếp lão Đàm gốc dạng. Ha ha, ta cũng không nhiều lời. Bên này có chương bức tranh sống, không biết ngươi có hứng thú không? Lão Đàm không chịu nổi Lý Nhất Phàm cái này không tiếp gốc dạng, trực tiếp đã nói. Cái gì hoa? Lý Nhất Phàm hiện tại xác thực kinh tế bên trên cần trợ giúp. Là một chương bức tranh hai đầu cầu, ta cũng không hiểu cái này, bất quá nhìn ảnh chụp cái này hai đầu cầu ngược lại là dáng dấp rất tinh thần, thế nào họa không vẽ? Lão Đàm cười ở trong điện thoại hỏi Lý Nhất Phàm. Trước nhìn ảnh chụp đi, giá cả nói như thế nào? Làm sao cũng phải ảnh chụp nhìn lại nói. Tốt, vậy cúp trước ta cho ngươi phát ảnh chụp a. Nói xong lão Đàm liền cúp điện thoại. Cái này Đàm lão sư cũng không đợi thân thể ngươi tốt một chút rồi tại cho ngươi nhận việc, Nhất Phàm ngươi nhưng muốn chú ý thân thể, kinh tế bên trên có khó khăn có thể tìm chúng ta. Nô Soái biết Lý Nhất Phàm tình huống trong nhà, hắn lại ngẫu nhiên còn phải xem bác sĩ tâm lý uống thuốc. Đặc biệt lần này lại nằm viện, mặc dù trường học bảo hiểm sẽ thanh lý chút, nhưng làm sao vẫn là một bút tiêu xài. Không có việc gì, không có việc gì, ta muốn thật đói bảo định tìm các ngươi, đến lúc đó cũng không nên mặc kệ ta nha. Lý Nhất Phàm nói đùa trả lời Nô Soái, hắn vẫn luôn tương đối mạnh hơn, 3 năm này, lại thế nào không tốt cũng không hỏi ký túc xá người trường qua miệng. Đây là ảnh chụp không ta đều làm xong, cho ngươi 800, cái này tương đối gấp, ngươi phải đáp ứng liền phải nhanh vẽ lên. Trên điện thoại di động nhận được lão Đàm mẹ chặt cùng một tấm hình, Lý Nhất Phàm mở ra ảnh chụp nhìn xem, trên tấm ảnh là hai đầu tư thế hiên ngang cậu, một đầu là kỳ, một đầu là xá mỏi ta, luôn cảm thấy cái này hai con cậu đặc biệt nhìn quen mắt, tượng là nơi nào thấy qua. Hò 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 chương 48, hai con chó A. Nhất Phàm ngươi cái này trên tấm ảnh hai con cậu làm sao như thế nhìn quen mắt. Lý Nhất Phàm thích vẽ tranh trước tiên đem muốn vẽ đồ in ra. Cái này giữa trưa mấy người cơ ở bên ngoài tiểu quán tử bên trong cùng nhau ăn cơm, Lưu Tư Di liền thấy Lý Nhất Phàm hình trên tay không khỏi tò mò, thấy thế nào đều cảm thấy nhìn quen mắt. Ta cũng có loại cảm giác này, cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Lý Nhất Phàm vừa cẩn thận cầm lấy ảnh chụp nhìn một chút, đưa cho Lưu Tư Di. Đây là lão Đàm để ta vẽ ra đồ, ta cũng mới vừa đem ảnh chụp đánh ra tới. Các loại thái trong lúc đó, mấy người đều cùng một chỗ tán gẫu. Thật kỳ cùng xà mọi ta, làm sao đều cảm thấy cái này hai đầu cậu tổ hợp như vậy nhìn quen mắt. Lưu Tư Di cầm ảnh chụp cẩn thận quan sát cái này, bên cạnh Ngô Soái cùng Trương Thụy cũng xích lại gần nhìn xem. Đây không phải, không phải cái kia, cái kia. Trương Thụy dùng ngón tay gõ chán, cố gắng tổ chức lấy ngôn ngữ. Cái kia giống như Ngô Soái. Đúng đúng ta nhớ ra rồi, cái này hai đầu cậu là cái kia thái hề nhan mồi kia hai đầu. Lưu Tư Di tại Trương Thụy nhắc nhở tiếp theo hạ liền nghĩ tới, trên tấm ảnh cậu đến cùng nhà ai? Đúng, chính là cái kia mạng lưới hồng. Trương Thụy ở một bên khẳng định, cũng liền Ngô Soái mặt bất vi sở động, tiếp tục cho mọi người phân ra đũa. Điều kiện này người tốt chính là không giống. Cho mình cậu đều muốn họa cái tranh chân dung. Lưu Tư Di hâm mộ nói, Nhất Phàm ngươi trước họa, chờ ngày nghỉ ta về nhà cũng cùng chúng ta nhà lạ phịt chiếu tấm hình ngươi giúp ta cũng họa một chương. Không biết cái kia hai đầu cậu tìm đã tới chưa? Rất lâu không có gặp hắn ghi chép trực tiếp, cũng không có đổi mới mịt rồi lọc điểm. Ta cũng không rõ ràng, lão Đàm chỉ cấp ta ảnh chụp. Nói lên Nam Hải kia Lý Nhất Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhưng là thế nào cũng không nhớ nổi, vừa vặn cơm món ăn lên, mấy người bọn hắn liền bắt đầu ăn. Cho, cứ như vậy đại, giá cả phù hợp đâu đi. Lão Đàm đem một nửa mở tả hữu lớn nhỏ bức tranh khung cho Lý Nhất Phàm. cái này ngươi bắt giờ gấp, người thúc giục muốn đâu? Để bẽ người có phải hay không gọi Thái Hề Nhan? Lý Nhất Phàm trước khi đến Lưu Tư Di đặc địa để hắn hỗ trợ hỏi một chút, Lưu Tư Di là cái yêu cầu nhân sĩ, càng là siêu cấp lòng nhiệt tình. Ta cũng không biết, là ta một bằng hữu nhà bạn cậu, nói là chết con của hắn rất thương tâm, để tranh vẽ họa lưu làm kỷ niệm. Lão Đàm cho xong khung ảnh lồng kính ngay tại chuyển trên tay mình máy ảnh, lão Đàm ra yêu thích tranh họa cùng uống rượu, bên ngoài còn có cái yêu thích chính là chụp ảnh, cái này trên tay máy ảnh thế nhưng là hắn giá cao từ nào đó bảo bên trên đãi tới đồ cổ máy ảnh. Ngươi nói kia hai đầu cậu chết rồi? Lý Nhất Phàm không thể tin được hỏi, không phải nói chỉ là ném đi sao? Ừm, giống như nói như thế. Ngươi liền an tâm họa, đợi lát nữa ta đem tiền trực tiếp cho ngươi đánh tới. Lão Đàm cầm nhưng bàn trải nhỏ tỉ mỉ dọn dẹp máy ảnh. Buổi chiều không có lớp sao? Còn không nhanh đi về. Lão Đàm lấy ra dáng vẻ lão sư. Được rồi Đàm lão sư, học sinh cái này liền trở về. Lý Nhất Phàm nửa đùa nửa thật nói, liền cầm lấy bức tranh khung chuẩn bị rời đi. A, đúng rồi. Ta nghe nói các ngươi niên cấp một cái phụ đạo viên bị ngưng chức, là các ngươi ký túc xá trường Thụy bọn hắn làm. Lão Đàm đột nhiên dừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn Lý Nhất Phàm. Ừ, ngươi đây đều biết, ta cũng là xuất viện mới biết được. Lý Nhất Phàm như thật nói, các ngươi kia phụ đạo viên xác thực không phải đứng đắn gì người, bất quá ngươi cho các ngươi túc xá người nói dưới, để bọn hắn không cần tiếp tục náo loạn. Ta nghe nói a hắn có cái gì hắc bang bối cảnh, các ngươi đều là học sinh hay là ít gây chuyện tốt. Nói xong lão Đàm liền để Lý Nhất Phàm nhanh đi về đi học. Tiến ký túc xá Lý Nhất Phàm liền đem từ lão Đàm kia đạt được liên quan tới hai đầu cậu tình huống, còn có không cần tiếp tục dây dưa ngược đãi động sự kiện sự đều nói. Ngươi nói là cái này hai đầu cậu đều đã chết, không phải chỉ là ném đi sao? Làm sao lại chết? Lưu Tư Di có chút khổ sở. Không biết chừng nào thì bắt đầu hắn đã trở thành Thái Hề Nhan cùng cái này hai đầu cậu trung thực bất phấn, mỗi lần hiểu rõ bọn hắn càng nhiều, hắn liền càng thích, nhớ tới nhà mình là phịt, có đôi khi hắn cũng sẽ trêu chọc, nếu là mình đẹp trai một chút bảo định cũng mang theo nhà mình là phịt bên trên trực tiếp. Ừm, lão Đàm nói, ta nghĩ hẳn là thật sao? Lý Nhất Phàm có thể hiểu được Lưu Tư Di thương tâm, nhưng cũng phải nói cho hắn biết sự thật. Chắc không được hắn lâu như vậy đều không có phát qua bất luận cái gì động thái. Nô Soái nghe Lý Nhất Phàm vừa mới nói tin tức sau nói ra, ai? Vừa mới bắt đầu bắt chước hắn, mang theo cơm nắm ghi chép trực tiếp. Không nghĩ tới chúng ta ngày sơ phục đều đã chết. Nô Soái tượng tìm tới đồng bạn, vừa mới bắt đầu hắn là rất không thích cái này Thái Hề Nhan, hiện tại có cộng đồng tao nội ý nghĩ liền không đồng dạng. Còn có ta vừa nói có quan hệ thuốc phụ đạo viên, mấy người các ngươi đều không cần tiếp tục, đừng để sự tình thăng hoa, biết không? Lý Nhất Phàm lần nữa nhấn mạnh trước khi ra cửa lão Đàm cố ý lời nhắn nhủ sự tình. Ngạch, cái này. Mấy người lập tức đều biến toàn diện le le. Thế nào? Nhìn bộ dáng của bọn hắn, Lý Nhất Phàm trong lòng có chút dự cảm không tốt. Ngày đó chuyện video, chúng ta hôm qua liền chỉnh lý tốt phát ra ngoài. Đoán chừng hiện tại đã bị chuyển điên rồi. Trương Thụy có chút lúng túng bàn giao xuống sự tình. Lý Nhất Phàm nghe xong đã đều phát ra ngoài, cũng không thể ra sức, chỉ có thể về sau đều cẩn thận một chút. Về sau đều chú ý một chút, nhìn thấy thuốc hoặc là cái khác khả nghi người nhất định phải cẩn thận. Lý Nhất Phàm dùng tay trên không trung chỉ mấy lần mấy người bọn hắn. Buổi chiều hai tiết khóa bên trên xong, mấy người liền đều ta tại trong túc xá vội vàng làm việc, nửa đường lúc nghỉ ngơi, Lý Nhất Phàm mắt nhìn trên tấm ảnh con kia màu trắng xà mẹ ta, luôn cảm thấy cùng đêm qua nhìn thấy con chó kia có chút rất giống, bất quá xà mẹ đều dài không sai biệt lắm đem. Hắn là không có nuôi qua cậu, thật kỳ cùng trượt tuyết chó hắn đều là không quá có thể phân rõ ràng. Liên quan tới đêm qua nhìn thấy một màn kia, hắn lại vừa cảm giác dậy về sau thật không biết là mình vọng tưởng vẫn là ngộng, chỉ có đầu giường trắng đêm không có diệt tiểu dạ đèn, minh xác nói cho hắn biết tối hôm qua một màn kia không phải là ngộng, chỉ có thể là mình vọng tưởng. Hai tháng này vọng tưởng thật là từ người đến quỷ lại đến động vật, hắn cũng là chịu đủ đủ. Gần nhất không tiếp tục thấy cái gì. Ngồi tại trên ghế ngẩn người Lý Nhất Phàm đột nhiên nhận được Tưởng Đông một cái tin nhắn ngắn, nhìn hắn là không hiểu đâu. Vì cái gì hỏi như vậy? Lý Nhất Phàm phát cái tin nhắn ngắn hỏi nguyên nhân. Gần nhất gặp được cái chuyện kỳ quái, muốn hỏi một chút ngươi có thấy hay không cái gì đặc biệt. Tường Đông đại khái nói ra nghi vấn nguyên nhân. Không có nha, nếu như nhiều lần cũng có thể làm cho ta nhìn thấy, còn đến mức nào? Lý Nhất Phàm trêu chọc từ bản thân, nếu như mỗi lần đều nhưng hắn nhìn thấy, kia tỷ lệ phạm tội đoán chừng đều sẽ hạ xuống, chân trước giết người xong, chân sau liền có người hiện trường trực tiếp nói cho cảnh sát, còn đi chưa được mấy bước liền bị bắt, đoán chừng muốn thật dạng này, liền không có người sẽ ở phạm tội, thế giới kia sớm liền hòa bình. Ân, hảo hảo dưỡng sinh thể. Thấy được cái gì nhất định phải trước tiên nói cho ta. Tường Đông trực tiếp làm mà nói. Tường Đông gần nhất vừa mới kết thúc cùng một chỗ đặc thù đám người án giết người, vừa có rất nhỏ nhận biết chướng ngại người trẻ tuổi, đem một cái bình thường nữ nhân giết đi, hai người này vẫn là bắn đại bác cũng không tới loại kia. Vụ án phát sinh sau bọn hắn cảnh sát rất nhanh liền khóa chặt người hiểm nghi, cũng rất nhanh liền tóm lấy người, tại tạm giam không đến 48 giờ thời điểm, người trẻ tuổi này liền thừa nhận gây án sự thật, thế nhưng là liên quan tới chuyện đã xảy ra, bọn hắn làm sao cũng không có thẩm hỏi ra. Cho nên hắn mới cố ý tới hỏi thăm Lý Nhất Phàm có thấy hay không cái gì kỳ quái, cũng tỉ như người trẻ tuổi này giết người quá trình. Ho 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 chương 49, quái vật. Cục cảnh sát, Tưởng Đông ngồi trước bàn làm việc chống cằm nhìn lên trước mặt kết án báo cáo, người hiểm nghi đã thừa nhận là mình giết người, nhưng lấy Tưởng Đông trực giác đến xem luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, động cơ là cái gì? Mấy năm gần đây bởi vì bệnh tâm lý mà tổn thương người khác sự tình nhiều lần đều là, quốc gia cũng càng thêm coi trọng mọi người tâm lý khỏe mạnh, mỗi lần xử lý loại này khắc sâu trong lòng vấn đề tất cả mọi người sẽ dị thường cẩn thận. Nhìn xem trên tấm ảnh ngại ngùng thanh tú nam hải, cùng hắn tại sở câu lưu nhìn thấy, sợ hãi cùng người tiếp xúc, có rất nhỏ nhận biết chứng ngại, chính là nói tới rất nhỏ bệnh tự kỷ. Cùng hắn hai lần nói chuyện Trung Tưởng Đông đều không có phát hiện Nam Hải này có bất kỳ bạo lực cùng phản nhân loại hành vi, nếu như không phải chứng cứ vô cùng xác thực còn có chính hắn chính miệng thừa nhận, cho ai đều sẽ không nghĩ tới là thiếu niên này giết người. Bác sĩ tâm lý báo cáo, liền xem như xác nhận có tinh thần loại tật bệnh, tòa án bên kia cũng sẽ không xét xử lý, mấy năm gần đây dạng này vụ án đã đánh sâu vào quần chúng danh giới cuối cùng. Hàn Thước không rõ Tưởng Đông còn có cái gì có thể nghĩ, cái này đã coi như là cùng một chỗ ác liệt án giết người, nếu như luôn luôn cho tinh thần tật bệnh người quá nhiều đặc xá, đoán chừng sẽ khiến quần chúng phẫn nộ, cũng sẽ đối mang theo những bệnh tật này người bình thường sinh hoạt mang đến phiền phức. Ừm, chỉ là tìm không thấy động cơ, hắn chỉ là rất nhỏ tự bế, tâm lý trên báo cáo cũng biết có thể rất tốt khống chế tâm tình của mình, cùng người thân mật giao lưu. Vậy tại sao sẽ giết nữ hải kia? Thông qua đối nữ sinh xung quanh hiểu rõ cũng không có cái gì phát hiện mới, người chết gia thuộc không dung tha, hung thủ gia thuộc hy vọng sớm một chút kết án, cái này vụ án cũng cứ như vậy qua loa kết án. Mã Văn Bân sự tình tra thế nào? Tưởng Đông thấp giọng hỏi. Nhiều ngày trôi qua như vậy Tưởng Đông vẫn là rất chú ý trước đó kia lên ác tính toái thi án, bí mật hắn cùng Hàn Thước hai người vẫn là đang lặng lẽ điều tra, đối với Tiểu Bảo An chết Tưởng Đông trong lòng một mực băn khoăn, là hắn gián tiếp hại chết Tiểu Bảo An, hắn có thể làm chỉ là tìm ra phía sau màn chân hung. Xen vào thế lực sau lưng, hắn chỉ có thể mang theo Hàn Thước hai người tự mình tra. Là có phát hiện. Hàn Thước tiến lên đi hai bước, nhỏ giọng tại Tưởng Đông thai vừa nói, trước đó nữ sinh viên bị giết sự kiện trùng, Lý Nghiên cùng Lưu Hiểu Phỉ cộng đồng đi qua hội quán chính là cái này hai nữ hài bị hại trước mang đi địa phương, chỉ là mấy người ở giữa cũng không có bất cứ quan hệ nào. Hàn Thước mắt nhìn Tưởng Đông phản ứng lại tiếp tục nhỏ giọng nói, Lý Nghiên phụ thân công ty xảy ra chuyện sự tình, chính là Mã Văn Bân chỗ địa sản công ty làm, có phải là hắn hay không phía sau Hắc Long hội có quan hệ? Ân, cái này cần tiến thêm một bước điều tra, nhất định chú ý giữ bí mật, đừng cho người khác biết. Tưởng Đông dàn xếp, Hàn Thước nếu như lại xảy ra ngoài ý muốn, Tưởng Đông thật sẽ hay nay chết. Ta biết, vậy cái này kết án báo cáo ta đưa trước đi. Hàn Thước được Tưởng Đông sau khi đồng ý cầm lấy trên bàn kết án báo cáo rời khỏi mở Tưởng Đông bàn làm việc. Trong văn phòng, Tưởng Đông ghé vào mình độc lập trước bàn làm việc, muốn chậm rãi thần, lại bị điện thoại di động tin nhắn chấn động âm thanh cho làm lên, hắn ngẩng đầu nhìn hạ trên điện thoại di động tin nhắn. Lý Nhất Phàm phát liền một câu, thấy được. Gặp mặt nói. Tưởng Đông một ngồi dậy, lên tinh thần. Tan việc, lão tử ta đi trước, có việc điện thoại ta. Tưởng Đông nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, đều tan tầm hơn một canh giờ. Vừa mới kết án, đầu này trên tay cũng không có chuyện khác, thu được tin nhắn Tưởng Đông cho Lý Nhất Phàm phát cái tin nhắn ngắn an vị lên xe hướng về Lý Nhất Phàm trường học lái đi. Trong túc xá, Lý Nhất Phàm đầu đầy mồ hôi lạnh, tay bịn đầu miễn cưỡng lên tinh thần, hắn đã bị mình vừa mới nhìn thấy sự tình dọa đến có chút thất thần, nếu như không là liên tục hai lần nhìn thấy cùng một con quái vật như thế chân thực tàn nhẫn giết người, hắn là sẽ không tin tưởng trên thế giới này có quái vật tồn tại. Đinh điện thoại di động tin nhắn âm thanh, để Lý Nhất Phàm cả người cảm xúc đều tốt hơn chút nào. Là Tưởng Đông, tin nhắn. 40 phút sau trường học nhà ăn. Lý Nhất Phàm vừa mới là chịu đựng toàn thân đau đớn trước mặt tại vừa tỉnh dậy trước tiên liền cho Tưởng Đông gửi nhắn tin, này lại hắn lại úp sấp trên mặt bàn nhìn thấy Tưởng Đông tin nhắn, trong lòng không khỏi có chút bâng lòng. Một tuần trước hắn lại bệnh viện trên giường bệnh mơ tới một cái quái vật tập kích một cái nam nhân, mà này lại liền ngắn ngủi hắn nằm sấp trên bàn ngủ một giờ bên trong hắn lại thấy được cùng một chỗ đồng dạng sự tình, chỉ là quái vật ngoại hình có chút biến hóa, nhưng hắn có thể cảm giác được vẫn là con kia. Thố nói mục đạo cũ. Cùng kia huyết buồn đại khẩu, lần này hắn nhìn muốn so trước đó rõ ràng nhiều. Lý Nhất Phàm chậm rãi ngồi thẳng thân thể, bị từng khối miệng lớn cắn rất thịt cảm giác hiện tại cũng còn không có chậm tới, hắn cầm lấy cái chén tay run rẩy đến cái chén đều bắt không được, chỉ có thể dùng một cái tay khác cố gắng nắm chặt mình tay. Loảng xoảng. Một tiếng, cái chén rơi trên mặt đất, Lý Nhất Phàm nghĩ xoay người nhặt lên dưới chân cái chén, coi như ngay cả động tác này đều đối này lại hắn đều có chút khó. Nhất Phàm, thế nào? Trương Thụy nhìn phía sau động tác chậm Lý Nhất Phàm, không khỏi cảm thấy có chút khôi hài, liền đứng dậy giúp hắn đem dưới mặt đất cái chén nhặt lên. Ngươi có phải hay không eo bốn éo? Nhìn xem Lý Nhất Phàm kia mặt thống khổ, một tay vịn eo Dương Tử, Trương Thụy nửa đùa nửa thật hỏi. Ừm ân, chính là eo bốn éo. Lý Nhất Phàm che giấu mình y nguyên tâm tình khẩn trương, không dám dùng tay tiếp nhận Trương Thụy đưa cho mình cái chén, hắn sợ tay run quá lợi hại, Trương Thụy phát hiện hắn vấn đề. Đến, ta cho ngươi tiếp hảo nước, thả ngươi trên mặt bàn, ngươi chậm một chút. Út. Vừa nói, Trương Thụy bên cạnh tiếp nước sau đem cái chén đặt ở Lý Nhất Phàm trên mặt bàn. Nhất Phàm, ngươi cái này không được nha, còn không có bạn gái đâu eo cứ như vậy. Lưu Tư Di nghe xong động tĩnh bên này cũng đi theo nào. Tranh thủ thời gian đến chúng ta bóng rổ xa báo cáo chuẩn bị dưới, hảo hảo rèn luyện hạ. Ha ha, là nên hảo hảo rèn luyện. Lý Nhất Phàm cũng đi theo pha trò, từ khi hắn ăn tân dược sau đến bây giờ liền lại không cùng túc xá người cùng đi đánh qua cầu. Vậy ta liền giúp ngươi báo danh. Lưu Tư Di nhướng mày nhìn xem Lý Nhất Phàm. Đừng, ta thôi được rồi. Lý Nhất Phàm cảm giác phất tay cự tuyệt Lưu Tư Di hảo ý, này lại nói chuyện phiếm chung, Lý Nhất Phàm đã từ vừa mới trong cơn ác mộng chậm tới chút. Hắn ngồi tại chỗ thật dài thở phào một cái, còn tốt bên người lại như thế mấy cái hảo huynh đệ, bằng không hắn đoán chừng mình đã sớm mất đức. Thân thể đau đớn tốt lắm rồi, Lý Nhất Phàm nhìn xuống trên điện thoại di động thời gian, cũng cảm giác đi vọt vào tắm, vừa mới mồ hôi lạnh đều đã toàn bộ làm tại trên thân, quần áo cũng hoàn toàn bị mồ hôi ướt nhẹp, quần áo màu đen bên trên xuất hiện màu trắng mồ hôi làm ẩn ký. Chắc không được mỗi lần nhìn thấy chút gì đều muốn quát lên điên cuồng nước, nếu là mỗi ngày dạng này cuồng suất mồ hôi, đoán chừng sẽ mất nước mà chết. Chính Lý Nhất Phàm trong lòng nhà báng, mặc dày cùng ký túc xá người lên tiếng chào hỏi, liền hướng về nhà ăn đi đến. Phòng ăn trong một cái góc, Lý Nhất Phàm lấy lòng nước ngồi ở chỗ đó các loại tường đồng, này lại trong phòng ăn đại bộ phận đều là vội vàng lớp tự học buổi tối chạy tới ăn cơm người. Lý Nhất Phàm nhìn xem người chung quanh nhớ lại gần nhất phát sinh sự tình, không khỏi phát khởi ngốc. Suy nghĩ gì đây này? Một cỗ mùi khói từ trong không khí phiêu đi qua, đem Lý Nhất Phàm mạch suy nghĩ cũng kéo lại. Tường Đông thuốc lá đầu diện, làm xuống dưới. Giúp ta giờ chia ăn, liền lần trước cái kia là được. Ngồi xuống Tường Đông liền không chút khách khí để Lý Nhất Phàm mua cho mình cơm. Lý Nhất Phàm sát thực thiên sinh trưởng phó xem xét liền rất dễ bắt nạt dáng vẻ, không hiểu gì cự tuyệt người khác. Cùng Lý Nhất Phàm quen Tường Đông cũng liền không khách khí. Cho. Cơm vừa bưng lên, Tường Đông liền cầm trên tay một cái phong thư đẩy lên Lý Nhất Phàm trước mặt, mình thì miệng lớn bắt đầu ăn cơm. Hắn sốt ruột chạy đến, ngay cả phần cơm đều không có ăn, tiếng cái này nhà ăn phản ứng đầu tiên chính là muốn chết đói. Cái này cái gì? Lý Nhất Phàm mặt nghi vẫn cầm qua trên bàn phong thư. Trước hai vụ án đặc biệt kiện trong cục cho ban thưởng, đưa cho ngươi. Tường Đông vừa ăn vừa nói, ta cũng không phải ăn không ngươi bữa cơm này, đây chính là ta đại lực giúp ngươi tranh thủ được. Tạ ơn. Lý Nhất Phàm nhìn xem trong phong thư rất dày một chồng nhân danh tệ, làm sao cũng cao hứng không nổi, hồi tưởng lại chuyện lúc trước, mình ý nguyên vẫn là rất tự trách. Chuyện lần này, hắn cũng trong đầu tổ chức lên ngôn ngữ, hắn là thật không biết làm sao cho Tường Đông nói, cho nên cái này vừa tiến đến hắn cũng không nóng nảy lấy rằng. Có thấy cái gì? Tường Đông nhìn vẻ mặt do dự Lý Nhất Phàm. Ta nhìn thấy quái vật. Ăn người. Lý Nhất Phàm lắp ba lắp bắp hỏi nói xong câu nói này. Ho ho ho.